Chương 1547, đã lâu không gặp. Chương 1547, đã lâu không gặp. Nữ nhân này chính là Tần gia đại tiểu thư, Tần Mộc Lam. Một cái lần thứ nhất đi tiến vào Diệp Phi tâm lý, để Diệp Phi ngày nhớ đêm mong, mãi mãi cũng không cách nào quên được nữ nhân. Lam tỷ. Diệp Phi nhìn xem cái kia cách đó không xa nữ nhân, nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, nóng hổi nhiệt lệ tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Giờ này khắc này, Diệp Phi đã đem hết thảy chung quanh quấy nhiễu đều bài trừ bên ngoài. Trong đầu của hắn bên trong hiện ra dĩ vãng cùng với Tần Mộc Lam từng màn. Phản phất cái này to lớn trên quảng trường, chỉ còn mình cùng Lam tỷ hai người. Lúc này, người ở chỗ này tránh hết ra một đầu trải lên thảm đỏ con đường, đứng tại hai bên hướng một đôi người mới chúc. Hiên Viên Thuận Gió cùng Tần Mộc Lam đi tại đầu này trên đường, chậm rãi hướng về Phượng Loan Điện đi đến. Chỉ cần đi tiến vào Phượng Loan Điện, Hiên Viên Thuận Gió cùng Tần Mộc Lam sẽ bái đường thành thân, thực sự trở thành vợ chồng. Tần Mộc Lam nhìn xem càng ngày càng gần Phượng Loan Điện, nước mắt rốt cục chảy xuống. Nàng cảm giác buồng tim của mình từng đợt có rút đau đớn. Đó là một loại tê tâm liệt phế đau nhức. Diệp Phi, thật xin lỗi. Tần Mộc Lam môi đỏ khinh động, nhiệt lệ ngăn không được chảy xuống. Ai nha, thân nương tử làm sao khóc ca? Ha ha, hẳn là vui đến phát khóc đi. Vậy cũng đúng, Hiên Viên công tử tuấn tú lịch sự, cùng Tần tiểu thư thế nhưng là trời đất tạo nên một đôi. Người ở chỗ này đều nghị luận, theo bọn hắn nghĩ, Tần Mộc Lam là bởi vì quá kích động mới khóc. Về phần người Tần gia, tự nhiên biết Tần Mộc Lam đang khóc cái gì, nhưng bọn hắn chỉ là coi như không thấy được như. Hiên Viên Thuận Gió liếc mắt Tần Mộc Lam, cười ha hả nói, Tần Mộc Lam, về sau, ngươi chính là nữ nhân của ta. Sự thật chứng minh, chỉ có ta Hiên Viên Thuận Gió mới thích hợp nhất làm trượng phu của ngươi. Tần Mộc Lam thanh lãnh cười một tiếng, nói, Hiên Viên Thuận Gió, coi như ngươi đạt được ta người, thì phải làm thế nào đây? Long ta, ngươi mãi mãi cũng không chiếm được. Hiên Viên Thuận Gió lông mày nhảy một cái, khí trực tiếp nắm chặt nắm đấm, lập tức hắn buông ra nắm đấm, hài hước nói, Tần Mộc Lam, cái kia thế tục giới gia hỏa, căn bản cũng không đáng giá ngươi đi yêu. Nếu như tên kia, không đúng, hẳn là dùng sâu kiến hình dung mới không sai biệt lắm. Cái kia sâu kiến nếu như yêu ngươi, vậy hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đến mang ngươi đi. Nhưng là bây giờ hắn người đâu? Ta nhìn, đã qua lâu như vậy, chỉ sợ cái kia sâu kiến đã quên ngươi đi. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Hiên Viên Thuận Gió có chút tố chất thần kinh địa điên cuồng phá lên cười. Mà Tần Mộc Lam chỉ là lạnh lùng nhìn Hiên Viên Thuận Gió, liền vừa quay đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều đi theo Hiên Viên Thuận Gió cùng Tần Mộc Lam hướng Phượng Loan Điện đi đến, chỉ có Diệp Phi vẫn còn ngơ ngác địa đứng tại chỗ. Ngay tại Hiên Viên Thuận Gió cùng Tần Mộc Lam chuẩn bị đạp lên nấc thang thời điểm, Diệp Phi đột nhiên đánh thức. Tuyệt đối không thể để cho Lam tỷ cùng giá hỏa này thành thân. Tuyệt đối không thể. Tất cả đứng lại cho ta. Diệp Phi một tiếng quát lớn, tựa như tại trên quảng trường nổ vang một đạo kinh lôi. Lúc này Diệp Phi, hai mắt che kín tơ máu, từng cây gân xanh trên tay hắn, trên cổ cùng trên trán nổi hẳn lên. Lập tức, tất cả mọi người xoay người qua, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Diệp Phi. A, tiểu tử này là ai vậy? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Trong đám người vang lên giọng nghi ngờ. Bất quá, ở đây có mấy người, một chút liền nhận ra Diệp Phi. Đó chính là bang chủ cái bang Lao Khất Cái, Nga Mi trưởng môn Tĩnh Tuệ sư thái, Võ Khi trưởng môn Tống Ngọc Hà, cùng Không Động trưởng môn Thẩm Thiên Sơn. Đây không phải lão đệ a, hắn làm sao cũng tới chỗ này rồi? Lao Khất Cái nói thầm một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, lão đệ muốn tìm nữ nhân, chính là Tần gia đại tiểu thư? Hiện tại là Tần gia đại tiểu thư cùng Hiên Viên công tử kết hôn thời gian, lão đệ đây không phải rõ ràng đến cướp cô dâu sao? Song song, lần này lão đệ nhưng có phiền phức a. Mà Tĩnh Tuệ sư thái thì là một mặt phức tạp nhìn về phía Diệp Phi. Không rõ cái này dâm tặc chạy cái này bên trong làm gì đến. Về phần Thẩm Thiên Sơn cùng Tống Ngọc Hà hai người thì là đôi mắt bên trong mang theo cừu hận ánh lửa, tiếp cận Diệp Phi. Nhưng mà, khi Tần Mộc Lam nghe tới đạo thanh âm này lúc, toàn thân run lên bần bật, tranh thủ thời gian xoay người qua. Diệp Phi. Khi nhìn đến Diệp Phi trong nháy mắt đó, Tần Mộc Lam cả người đều ngây người. Nàng căn bản không nghĩ tới, Diệp Phi vậy mà lại xuất hiện tại cái này bên trong. Hắn là thế nào đến? Bất quá, tại thời khắc này, tất cả nghi hoặc đều đã bị tưởng niệm chiếm cứ. Tần Mộc Lam lập tức vui đến phát khóc, nước mắt như là đoạn mất tuyến chân châu đồng dạng chảy xuống. Nàng cười, cười đến rất đẹp, rất đẹp. Hắn đến rồi, hắn hay là đến rồi. Cái này để cho mình tưởng niệm, lo lắng, yêu nam nhân, rốt cục vẫn là đến rồi. Mộc Lam, đã lâu không gặp. Diệp Phi khỏe mắt nước mắt cũng chầm chậm trượt xuống, hắn nhếch môi cười một tiếng, sau đó từng bước một hướng phía Tần Mộc Lam đi đến. Hắn nghĩ chăm chú tiến lên, ôm lấy ở nữ nhân này, ôm lấy ở cái này để cho mình mong nhớ ngày đêm, tại mình nơi trái tim trung tâm đâm xuống sâu cây nữ nhân. Tần Mộc Lam cũng nước mắt lượn bành, trên mặt ôn nhu tiểu dung, kéo lấy tia trường sang màu đỏ, hướng phía Diệp Phi đi tới. Nàng nghĩ ôm chặt lấy cái này để cho mình yêu nam nhân, hảo hảo nói với hắn nói tâm lý tương tư cùng đau khổ. Nhưng mà, đúng lúc này, Hiên Viên Thuận Gió trực tiếp đi ra, ngăn tại Tần Mộc Lam trước mặt. Hắn một mặt tiêu căng nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt bên trong mang theo cao nhân một chờ xem thường, đùa cợt địa cười nói, "Tiểu tử, hẳn là ngươi chính là Tần Mộc Lam ở thế tục giới thích nam nhân." Diệp Phi sắc mặt âm trầm như băng, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hiên Viên Thuận Gió, lạnh giọng nói, "Tránh ra." "Cái gì? Ngươi để ta tránh ra?" Hiên Viên Thuận Gió nghe xong, lập tức giận quá thành cười, thế tục giới đến rất rươi, cho tới bây giờ không người nào dám cùng ta Hiên Viên Thuận Gió nói như vậy. Nếu là trước đây, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Bất quá, hôm nay là ta ngày đại hỷ, ta không muốn gặp máu. Cho nên, ta thả ngươi một con đường sống, hiện tại, lập tức, cút cho ta. nên lăn chính là ngươi. Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem toàn thân cao thấp, tất cả cơ bắp lực lượng đều cho nhấc lên. Trong chớp mắt, Diệp Phi toàn thân trên dưới cơ bắp đều phồng lên. Một cỗ cuồng bạo, hoang vu, khát máu sát ý từ Diệp Phi thân thể bên trong phóng thích ra ngoài. Cả ngươi, giống như là một đầu địa ngục các ma, để mắt tới Hiên Viên Thuật Gió. Chỉ đợi khát máu một trận chiến. Răng rắc răng rắc răng rắc. Theo Diệp Phi lực lượng tăng lên, chỉ gặp Diệp Phi bốn phía tựa như cuốn lên mấy đạo vòi rồng, sau đó phóng lên tận trời. 3. Khi cơ bắp lực lượng toàn bộ tăng lên một khắc này, Diệp Phi hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, trên đất đá cẩm thạch nháy mắt trở nên vỡ nát. Chỉ là trong chớp mắt, Diệp Phi cũng đã xuất hiện tại Hiên Biên Thuận Gió trước mặt. Trong lòng mọi người giật mình, sửng sốt có tiếp cận hơn phân nửa người không thể thấy rõ Diệp Phi di động uy tích. Đã ngươi không tránh ra, vậy liền đi chết đi. Diệp Phi một tiếng gầm thét, vận động một cái đơn giản hướng quyền, hướng thẳng đến Hiên Biên Thuận Gió đập tới. Sâu kiến cũng xứng cùng ta đọ sức. Hiên Biên Thuận Gió khinh thường cười một tiếng, căn bản không có đem Diệp Phi để trong lòng bên trong. Khi Diệp Phi một quyền oanh sát mà khi đến, Hiên Biên Thuận Gió chỉ là tùy ý nâng lên nắm đấm, nên đón tiếp lấy. Ầm. Lượng nắm đấm nặng nề mà đụng vào nhau. Ngay tại Hiên Biên Thuận Gió coi là đem Diệp Phi một quyền này đỡ được thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, sửng sốt cảm giác được một cô giống như là núi lửa phun trào lực lượng hướng hắn lao qua. Cái gì? Hiên Biên Thuận Gió trong lòng giật mình, trong lúc bối rối, tranh thủ thời gian nhấc lên chân khí chi lực đón đỡ. Nhưng mà, Diệp Phi một quyền này chỗ mang theo cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem hắn phòng ngự nghiền nát. Một giây sau, a! Hiên Biên Thuận Gió kêu thảm một tiếng, thân thể như là như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài xa mười mấy mét. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Hiên Biên Thuận Gió nặng nề mà ném xuống đất. Một khối đại lý thạch bản đều bị hắn nện thành vỡ nát. Lập tức, toàn trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, hơi giật mình địa đều nhanh nói không ra lời. Ta không nhìn lầm a. Hiên Viên công tử thế nhưng là bây giờ Hiên Viên gia tài năng xuất chúng nhất, có thiên phú nhất người trẻ tuổi a. Hắn làm sao lại bị tiểu tử này một quyền cho đánh bay? Ông trời ơi, tiểu tử này rốt cuộc là ai a, cũng quá mạnh đi. Không đúng, Hiên Viên công tử khẳng định là khinh địch. Bằng không, tiểu tử này làm sao lại một quyền đánh bay Hiên Viên công tử? Ngay tại tất cả mọi người đang nghị luận lúc, Hiên Viên Thuận Gió từ dưới đất bò dậy, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt tràn đầy sát ý. Chương 1548, ai là sâu kiến? Chương 1548, ai là sâu kiến? Mình lại bị thế tục giới đến một con kiến hôi, trước mặt nhiều người như vậy, cho một quyền đánh bay rồi. Cái này sao có thể? Hiên Viên Thuận Gió thẹn quá hóa giận. Đây là hắn không thể nhịn. Mình thế nhưng là bị cổ võ giới ca tụng là có thiên phú nhất người trẻ tuổi, mà tiểu tử này chỉ là từ thế tục giới đến một cái rác rưởi. Cái này rác rưởi, cùng mình căn bản cũng không có khả năng so sánh. Hiên Viên Thuận Gió nhìn chằm chằm Diệp Phi, cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, ta sẽ trực tiếp giết ngươi." Nói vừa xong, Hiên Viên Thuận Gió trực tiếp đem chân khí trong cơ thể nhấc lên. Thiên Tiên hậu kỳ tu vi, nháy mắt bạo phát đi ra. Bát Hoang Thăng Long Quyền, dẫn nát biển cả. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Hiên Viên Thuận Gió hướng thẳng đến Diệp Phi vào tới. Tu vi của hắn tốt xấu cũng đạt tới Tiên Tiên hậu kỳ cảnh giới, cho nên, hắn cái này khẽ động, giống như cuồng long ra biển, nháy mắt liền tới Diệp Phi trước mặt. "Oanh!" Hiên Viên Thuận Gió đấm ra một quyền, tựa như đánh ra một đạo hư ảo màu xanh long ảnh, mang theo long chi gào thét, chính muốn đem Diệp Phi một quyền đánh sát. Nhưng mà, Diệp Phi lại là không nhúc nhích đứng tại chỗ, lập tức vận động một cái đơn giản hướng quyền, nên kích mà lên. Ầm. Hai quyền chạm vào nhau, kéo theo khởi trận cuồng phong. Hung mãnh lực lượng cuồng bạo hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, để ở đây tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Vài giây đồng hồ đi qua, khi cuồng phong ngừng, lực lượng tiêu tán lúc, tất cả mọi người vội vàng quay đầu nhìn qua. Chỉ gặp Diệp Phi cùng Hiên Biên Thuận Gió hai người dưới chân đá cẩm thạch khối đã nát, hai người hai chân đều lom xuống đi mấy công điểm. Cái này sao có thể? Tiểu tử này trên thân rõ ràng liền không có chân khí ba động, hắn là thế nào ngăn lại Hiên Viên công tử một quyền này? Chẳng lẽ nói, tiểu tử này tu luyện chính là ngoại công? Cũng không đúng a, ngoại công thế nhưng là rất khó tu luyện. Muốn đem ngoại công tu luyện tới đại thành, lấy tiểu tử này nên kỷ, căn bản cũng không khả năng làm được. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục lên tiếng, tựa hồ làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, một bên Lao Khất Cái thì là vui mừng nhẹ gật đầu. Mấy ngày ngắn ngủi không gặp, tiểu tử này thực lực vậy mà lại tăng mạnh. Xem ra, tiểu tử này hẳn là có chăm chỉ luyện công. Lúc này, Hiên Viên Thuận Gió thấy Diệp Phi vậy mà ngăn lại mình một quyền này, tâm lý giật mình, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt đều biến. Tiểu tử này rõ ràng là sâu kiến, là rất rưỡi, nhưng hắn làm sao lại ngăn lại công kích của mình? Sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến. Ngươi có thể đỡ ta một quyền, cũng chỉ là may mắn mà thôi. Hiên Viên Thuận Gió nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại lần đưa tay, một quyền nắm chặt, hướng phía Diệp Phi nặng nề mà đập tới. Hoành đồ bạc quân. Một quyền oanh sát mà ra, như là mang theo trời long đất nợ chi thế, hướng phía Diệp Phi nghiền ép quá khứ. Nhưng mà, Diệp Phi lại là không nhúc nhích đứng tại chỗ, lập tức vừa nhấc tay phải, trực tiếp liền tóm lấy Hiên Viên Thuận Gió năm đấm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Diệp Phi thân thể mặc dù không nhúc nhích, nhưng hai chân của hắn lại lần nữa lom xuống dưới mấy công điểm. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Hiên Viên Thuận Gió thấy quyền thứ hai lại bị ngăn lại, hai con ngươi trợ to, cả người đều muốn sụp đổ. Mình thế nhưng là cổ võ giới có thiên phú nhất người trẻ tuổi. Chính mình mới 26 tuổi, tu vi liền đã đạt tới Tiên Thiên hậu kỳ cảnh giới. Mình thiên phú tu luyện, làm sao lại có người so ra mà vượt? Hiên Viên Thuận Gió sầm mặt lại, đang chuẩn bị rút ra nắm đấm, tiếp tục công kích. Thế nhưng là, Diệp Phi tay như là bị sắt thép đổ vào đồng dạng, để hắn căn bản là không có cách tránh ra khỏi. Sâu kiến, rát rưởi, nhanh buông tay cho ta. Hiên Viên Thuận Gió nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nâng lên đùi phải, hướng phía Diệp Phi quét ngang tới. Một cước này đá ra, giống như một viên nặng nề như đạn tháo, mang theo ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng mà, khi Hiên Viên Thuận Gió một cước này đá tới lúc, Diệp Phi cũng nâng lên một cước sách quá khứ. Ầm, ầm. Hiên Viên Thuận Gió kêu lên một tiếng đau đớn, sửng sốt cảm giác mình giống như đá phải một khối thép tấm đồng dạng, để xương cốt của hắn đều cảm giác đều tại đau. Hiên Viên Thuận Gió, ha ha. Diệp Phi cười nhạt nhìn về phía Hiên Viên Thuận Gió, nói, liền ngươi thực lực như vậy, cũng có thể được xưng là cổ võ giới thiên tài. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Vừa mới nói xong, Diệp Phi trực tiếp một quyền nện ở Hiên Viên Thuận Gió trên bụng. A! Hiên Viên Thuận Gió kêu đau đớn một tiếng, sửng sốt cảm giác bữa cơm đêm qua đều sắp bị đánh phun ra. Một quyền về sau, Diệp Phi cũng không có như vậy lưu thủ, mà là ôm lấy Hiên Viên Thuận Gió một cánh tay, sau đó đem nó đông nhiên hướng trên mặt đất té xuống. Bành! Một tiếng vang trầm. Hiên Viên Thuận Gió tựa như một bao bao cắt đồng dạng bị nặng nề mà nện xuống đất. Bởi vì Diệp Phi lực lượng quá mức cuồng bạo, cái này một ném, trên đất đại lý thạch bản đều bị nện thành vỡ nát. Khục. Khô khụt. Hiên Viên Thuận Gió nằm trên mặt đất, ho kịch liệt thấu lên, hắn sửng sốt cảm giác trong cơ thể mình bắt đầu rời sông lấp biển, xương cốt đều giống như sắp tan ra thành từng mảnh. Mà Diệp Phi lại là một cước đạp ở Hiên Viên Thuận Gió trên lồng ngực, từ trên cao nhìn xuống Hiên Viên Thuận Gió, bá khí mà nói, ai mới là sâu kiến, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Hiên Viên Thuận Gió muốn rách cả mí mắt mà nhìn xem Diệp Phi, thở hào hển giống to lên tiếng, muốn từ dưới đất bò dậy. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó chân phải đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem Hiên Viên Thuận Gió xương sườn đều đạp gãy tận mấy cái. A! Hiên Viên Thuận Gió thê thảm địa gào lên một tiếng, cả người bởi vì đau đớn, thân thể đều tại toàn thân run rẩy. Hắn nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt lóe lên nồng đậm sợ hãi chi sắc. Không biết sao, thân là cổ võ giới thiên tài hắn, vậy mà cảm giác trước mắt cái này bị mình xưng là sâu kiến cùng rác rưởi nam nhân, phảng phất chính là một cái khó mà vượt qua núi cao. Lúc này, cách đó không xa tất cả mọi người cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đúng vậy, bọn hắn không có nhìn lầm. Hiên Viên Thuận Gió lại bị một cái địa vị thần bí tiểu tử tam quyền lưỡng cước liền cho đánh bại. Ở đây các đại môn phái người đều kinh ngạc đến ngây người. Về phần Tần Mộc Lam, càng là kinh ngạc mở lớn miệng nhỏ, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phi nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại Hiên Viên Thuận Gió. Tiểu tử thúi, người thương nhi tử ta, ta muốn ngươi để mạng lại còn. Cách đó không xa Hiên Viên Ngự Long thấy mình nhi tử bị đánh ngã trên đất, lập tức giận tím mặt. Hắn trực tiếp đem chân khí trong cơ thể của mình nhấc lên, một cỗ nguyên cảnh tu vi trực tiếp tăng vọt mà lên. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ đi diện sát Diệp Phi thời điểm, đột nhiên, sớm đã nhận ra Diệp Phi Tần gia thất trưởng lão nhảy ra ngoài, nói: "Hiên Viên gia chủ, tiểu tử này liền giao cho ta xử lý. Trước kia, hắn thua ở qua trên tay của ta. Hôm nay, hắn như thường sẽ thua trong tay của ta lên." Nói xong, thất trưởng lão mở rộng bước chân, một mặt ngạo nghễ hướng Diệp Phi đi tới. Hắn cười híp mắt nhìn xem Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn sống. Không thể không nói, cái mạng nhỏ của ngươi, thật đúng là đủ cứng. Bất quá, ngươi đã may mắn sống tiếp được, vậy liền hẳn là ngoan ngoãn đợi ở thế tục giới, mà không phải chạy đến cái này bên trong đi tìm cái chết." Lão giả, Diệp Phi gắt gao tiếp cận thất trưởng lão, trầm giọng nói: "Từ ngươi đem ta đánh thành trọng thương một khắc kia trở đi, ta ngay tại tâm lý làm xuống quyết định, đó chính là báo thủ." "Báo thủ?" Thất trưởng lão nghe xong, giống như là nghe tới chuyện cười lớn đồng dạng, cười ha ha lên: "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, còn muốn báo thủ? Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đã lần trước không thể đem ngươi giết chết, vậy lần này, ta liền lại giết ngươi một lần đi." Vừa mới nói xong, siêu, thất trưởng lão thân ảnh gầy gò như là một cái bóng, hướng phía Diệp Phi lướt tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là trong vòng mấy cái hít thở, liền đã đi tới Diệp Phi trước mặt. "Chết!" Thất trưởng lão quát lạnh một tiếng, đem toàn bộ thực lực nhấc lên, sau đó đống nhiên một quyền hướng phía Diệp Phi ngực bành sát mà đi. Nhưng mà, khi thất trưởng lão một quyền này bành sát mà khi đến, Diệp Phi khỏe miệng toát ra một vòng nụ cười rêu cận. "Tiểu tử này đang cười cái gì?" Thất trưởng lão trong lòng run lên, sửng sốt cảm thấy một tia bất an. Thế nhưng là, hắn lại không rõ vì cái gì mình sẽ cảm giác bất an. Nhưng mà, ngay tại thất trưởng lão năm đấm anh tới nháy mắt, Diệp Phi không chỉ có nhấc lên cơ bắp lực lượng, càng đem một bộ phận thật khí chi lực cũng nhấc lên. Sau đó, thân thể hướng bên cạnh rút một bước, sau đó vận động một cái bạo lực hướng quyền, đánh phía thất trưởng lão ngực. Hô, cũng chính là một cái lùi bước, thất trưởng lão năm đấm rơi vào khoảng không. Thất trưởng lão đôi mắt giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phi tránh né tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Hắn đang chuẩn bị kế tiếp theo phát động công kích lúc, đột nhiên toàn thân chấn động mạnh một cái. Chương 1549, vì yêu cùng Nhật. Chương 1549, vì yêu cùng Nhật. Ầm. Một đạo sấm rền thanh âm vang lên. Diệp Phi năm đấm thì là nặng nề mà đánh vào thất trưởng lão trên ngực. A! Thất trưởng lão kêu đau một tiếng, thân thể khô gầy như là tháo, đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó bay ra ngoài. Phúc! Tại không trung, thất trưởng lão liền phun ra một ngụm máu tươi. Là lấy, Diệp Phi vừa rồi một quyền, đem hắn đánh ra nội thương. Bạch bạch bạch! Thất trưởng lão nhẫn thụ lấy ngũ tạng lục phủ truyền đến đau đớn, thi triển kinh công, sau khi rơi xuống đất, lảo đảo giữ vững thân thể. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động ở. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, cũng quá lợi hại đi. Tam quyền lưỡng cước đánh ngã Hiên Viên Thuận Gió, một quyền đả thương Tần gia thất trưởng lão. Cái này cũng quá nghịch thiên đi. Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Thất trưởng lao thấy mình bị Diệp Phi cho một quyền đả thương, trực tiếp tức giận. Trước kia bị mình đánh nửa chết nửa sống tiểu tử, hôm nay vậy mà trở nên mạnh mẽ như vậy. Cái này căn bản là đang đánh mặt của hắn. Chân chùi đánh mặt. Thất trưởng lão lửa giận công tâm, một tiếng gầm điên cuồng, trực tiếp đem toàn thân cao thấp tất cả lực lượng đều cho điều động. Sóng gió càn quét, râu tóc bay múa. Hắn kia thân rộng rãi trường bào bị thổi làm bay phất phới. Choang. Thất trưởng lão trực tiếp giẫm nát một khối đá cẩm thạch, đôi mắt bên trong mang theo phẫn nộ ánh lửa, dưới chân như là trang tên lửa đầy đồng dạng, thân thể nhảy lên một cái, hướng phía Diệp Phi gào thét mà lên. Đi chết đi cho ta. Thất trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một quyền hướng phía Diệp Phi đầu vành đi lên. Một quyền này, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, ầm vang đập xuống. Nhưng mà Diệp Phi chỉ là lãnh đạm nhìn xem thất trưởng lão đánh tới một quyền, tay trái vừa nhấc, trực tiếp liền chế trụ thất trưởng lão nằm đấm. Ngươi! Thất trưởng lão trong lòng kinh hãi, đang muốn bước ra lui lại, nhưng đã tới không kịp. Một giây sau, hắn cảm giác được một cỗ hung mãnh, hung bạo, doa người huyết tinh sát ý hướng phía hắn càn quét đi qua, để hắn cảm giác toàn thân máu đều lạnh. Chết! Diệp Phi bạo giống một tiếng, hắn cánh tay phải kia như là như sắt thép cơ bắp thình thịch nâng lên, mang theo một cỗ hủy diệt chi ý, lại một lần nữa đánh phía thất trưởng lão ngực. Thất đệ! Cách đó không xa, ngũ trưởng lão lập tức phát giác được Diệp Phi một quyền này khủng bố. Hắn hô to một tiếng, hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất, liền muốn xông lên đi giúp thất trưởng lão. Thế nhưng là, khi ngũ trưởng lão chạy đến thời điểm, Diệp Phi cái này một cái long trời lở đất chọc quyền, đã đánh vào thất trưởng lão trên ngực. Ầm. Diệp Phi một quyền này đập lên về sau, quyền thế không giảm, trực tiếp một quyền đạp nát thất trưởng lão xương ngực, nện xuyên hắn ra thịt. Phốc phốc. Không giảm quyền thế trực tiếp đem thất trưởng lão ngực cho đánh ra một cái hố. Ách. Thất trưởng lão nặng nề địa gào lên thê thảm, máu tươi không ngừng mà từ lồng ngực của hắn chảy xuôi xuống dưới. Ánh mắt của hắn bắt đầu tan rã. Toàn thân lực lượng bị rút sạch, sinh cơ cũng đang từ từ biến mất. Diệp Phi một mặt lạnh lùng nhìn về thất trưởng lão, thanh âm bên trong mang theo một tia thế lương, lạnh nhạt nói, lão giả, lúc trước thật đúng là nhờ có ngươi tại thân thể ta bên trong đánh ra một đạo chân khí. Bằng không, lúc kia ta cũng sẽ không đột phá. Cứ như vậy nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi. Hoa. Nghe tới Diệp Phi câu nói này, thất trưởng lão trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi, đem hắn y phục đều cho nhuộm đỏ một mảng lớn. Sau đó, Diệp Phi không có lại nhiều nhìn thất trưởng lão một chút, trực tiếp rút ra nắm đấm, mang ra một đạo huyết thủy. Thất trưởng lão nặng nề mà đổ vào vũng máu bên trong, hắn mở to hoảng sợ cùng không cam lòng hai con ngươi, trực tiếp bật khí. Diệp Phi vứt bỏ trên tay huyết thủy, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, tiếp cận ngũ trưởng lão. Lúc này, Diệp Phi trên mặt cùng trên thân đều bắn lên huyết thủy, hắn vẻ mặt ngây ngô, sắc mặt băng lãnh, con ngươi nhảy lên màu đỏ thâm hỏa diễm, cả người giống như một đầu từ thâm viên trong địa ngục leo ra ác ma. Không biết sao, nhìn thấy bây giờ Diệp Phi, ngũ trưởng lão lại cảm giác được sợ hãi cùng bối rối, trên trán cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Tiểu tử này trước đó kém chút bị mình một trưởng đánh chết, nhưng hôm nay hắn vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, hắn đến cùng là cái dạng gì yêu nghiệt? Không chỉ có là cách hơi gần ngũ trưởng lão bị hù dọa, liền liền tại trận những người khác cũng đều bị hù dọa. Những này cổ võ môn phái người trước kia cũng không ít giết qua người, nhưng cho tới bây giờ không có giống Diệp Phi dạng này giết người như ngoé. Cái này căn bản là ác ma giết người, không đúng, là ăn người. A, Diệp Phi thê lương cười một tiếng, nói, lao gia hỏa, lúc kia nếu không phải ngươi cùng lao gia hỏa này, ta liền sẽ không cùng Ngọc Lam phân biệt lâu như vậy, ta liền sẽ không tiếp nhận nhiều ngày như vậy ngày đêm đêm nỗi khổ tương tư. Các ngươi có biết không? Nhiều ngày như vậy ta là thế nào vượt qua? Ha ha, trong lòng các ngươi hữu tình a. Các ngươi biết cái gì là yêu a? Không, các ngươi cái gì cũng không biết nói. Bởi vì, ở trong mắt các ngươi, cũng chỉ có lợi ích đi. Ta biết. Lúc kia ta, không bằng các ngươi, chỉ có thể bị các ngươi giẫm tại dưới chân. Nhưng là, ta nói cho các ngươi biết, ta Diệp Phi xưa nay không sợ thất bại, càng không sợ bị đánh bại. Chỉ cần không giết chết được ta, tất nhiên sẽ để ta trở nên càng thêm cường đại. Ta không biết ngày đêm tu luyện, ta không ngừng địa đi chiến đấu, chỉ vì tăng cường thực lực. Trên tay của ta, trên người của ta, trên mặt của ta, toàn thân của ta trên dưới đều dính đầy qua máu tươi. Mỗi khi bị máu tươi bao phủ toàn thân, ta liền biết, ta cách Mộng Lam liền thêm gần một bước. Ta rời tay lưới đao cửu nhân liền thêm gần một bước. Giờ này khắc này, nhìn thấy Diệp Phi thân nhiễm máu tươi bộ dáng, nghe tới Diệp Phi lời nói này, Tần Mộng Lam trực tiếp nghẹn ngào khóc ra tiếng. Nàng cảm nhận được nam nhân đối với mình thật sâu yêu, nếu như không yêu, hắn rất không cần phải đặt mình vào nguy hiểm, chạy đến cái này bên trong tới. Đã nam nhân lựa chọn đến, vậy hắn cũng đã đem sinh tử không để ý. Lúc này, liền nối tới đến băng lãnh vô tình. Căm hận nam nhân tính tuệ sư thái đều bị Diệp Phi lời nói cho xúc động. Nàng căn bản không nghĩ tới, trước mắt tên dâm tặc này, vậy mà là một cái trí tình trí thánh nam tử. Hắn chỉ là thế tục giới một tên người bình thường, nhưng hắn bởi vì có người yêu sâu đậm, cho nên nghĩa vô phản cố xông vào, xông tiến vào cái này hắn chưa từng tới bao giờ thế giới xa lạ. Hắn đến, liều lĩnh đến, coi như thân nhiễm máu tươi, cũng muốn mang đi người yêu của mình. Vì yêu cùng nhật. Về phần những cái kia tiểu đạo cô, mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng vẫn là nhịn không được nước mắt chảy xuống. Lúc này, Tần Vọng Tiên đã lửa giận ngút trời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi. Quát lớn nói, tiểu tử thúi, ngươi chẳng qua là thế tục giới một tên người bình thường, vậy mà cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, quả thực là vọng tưởng. Nữ nhi của ta sinh ra chính là người Tần gia, sinh ra chính là cao quý, há lại ngươi dạng này còn cóc có thể nhúng chạm. Phụ thân. Tần Mộc Lam nước mắt lượn quanh, thê lương địa hướng Tần Vọng Thiên hô một tiếng. Ngươi câm miệng cho ta, đều là ngươi cái này bất hiếu nữ, vậy mà cho ta trêu chọc dạng này một cái phế vật. Tần Vọng Thiên hướng về phía Tần Mộc Lam giống một tiếng, ngữ khí lạnh bớt, không mang một tia tình cảm. Tần gia chủ, đã ngươi nữ nhi cùng tên tiểu tử kia là thật tâm yêu nhau, vậy ngươi vì sao muốn đổng đánh Nguyên Ương đâu? Lúc này, Cơ Như Nguyệt thực tế là nhìn không được, đứng ra nói một câu. Cơ tiểu thư, đây là chúng ta Tần gia công chuyện, còn hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Tần Vọng Thiên khách khí trả lời một câu, sau đó hướng Ngũ trưởng lão hô nói, đừng cùng, trực tiếp giết hắn. Vâng, gia chủ. Ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó để mắt tới Diệp Phi. Diệp Phi song quyền một nắm, hai mắt màu đỏ thâm ánh lửa nhảy lên. Hắn lạnh lùng quét qua, tiếng nổ nói, hôm nay ta đến cái này bên trong, chính là vì mang ta đi nữ nhân. Các ngươi nếu ai dám cản trở, ta giết kẻ ấy. Tiểu tử thúi, ngươi quá cuồng vọng. Muốn mang đi đại tiểu thư, ngươi trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Ngũ trưởng lão gầm thét một tiếng, trực tiếp đem toàn bộ thực lực phóng thích ra ngoài. Hắn đầu kia mái tóc dài màu trắng tung bay mà lên, mặc trường bào cũng theo đó múa. Tiểu tử thúi, để mạng lại đi. Ngũ trưởng lão hai mắt vừa mở, chân đạp khinh công, mang theo một trận cuồng phong, nhảy lên thật cao, tối thiểu đều có cao 4-5 mét. Đang áp sát Diệp Phi một sát na, Ngũ trưởng lão đông nhiên nâng lên một con khô gầy tay phải, hướng phía Diệp Phi đỉnh đầu đánh tới. Kim Lân đại thủ ấn, hét lớn một tiếng vang vọng mà lên. Oanh! Chỉ gặp Ngũ trưởng lão một trường này đánh xuống, chân khí màu vàng nóng vậy mà nháy mắt hình thành một cái cự đại bàn tay màu vàng nóng, liền tựa như Như Lai đánh ra một trường. Kim Lân đại thủ ấn, lấy khí hóa hình. Diệp Phi một chút liền nhận ra Ngũ trưởng lão cái này một sát chiêu, bởi vì kia một đêm bên trên, chính mình là kém chút chết tại hắn dưới lòng bàn tay. Chương 1550, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Chương 1550, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Nhìn thấy cái này một bàn tay lớn màu vàng nóng đánh xuống, Diệp Phi sầm mặt lại. Lúc trước, thật sự là hắn gánh không được Ngũ trưởng lão một trường này. Bởi vì, lúc trước tu vi của hắn không cao, thực lực không đủ, đối cổ võ linh ngộ cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không sợ, hắn hoàn toàn có thực lực đem Ngũ trưởng lão cái này một sát chiêu cho trực tiếp nghiền nát. Rầm rầm rầm. Lúc này, Ngũ trưởng lão một trường này còn chưa rơi xuống, Diệp Phi chung quanh đại lý thạch bản đã toàn bộ xuất hiện vết rách. Bá đạo trưởng ý mang theo gần như hủy thiên diệt địa chi thế, đem kia kiên cố đá cẩm thạch toàn bộ vỡ nát. Cự thạch tung bay, cát bụi đầy trời. Cơn bão vô cùng sóng gió cuốn lên cát bụi, tại Diệp Phi bốn phía tứ ngược, càn quét. Liên như là hình thành lớp kín kín không kẽ hở phong tường, đem Diệp Phi cho cầm tù tại bên trong. Nếu có thế tục giới người thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ có người tưởng rằng đang nhìn võ hiệp phim cùng phim truyền hình. Liền ngay cả đứng tại cách đó không xa những người khác, cũng đều cảm giác mặt đất đều giống như tại chấn động, ta không biết còn tưởng rằng là phát địa chấn. Không hổ là Tần gia Ngũ trưởng lão, cái này Kim Lân đại thủ lớn công phu, xem ra đã luyện được như lửa ngây thơ đi. Hiên Viên Ngự Long lạnh nhạt nói một câu. Ừm, có Tần gia Ngũ trưởng lão xuất mã, xem ra tiểu tử này cũng chỉ có một con đường chết. Hoàng phủ Nghĩa Thiên gật đầu nói. Ha ha, một cái thế tục giới đến tiểu tử, vậy mà vọng tưởng khiêu chiến chúng ta cổ võ giới tất cả mọi người, thật đúng là ý nghĩ hao huyền à. Công Tôn Thiết Ưng cười lạnh một tiếng, nói. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Diệp Phi khẳng định không chịu nổi một trưởng này thời điểm, chỉ gặp Diệp Phi như là một tôn viễn cổ chiến thần, hai chân đặt đất, ngạo nghệ đứng thẳng tại Ngũ trưởng lão phía dưới. Tùy ý Ngũ trưởng lão tạo thành bao lớn động tĩnh, hắn tự nhiên nguy nga như núi lớn sừng sững bất động. Diệp Phi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như sao thần lấp lánh, nổ bắn ra hai đạo sát ý lăng nhiên ánh mắt. Lão giả, lúc trước ngươi dùng một chiêu này kém chút đem ta diệt sát, hôm nay ngươi lại sử xuất một chiêu này. Diệp Phi khoẹt miệng vẩy một cái, đùa cợt cười một tiếng. Ngươi, hay là lúc trước cái kia ngươi, mà ta cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia ta. Ngươi lại nghĩ dùng một chiêu này đối phó ta, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Lời nói vừa ra nháy mắt, Diệp Phi nâng lên chân phải, đống nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Diệp Phi dưới chân nguyên bản đã vỡ nát đá cẩm thạch khối trực tiếp bị một cước giẫm thành nát kết thúc. Lập tức, Diệp Phi chậm rãi nâng lên cánh tay phải, ánh mắt như thiên lôi của cuộn, một đạo hào hùng khí thế thanh âm vang vọng mà lên. Cơ, thịt, lực, lượng, chuyển. Nương theo lấy một tiếng này gào thét, Diệp Phi trực tiếp đem cơ bắp lực lượng toàn bộ nhấc lên, đồng thời còn nhấc lên một tia chân khí chi lực, sau đó một trưởng nên đón tiếp lấy. Đối phó lão gia hỏa này, căn bản không cần đến sự xuất toàn bộ thực lực. Ầm. Ngũ trưởng lão con kia bàn tay lớn màu vàng nóng, nháy mắt cùng Diệp Phi tay không đụng vào nhau. Một đạo thình thịch thanh âm tại toàn bộ quảng trường nổ vang. Bao cắt đi thạch, cuốn phong luân vũ. Cái này ầm vang tiếng nổ, để xa xa tất cả mọi người cảm giác màng nhĩ đều tại ầm ầm nổ vang. Liên như là trên trời hạ xuống một đạo kinh lôi. Cuồng vọng. Tiểu tử này thực tế là quá cuồng vọng. Hắn cũng dám cùng Ngũ trưởng lão lấy trưởng đối trưởng. Quả thực chính là muốn chết. Một môn phái trưởng môn kinh hô một tiếng. Tiểu tử này không phải cái gì muốn chết à? Ta nhìn hắn căn bản cũng không biết chết chữ viết như thế nào. Lại một môn phái trưởng môn trêu chọc. Một bên Thẩm Thiên Sơn cùng Tống Ngọc Hà hai người đều không tự giác nở nụ cười. Bọn hắn vốn đang dự định tự mình động thủ giết Diệp Phi, nhưng hiện tại xem ra là dùng không được. Diệp Phi, cố lên. Tần Ngọc Lam nhìn xem quảng trường trung ương, gắt gao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng bên trong một lần lại một lần cho Diệp Phi cổ vũ động viên. Dân tặc, ngươi cũng đừng cứ như vậy chết. Tĩnh Tuệ sư thái ở trong lòng hô một tiếng, cũng không nhịn được nơm nớp lo sợ. Về phần lao khất cái, thì là thần bí cười cười, sau đó cầm rượu lên hồ lô uống rượu. Lúc này, quảng trường trung ương, khi cuồng phong ngừng, các đá bị thổi tan về sau, liền thấy Diệp Phi cùng Ngũ trưởng lão còn duy trì nguyên tư thế, lúc lên lúc xuống, hai trưởng tương đối. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn trước mắt một màn này, đến cùng ai càng hơn một bậc. Cũng liền qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Đột nhiên, chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn, liền thấy Diệp Phi hai chân lại hạ xuống mấy công điểm. Ngay sau đó, liền thấy ngũ trưởng lão sắc mặt biến thành gan heo đỏ, con mắt bên trong lại lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Trái lại Diệp Phi thì là một mặt nhẹ nhõm, khỏe miệng còn mang theo một tia tự tin, bá đạo lại cùng ngạo tiếu dung. Đặt ngựa, đến cùng ai thắng rồi? Trong đám người có người bạo một tiếng nói tụ. Cái này còn phải nói sao? Khẳng định là ngũ trưởng lão thắng a. Không đúng. Các ngươi nhìn, tiểu tử kia nhìn về phía đang cười. Tất cả mọi người lập tức sững sờ, tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng phía quảng trường trung ương nhìn qua. Cũng liền tại thời khắc này, ngũ trưởng lão cảm giác huyết khí dâng lên, hoa một tiếng, một ngụm máu đặc phun tới. Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, là như thế chói mắt ánh mắt. Mà ngũ trưởng lão thì là bay ngược ra ngoài, lảo đảo rơi vào trên mặt đất. Cái khác gần như tất cả mọi người ngây người. Làm sao có thể? Tần gia ngũ trưởng lão vậy mà tại một chiêu này bên trên rơi hạ phong. Tiểu tử này đến cùng là cái gì yêu quái? Hắn không phải từ thế tục giới đến sao, làm sao lại cường đại như thế? Lúc này, ngũ trưởng lão đã triệt để tức điên. Mình thế nhưng là Tần gia đường đường ngũ trưởng lão, làm sao có thể bị một tên tiểu tử một chiêu đánh thành trọng thương? Không có khả năng. Đây không có khả năng. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Phi, tức giận cuồng hống, "Tiểu tử thối, ta muốn giết ngươi." Cuồng hống vừa rơi xuống, ngũ trưởng lão một lần cuối cùng đem toàn bộ lực lượng đều cho nhấc lên, sau đó hướng phía Diệp Phi hành sát đi lên. Cuồng phong quấy sóng, đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, ngũ trưởng lão thôi động thể nội chân khí màu vàng nóng, ngưng tụ tại hai tay, sau đó thả người nhảy lên. Hắn nâng lên song trưởng, mang theo lực lượng vô cùng bá đạo, đem từng con bàn tay lớn màu vàng nóng hướng phía Diệp Phi nghiền ép qua khứ. Ầm 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 ầm, từng cái bàn tay lớn màu vàng nóng đập vào trên mặt đất, đem từng khối đá cẩm thạch khối đều cho đánh thành vỡ nát, liền như là ném mấy quả lựu đạn. "Ta sóng ni mã lực qua bích." Diệp Phi chợt quát một tiếng, trực tiếp nên kích mà lên. "Ta để ngươi sóng." Một tiếng quát lớn rơi xuống. Diệp Phi cuối cùng vận động một quyền, mang theo vô cùng vô tận cừu hận cùng sát phạt chi thế, trực tiếp đánh ra. Một quyền này lực lượng so trước đó bất luận cái gì một quyền đều cường hãn hơn. Một quyền này mang theo là cừu hận, là phẫn nộ, là gào thét. "Vâng." Vô luận ngũ trưởng lão đánh ra bao nhiêu trưởng, vô luận ngũ trưởng lão cái này Kim Lân đại thủ lớn đến cỡ nào uy lực vô cùng, nhưng Diệp Phi chính là như thế một quyền, đơn giản như vậy một quyền, liền trực tiếp đem ngũ trưởng lão vô số bàn tay lớn màu vàng nóng, nháy mắt nghiền nát. "Không, không có khả năng." Ngũ trưởng lão triệt để điên, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Đây đã là mình mạnh nhất sát chiêu, làm sao lại bị tiểu tử này dễ như trở bàn tay cho đánh nát? "Lão giả, ở ta nơi này bên trong, không có cái gì không có khả năng." "Giết." Diệp Phi chấn giống một tiếng, cái này một ngập trời bá sát chi quyền, tại nghiền nát cái này vô số cự trưởng về sau, nặng nề màn đệm như điên tại ngũ trưởng lão trên lồng ngực. Sắc bén vô cùng một quyền, trực tiếp đem ngũ trưởng lão xương ngực toàn bộ cho chấn thành vỡ nát, ngũ tạng lục phủ càng là toàn bộ bị phá hủy. Bạch. Ngũ trưởng lão bay thẳng lên, sau đó nặng nề mà ngã tại hơn 20m địa phương xa. Vừa một ném trên mặt đất, ngũ trưởng lão cũng chịu không nổi nữa, từng ngụm sen lẫn nội tạng máu đặc phun ra ngoài, như là từ dưới đất phun lên suối phun đồng dạng. Chỉ bất quá, đây là mang máu suối phun. Ngũ trưởng lão tại cuồng thổ mấy ngụm máu tươi về sau, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng, triệt để đoạt khí. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều an tĩnh xuống dưới. Mọi người kinh ngạc nhìn trên đất ngũ trưởng lão, triệt để nói không ra lời. Chết rồi, ngũ trưởng lão đã triệt để đều chết hết. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía quảng trường bên trong cái kia cao ngạo thân ảnh. Hắn đến tột cùng là ai? Vì cái gì hắn trẻ tuổi như vậy, liền có như thế kinh nghiệm tuyệt luân võ công? Giờ này khắc này, không còn có người dám xem nhẹ cái này từ thế tục giới đến tiểu tử. Hắn mặc dù từ thế tục giới đến, nhưng lại có so cổ võ giới rất nhiều người đều phải cường đại thực lực. Lúc này, Diệp Phi lặng lặng địa thu hồi đấm máu năm đấm còn tại run rẩy, nhưng đây không phải mệt mỏi, mà là kích động run rẩy. Tí tách, khóe mắt của hắn chảy xuống một giọt nước mắt, rơi vào trên mặt đất. Ha ha ha. Sau đó, hắn một quyền đánh vào bộ ngực của mình phía trên, ngửa mặt lên trời, thoải mái lâm ly địa cười như điên. Chương 1551, phục hồi tới cùng. Chương 1551, phục hồi tới cùng. Kiềm chế lâu như vậy tự hận, rốt cuộc báo. Diệp Phi phẫn nộ trong lòng, cũng liền tại vừa rồi kia bá khí vô song một quyền bên trong, có thể phát tiết. Cho nên, hắn cười, cũng rơi lệ. Cách đó không xa tất cả mọi người, nhìn thấy trong sân ương kia đạo cao ngạo thân ảnh, nghe hắn tấm kia cuồng tiếng cười to, sửng sốt cảm giác huyết dịch cả người đều đi theo sôi trào lên. Thẳng thắn cương nghị, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Đây là gì chờ bá khí? Đại trượng phu coi như thế, không sợ khó khăn, không sợ nguy hiểm, dũng cảm tiến tới, giết hắn một cái út sấp. Rất nhiều môn phái trưởng môn nhân nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt đều thay đổi, bọn hắn nghĩ thầm, nếu là bọn hắn môn phái có thể xuất hiện dạng này một cái kinh thế thiên tài, thật là tốt biết bao à. Diệp Phi, Diệp Phi. Mặc một thân màu đỏ váy sa tần mộc lam không ngừng mà chảy nhiệt lệ, nhẹ giọng hô hoán Diệp Phi danh tự. Nàng thật cao hứng, mình không có nhìn lầm người, mình thích nam nhân, rốt cục trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Nàng cũng rất đau lòng nam nhân tại nửa năm này đến nay, đến cùng kinh lịch cái gì. Nhưng nàng dám khẳng định chính là, nam nhân có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng, nhất định là chịu đựng vô số thống khổ cùng gặp trắc trở. Trái tim của nàng, từng đợt địa có rút đau đớn lấy, muốn hảo hảo đi ôm một cái này để nàng yêu nam nhân. Liền ngay cả một mực sắc mặt băng lãnh Tĩnh Tuệ sư thái, khi nhìn đến thời khắc này Diệp Phi lúc, ánh mắt càng trở nên nhu hòa rất nhiều, mà lại liên tâm nhảy đều kìm lòng không được đập nhanh. Tên dâm tặc này, tựa hồ còn rất lợi hại đâu. Tĩnh Tuệ sư thái nhẹ giọng thì thầm một câu, nàng tấm kia như mỡ dê loãng ngọc thanh lãnh khuôn mặt, lại hiện ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Chỉ bất quá, hiện tại sự chú ý của mọi người đều tại Diệp Phi trên thân, không có chú ý tới tôi. Bằng không, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy gặp quỷ, Tĩnh Tuệ sư thái cũng sẽ đỏ mặt. Nhưng mà, đồng dạng bị chấn kinh đến còn có Cơ gia gia chủ, Cơ Như Nguyệt. Cơ Như Nguyệt khi nhìn đến quảng trường trung ương Diệp Phi lúc, sắc mặt của nàng khẽ giật mình, con ngươi thích chặt, toàn thân run lên, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút. Nàng cảm giác người trẻ tuổi này rất giống một người, nhất là người trẻ tuổi này thần thái, trong lúc lơ đãng làm được động tác, cùng tấm kia cùng tiếng cười to, cùng người kia thật rất giống. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Vì cái gì mình càng xem hắn càng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua, sẽ có loại không hiểu cảm giác quen thuộc đâu. Nghĩ đến cái này bên trong, Cơ Như Nguyệt cảm giác trái tim thật giống như bị kim đâm một chút, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, che tim. Gia chủ, ngài làm sao rồi? Một cái người Cơ gia lo âu hỏi. Ta không sao. Cơ Như Nguyệt lắc đầu, hít thở sâu một hơi, lúc này mới cảm giác tâm lý dễ chịu một chút. Lập tức, nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi. Lúc này, trong sân đương Diệp Phi chậm rãi xoay người qua. Hắn kia thân áo bào trắng đã nhiễm lên máu tươi, đỏ trừng mắt, để người không khỏi trong lòng run sợ. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, hắn cặp kia như lưỡi dao hai con người, tiếp cận cách đó không xa tất cả mọi người, bá khí địa nói, hiện tại còn có ai muốn ngăn cả ta? Không sợ chết, cứ việc bên trên, ta định phụng bồi tới cùng. Nghe tới Diệp Phi bá khí cuồng vọng lời nói, trong đám người lập tức sôi trào. Tiểu tử này là điên rồi sao? Hắn cũng dám khiêu chiến Bát Đại môn phái, ngũ đại cổ võ thế gia. Tiểu tử này tuyệt đối là điên. Bằng không, chỉ cần là người bình thường, liền tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Ha ha, chúng ta nhiều người như vậy, còn dùng sợ một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Đúng đấy, chỉ cần chúng ta bên này cao thủ xuất mã, tiểu tử này xác định vững chắc xong đời. Lúc này, Tần Vọng Thiên đã khí sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn không thể nghĩ đến, cái này bị mình xưng là phế vật tiểu tử, vậy mà như thế lợi hại. Không chỉ có đánh ngã Hiên Viên Thuận Gió, hơn nữa còn ngay cả tiếp theo chém giết mình hai cái trưởng lão. Cái này căn bản là đánh bọn hắn Tần ra mặt. Tần Vọng Thiên song quyền một nắm, tức giận phân phó nói, Tần gia con cháu nghe lệnh, giết cho ta tiểu tử này, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Vâng. Một đám Tần gia con cháu khí thế hung hăng ứng tiếng, đang muốn động thủ, đột nhiên một đạo thanh âm hùng hậu chuyển tới. Chấm đã. Tần Vọng Thiên bọn người vừa quay đầu, liền thấy Tống Ngọc Hà tay cầm một thanh tinh xảo trường kiếm màu trắng, ngẩng đầu đỡ ngực đi ra. Tần Vọng Thiên sửng sốt một chút, hỏi, xin hỏi Tống trưởng môn có chuyện gì? Tống Ngọc Hà hăng hái điệu nói, Tần gia chủ, đối phó dạng này một cái từ thế tục giới đến mao đầu tiểu tử, cần gì phải vận dụng nhiều người như vậy? Tống trưởng môn, tiểu tử này có chút tà dị, thực lực cũng không kém a. Tần Vọng Thiên nói. Ha ha ha. Tống Ngọc Hà cười ha ha một tiếng, nói, Tần gia chủ, tiểu tử này tuổi còn trẻ, thực lực mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào? Cho nên, còn xin Tần gia chủ yên tâm. Tiểu tử này giao cho ta tốt, ta nhất định đem hắn chém giết. Ha ha. Tần Vọng Thiên cười cười, nói, đã Tống trưởng môn muốn xuất thủ, vậy cái này tiểu tử tuyệt đối là chết chắc. Tống Ngọc Hà nhẹ gật đầu, một thân chính khí điệu nói, tiểu tử này giết người như ngóe, căn bản cũng không có một điểm nhân tính. Ta làm danh môn chính phái, võ khi trưởng môn nhân, nhất định phải lấy Trảm Yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Những người khác nghe tới Tống Ngọc Hà lời nói, đều rất tán đồng nhẹ gật đầu, nhao nhao tán thưởng Tống Ngọc Hà. Tốt, các vị anh hùng hảo hán chờ lấy, ta đi một chút liền đến. Tống Ngọc Hà vừa nói xong, liền hướng phía Tĩnh Tuệ sư thái phương hướng nhìn, nhưng Tĩnh Tuệ sư thái căn bản liền không thèm đếm xỉa tới hắn, mà là nhìn cách đó không xa Diệp Phi. Hắn nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, Tĩnh Tuệ sư thái, chờ ta giết tiểu tử này, đến lúc đó tuyệt đối để ngươi lau mắt mà nhìn. Sau đó, Tống Ngọc Hà chân phải đột nhiên một điểm điện, thi triển võ khi khinh công Thê Vân Tung Thân như nhẹ yến nhún người nhảy lên, sau đó siêu một tiếng, hướng phía Diệp Phi lướt tới. Cũng liền ngắn ngủi thời gian một hơi thở, Tống Ngọc Hà liền từ 40-50 mét địa phương đi tới Diệp Phi trước mặt. Chập chập chập, cái này võ khi khinh công quả nhiên hảo hảo cao minh, coi là thật như cùng ở tại mây bên trên đi đồng dạng a. Một môn phái trưởng môn chập chập tán thưởng. Những người khác cũng đều mắt lộ ra vẻ tán thành, hiển nhiên là bị Tống Ngọc Hà thi triển khinh công cho kinh diễm đến. Lúc này, Tống Ngọc Hà đã đến Diệp Phi trước mặt, hắn rút ra chuôi này trường kiếm màu trắng, một mặt ngạo nghễ địa hướng Diệp Phi một chỉ, nói, tiểu tử thúi, ta hôm qua đã nói, lần sau gặp ngươi, tất sát ngươi. Xem ra, vận khí của ngươi thực tế không thế nào tốt, vậy mà nhanh như vậy liền để ta gặp phải. Diệp Phi nhàn nhạt quét mắt Tống Ngọc Hà, cười nhạo một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết ta. Đương nhiên. Tống Ngọc Hà mắt to chừng một cái, lập tức khẽ quát một tiếng, xem kiếm. Vừa mới nói xong, Tống Ngọc Hà nhảy lên thật cao, trực tiếp một kiếm hướng phía Diệp Phi đâm tới. Hiu. Một kiếm đâm ra, như điện quang lóe lên, đảo mắt đã đi tới Diệp Phi ngực. Nhưng mà, Diệp Phi lại là khinh thường cười một tiếng, thân thể một cái ngửa ra sau, tránh đi một kiếm này, lập tức vận động hữu quyền, nện đi lên. Leng keng. Vang lên trong trẻo. Diệp Phi một quyền, trực tiếp nện ở trên thân kiếm, lực lượng cùng mạnh đem Tống Ngọc Hà cho đẩy lui 5-6 bước. Tống Ngọc Hà sắc mặt giật mình, tranh thủ thời gian ổn định bước chân. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Phi, nghĩ thầm, tiểu tử này vừa mới cùng Hiên Viên Thuận Gió, cùng Tần gia ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão giao thủ qua, theo lý mà nói, hắn lực lượng hẳn là tiêu hao rất lớn. Nhưng bây giờ làm sao cảm giác tiểu tử này lực lượng làm sao không có giảm bất chút nào dấu hiệu đâu. Diệp Phi một mặt lạnh nhạt nhìn về phía Tống Ngọc Hà, nói, võ khi thái cực kiếm pháp là bao la như vậy tinh thâm, nhưng lại bị ngươi luyện cái dở dở ương ương. Ta thật hoài nghi, ngươi người trưởng môn này là thế nào lên làm, khó nói là mèo mù đụng tới chốt chết, trùng hợp ngồi lên rồi. tiểu tử thúi, ta thế nhưng là dựa vào thực sự bản sự ngồi lên, ngươi đừng muốn đụng ta. Tống Ngọc Hà sắc mặt đỏ bừng, hắn gầm thét một tiếng, lần nữa rút kiếm, hướng phía Diệp Phi giết tới đây. Thái cực kiếm pháp, chuồn chuồn lướt nước. Tống Ngọc Hà cực tốc vọt tới trước, tay cầm trường kiếm, hướng phía Diệp Phi trên thân từng cái bộ vị không ngừng địa thứ quá khứ. Hiu 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 hiu, một kiếm tiếp lấy một kiếm, đạo đạo kiếm ảnh tại ánh nắng chiếu dọi xuống lấp lóe mà lên, để người lập tức không phân rõ hư thực. Kiếm quang bao phủ, tựa như muốn đem Diệp Phi trên thân cho đâm ra vô số cái động. Nhưng mà đối mặt cái này lăng lệ kiếm ảnh, Diệp Phi nhưng căn bản không sợ, hai chân giẫm lên đơn giản lại quỷ dị bộ pháp, tại nguyên chỗ dục dịch. Thế nhưng là Diệp Phi nhìn như tại tùy ý đi lại, lại có thể xảo diệu tránh đi mỗi một kiếm công kích. Chương 1552, chiến đấu thiên tài. Chương 1552, chiến đấu thiên tài. Liên tiếp ta không biết đâm ra bao nhiêu kiếm, thế nhưng là căn bản liền không có một kiếm có thể đụng phải Diệp Phi, càng đừng đề cập có thể thương tổn được Diệp Phi. Tống Ngọc Hà trong lòng không khỏi ngạc nhiên, tiểu tử này tốc độ phản ứng làm sao lại nhanh như vậy? Vì cái gì hắn mỗi lần đều có thể sớm dự phán mình đâm ra kiếm? Tống Ngọc Hà sầm mặt lại, thấy chuồn chuồn lướt nước thức không làm gì được Diệp Phi, lập tức thu kiếm, thay đổi kiếm chiêu. Trạng nguyên tinh thức. Tống Ngọc Hà một tiếng quát nhẹ, một đạo nhu hòa chân khí màu xanh phóng thích mà ra, đem chuôi này trường kiếm màu trắng vây quanh. Chân khí vây quanh, trường kiếm ông một tiếng, chấn động ra trận trận vận sóng. Đập. Sau đó, Tống Ngọc Hà chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất một điểm, thân thể nhảy lên thật cao 4-5 mét, lập tức một kiếm hướng phía dưới Diệp Phi đâm thẳng mà dưới. Hiu. Một kiếm này uy lực, muốn so vừa rồi chuồn chuồn lướt nước thức mạnh gấp mấy lần. Một kiếm đâm xuống, như là óng ánh lưu tinh, hướng phía Diệp Phi rơi đập mà đi. Lợi hại. Tống trưởng môn thái cực kiếm pháp lại tinh tiến vào a. Khó trách Tống trưởng môn có thể liên nhiệm ba giới võ khi trưởng môn, chỉ dựa vào chiêu này thái cực kiếm pháp liền để rất nhiều người đều theo không kịp a. Đúng vậy à, coi như tiểu tử này lực lượng lại mạnh, một khi gặp gỡ cái này lấy nhu thắng cương kiếm pháp, vậy cái này tiểu tử thua không nghi ngờ. Nghe tới mấy cái trưởng môn tiếng nghị luận, những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành. Nhưng mà, ngay tại Tống Ngọc Hà cái này một cái sắc bén vô cùng lợi kiếm đâm xuống đến một khắc này, Diệp Phi cả người bỗng nhiên hướng phía khía cạnh thẳng tắp địa khẽ đảo. Hầm hục, vang lên tiếng gió. Cũng chính là cái này khẽ đảo, Tống Ngọc Hà một kiếm này lần nữa thất bại. Ngay tại tất cả mọi người không rõ vì sao Diệp Phi làm sao đổ xuống lúc, chỉ nghe thấy ba một tiếng, Diệp Phi nguyên bản sắp ngã xuống thân thể vậy mà vi phạm vật lý nguyên lý, thẳng rất địa lại dựng đứng lên. Ngay sau đó, liền thấy Diệp Phi giống như uống say đồng dạng, chân đạp vụn vặt bộ pháp, tại nguyên chỗ lảo đảo đi lại. Tiểu tử thúi, ngươi đang làm cái gì thành tựu? Tống Ngọc Hà thấy Diệp Phi bộ dáng như thế, sửng sốt bị tức gần chết. Thế là hắn nhấc lên trường kiếm, lần nữa hướng phía Diệp Phi xông tới. Thái cực kiếm pháp, trong ngực báo nguyệt, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Tống Ngọc Hà cổ tay khẽ đảo, thanh quang trường kiếm vẽ ra trên không trung một đạo bóng ánh nửa tháng cùng, sau đó hướng phía Diệp Phi trên lồng ngực nghiêng bổ mà đi. Nếu như cái này nếu như bị bổ trúng, không hề nghi ngờ, Diệp Phi sẽ bị đánh thành hai nửa. Bạch, sắc bén kiếm mang chợt lóe lên. Thế nhưng là ngay tại một kiếm này muốn bổ trúng Diệp Phi lúc, Diệp Phi căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tống Ngọc Hà một chút, mà là nương tựa theo đối nguy hiểm trực giác, dưới chân trượt đi. Suy. Sau đó, eo nháy mắt phát lực, uốn éo, thân thể nhẹ nhõm một cái bước lên, liền tránh đi một kiếm này. Tống Ngọc Hà thấy lại là một chiêu bị tránh đi, lập tức khí lửa bốc ba trượng. Hắn gầm thét một tiếng, truy thân mà lên. Túc chim ném lâm, ô long gây bôi, thanh long xuất thủy. Tống Ngọc Hà liên tiếp thi triển ba chiêu thái cực kiếm pháp, lăng lệ kiếm mang, mang theo tử vong lệnh ý, đem Diệp Phi cho bao phủ. Nhưng Diệp Phi sát thực khinh thường hừ một tiếng, liên tiếp tránh đi ba chiêu này về sau, liền không tiếp tục trốn tránh, mà là thân thể nghiêng lấy, chân đạp túy tiên bộ bạch 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 hướng lấy Tống Ngọc Hà gào thét mà đi. Mặc dù Diệp Phi nhìn như bước chân lảo đảo, nhưng tốc độ lại cực nhanh vô cùng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi tới Tống Ngọc Hà trước mặt. Một say lữ độc tân, say rượu sách đấm lực ngàn cân. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Diệp Phi hai tay như là năm chén rượu đồng dạng, nửa nắm tay, hướng phía Tống Ngọc Hà ngửa banh đi lên. Hai quyền đánh ra, như là hai thanh gào thét thiết truy, mang theo hung mãnh cuồng bạo uy lực. Phanh phanh. Cái này, Tống Ngọc Hà sắc mặt giật mình, căn bản cũng không có kịp phản ứng, ngực liền bị hai quyền cho đập trúng. Ách. Tống Ngọc Hà kêu đau một tiếng, lùi lại hai bước về sau, vội vàng nâng lên trường kiếm, hướng phía Diệp Phi đâm tới. Thế nhưng là, không biết sao, nguyên bản ở trước mặt hắn Diệp Phi chợt biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đến hắn bên cạnh. Phanh phanh phanh. Lại là ngay cả tiếp theo ba quyền, trôi chạy tự nhiên, toàn bộ địa toàn bộ nện ở Tống Ngọc Hà trên thân. Mà lại, Diệp Phi cái này ba quyền, càng là một quyền so một quyền lực lượng cứng hãn. Mỗi đánh ra một quyền, liền có thể trọng thương Tống Ngọc Hà một điểm. Khi ba quyền toàn bộ đánh trúng lúc, chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng, Tống Ngọc Hà mấy chiếc xương sườn đều trực tiếp bị Diệp Phi cắt đứt. A. Tống Ngọc Hà kêu đau đớn một tiếng, thân thể trực tiếp nằm ngang bay ra ngoài, nặng nề địa ngã tại xa mười mấy mét trên mặt đất. Tạch tạch tạch. Hắn vừa một ném rơi xuống đất, liền nghe tới một trận băng liệt thanh âm vang lên. Là lấy, Tống Ngọc Hà dưới thân mấy khối đá cẩm thạch toàn bộ bị nện ra vết rách. Tống Ngọc Hà một tay che ngực, khoe miệng tràn ra máu tươi, sửng sốt cảm giác mình toàn thân xương cốt đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh, đau đến để hắn thẳng hút khí lạnh. Lập tức, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, rõ ràng mới vừa rồi bị đè lên đánh Diệp Phi, vậy mà chiếm thượng phong, hơn nữa còn đả thương Tống Ngọc Hà. Cái này, đây là túy bắt tiên quyền. Trong đám người, có người nhận ra Diệp Phi chỗ thi triển là võ công gì. Ừ, tiểu tử này thật là thi triển túy bắt tiên quyền. Chỉ bất quá, hắn chỗ thi triển túy bắt tiên quyền, giống như có chút không giống nhau lắm. Hắn đánh ra bộ quyền pháp này, rõ ràng chiêu thức càng thêm đơn giản, nhưng uy lực giống như càng lớn. Hoàng phủ Nghĩa Thiên híp híp mắt, nói: "Cái khác mấy cái gia chủ đều nhẹ gật đầu, tán thành Hoàng phủ Nghĩa Thiên nói lời." Mà Lao Khất Cái thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sở, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. "Lão đệ quả nhiên lợi hại à, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong học xong Túy Bắt Tiên Quyền, hơn nữa còn dựa theo mình lý giải, cải tiến trong đó mấy chiêu, để uy lực của nó tăng gấp bội. Lão đệ quả thật là cái chiến đấu thiên tài a." Nghĩ đến cái này bên trong, Lao Khất Cái cảm giác so với mình sáng tạo mới võ công đều muốn kích động hưng phấn, trực tiếp cầm rượu lên hồ lô, từ ngực rót mấy ngụm rượu. Lúc này, Tống Ngọc Hà lao đi khỏe miệng máu tươi, dùng kiếm chống đỡ mình, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi, trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ ánh lửa, sát khí ứa ra. Cái này nguyên bản trong lòng mình không có bất kỳ cái gì phân lượng tiểu tử túi, vậy mà đem mình đả thương. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn võ khi trưởng môn nhân thân phận một loại khiêu khích. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Tống Ngọc Hà nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc nhất thời, đem chân khí toàn thân đều cho nhấc lên. Một cỗ chân khí màu xanh cuồng bạo phóng thích mà ra, đem hắn chung quanh mảnh đá cùng cho bụi cho toàn bộ cuốn lại. Khi cục đá mảnh đá đình trệ ở giữa không trung một sát na, Tống Ngọc Hà động. Siêu. Hắn cái này khẽ động, cục đá mảnh đá toàn bộ rơi xuống, mà thân thể của hắn mang theo đạo đạo tàn ảnh, hướng phía Diệp Phi lướt tới. Gió xoáy lá sen. Sư tử lắc đầu. Tống Ngọc Hà lại ngay cả tiếp theo không ngừng mà thi triển ra hai chiêu Thái Cực kiếm pháp chiêu thức. Kiếm quang lăng lệ, lật ra đạo đạo kiếm tốn, như là cuốn lên một trận tử vong phong bạo, hướng phía Diệp Phi có thể đâm mà đi. Bất quá, ngay tại Tống Ngọc Hà sắp tới gần một khắc này, Diệp Phi đôi mắt tinh quang lóe lên, sau đó một tiếng quát nhẹ, hai say trương quả lão say rượu ném cúp đá ngay cả điểm. Trong chớp mắt, Diệp Phi thân thể nghiêng lấy khẽ đảo, khi hắn thân thể cách mặt đất chỉ có mấy chục độ giác thời điểm, tay trái bỗng nhiên hướng trên mặt đất vỗ, thân thể lại nằm ngang bay đi, sau đó một cước hướng phía Tống Ngọc Hà ngực đá tới. Bang! Một tiếng vang vọng, Diệp Phi một cước đá ngã lăn hắn kiếm chiêu. Lập tức, Diệp Phi nương tựa theo cường đại trệ không năng lực, lại ngay cả tiếp theo đá ra số chân. Ầm! Phanh phanh! Phanh phanh phanh! Mỗi một cước lực lượng đều nặng nề vô cùng, Diệp Phi thứ nhì chân tại đánh tan Tống Ngọc Hà phòng ngự về sau, đằng sau mấy cước toàn bộ đều đá vào Tống Ngọc Hà trên thân. A a a! Tống Ngọc Hà bị đá tiếng kêu thảm thiết không ngừng, thân thể lăng không bay lên, nhưng lại không cách nào phản kháng. Ầm! Cuối cùng một cước nặng nề mà đá vào hắn trên mặt. Phúc! Một ngụm mang theo răng máu tươi phun ra, Tống Ngọc Hà thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề mà té ra hai mươi mấy mét xa. Té lăn trên đất về sau, Tống Ngọc Hà lại cuồng thổ mấy ngụm máu tươi, thân thể sửng sốt trực tiếp không thể động đậy. Không hề nghi ngờ, hắn lần này bản thân bị trọng thương, không nằm hơn nửa năm, chỉ sợ đều không xuống giường được. Khi Tống Ngọc Hà bị đánh bại trên mặt đất lúc, tất cả mọi người ở đây lại một lần nữa bị chấn động ở. Tiểu tử này thực lực làm sao lại kinh khủng như vậy? Lúc này mới bao ngắn thời gian a, vậy mà liền đã ngay cả tiếp theo đánh bại bốn người. Khó nói hắn cũng sẽ không mệt mỏi a. Tiểu tử đuối, ngươi dám cùng ta cổ võ giới đối nghịch, chính là muốn chết. Cho ta để mạng lại. Đúng lúc này, Không Động phái trưởng môn Thẩm Thiên Sơn hét lớn một tiếng, chân đạp độc môn khinh công một bước 1.0000 dặm hướng phía Diệp Phi xông tới. Chương 1553, theo không kịp. Chương 1553, theo không kịp. Nhưng mà khi Thẩm Thiên Sơn hướng phía Diệp Phi giết đi qua lúc, Côn Lôn phái trưởng môn Lâm Gỡ Giáp hô to một tiếng, "Thẩm trưởng môn, ta đến giúp ngươi một tay." Vừa mới nói xong, "Siêu." Lâm Gỡ Giáp chân đạp Côn Lôn phái độc môn khinh công Vân Long 30 đội sát mà lên, cùng Thẩm Thiên Sơn cùng một chỗ thẳng hướng Diệp Phi. Mặc dù Lâm Gỡ Giáp là đằng sau mới đuổi theo, nhưng hắn nương tựa theo quỷ dị khinh công, thân thể kiểu như du long, tại dâng lên chi thế đem kiệt thời điểm, thân hình lại không trung đánh một lần xoáy, lập tức lần nữa cất cao mấy mét. Cũng liền một cái hô hấp ở giữa, Lâm Gỡ Giáp liền đuổi kịp Thẩm Thiên Sơn. "Lâm huynh, ngươi tới vội vã." Tiểu tử này giết người nhưng ngoé, trời sinh tính tàn bạo, chính là một tiểu ma đầu. Để ngươi ta cùng một chỗ, đem tên tiểu ma đầu này tru sát, như thế nào? Thẩm Thiên Sơn hỏi. Ha ha, đang có ý này. Lâm Vỡ Giáp cười lớn một tiếng, dẫn đầu hướng phía Diệp Phi giết đi lên. Tại phong tới Diệp Phi nháy mắt, Lâm Vỡ Giáp đem mình tiên thiên hậu kỳ chân khí chi lực nhấc lên, hùng hồn chân khí ngưng tụ với hắn tay phải, sau đó đống nhiên một trường, hướng phía Diệp Phi vô xuống đi. Tiềm Long Thăng Thiên Trưởng, Tiềm Long Vật Dụng. Lâm Vỡ Giáp chợt quát một tiếng, thân thể còn tại đằng không thời điểm, liền đã một trường đánh ra ngoài. Một trường này chỗ ngưng tụ chân khí, liền như là một viên áp suất bom, một trường đánh ra, uy lực phá lệ kinh người, sử sốt ngay cả không khí đều bị nghiền nát, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Cái gọi là danh môn chính phái chính là lấy nhiều người khi dễ người ít ta. Diệp Phi cười lạnh nói, đối phó ngươi loại này tiểu ma đầu, khỏi phải giảng giang hồ quy củ. Lâm Vỡ Giáp rất là ra mặt dày trả lời một câu, thật sao? Ha ha. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, các ngươi coi là nhiều người liền có thể đánh bại ta a? Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Nói, Diệp Phi trực tiếp nâng lên hữu quyền, nháy mắt nhấc lên cơ bắp lượng, sau đó ngang nhiên nên kích mà lên. Ầm. Quyền trưởng chạm vào nhau, tuôn ra một tiếng oanh minh nổ vang. Hai người một kích này chỗ chấn động xuất lực lượng, hướng phía tứ phương đánh tới. Cho bụi mảnh đá trực tiếp bị thổi làm tung bay mà lên, giống như đất bằng nổi lên một trận gió lốc. Lâm Vỡ Giáp vốn cho rằng đánh đòn phủ đầu nhất định có thể làm bị thương Diệp Phi, nhưng lại không nghĩ tới, mình một trường này, căn bản vô dụng. Cái này, Lâm Vỡ Giáp sắc mặt giật mình, đang chuẩn bị lùi lại, chợt cảm giác Diệp Phi nắm đấm ra vậy mà tuôn ra một cô giống như là biển gầm cuồng mãnh lực lượng. Cố lực lượng này căn bản là không cách nào ngăn cản. Suy, nương theo lấy một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai, Lâm Vỡ Giáp dù cho liều mạng dùng hai chân chạm đất, nhưng vẫn là bị Diệp Phi cho đẩy lui xa 7-8 mét. Màu trắng đá cẩm thạch phía trên hiện ra hai đạo màu đen dấu dày, mà Lâm Gỡ Giáp dưới chân giày càng là trực tiếp cho mài hỏng. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi vừa đẩy lui Lâm Gỡ Giáp lúc, đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến một cỗ sát ý. Diệp Phi nhướng mày, một cái cấp tốc quay người, trở tay chính là vận động một quyền hướng phía Thẩm Thiên Sơn đánh tới một quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai quyền đụng nhau sát na, Diệp Phi cùng Thẩm Thiên Sơn hai người dưới chân hòn đá trực tiếp vỡ vụn một tầng. Lập tức, hai người thân thể cùng một chỗ hạ xuống khoảng chừng 3-4 công điểm. Bởi vì Diệp Phi lúc lâm thời hành ra nằm đấm, cho nên lực lượng hơi khiếm khuyết một điểm, cũng không có đánh bay Thẩm Thiên Sơn. Nhưng dù là như thế, Thẩm Thiên Sơn còn là bị rung động. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là lâm thời vành ra một quyền, vì cái gì còn có thể có như thế uy lực khủng bố? Nội công của hắn khó nói thâm hậu như vậy a? Không đúng, nếu như vẹn vẹn chỉ là nội công lời nói, vậy cái này tiểu tử một quyền căn bản không có uy lực lớn như vậy. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này là nội ngoại song tu võ giả? Thẩm Thiên Sơn bỗng nhiên nghĩ đến loại khả năng này. Bất quá, hiện tại chính là giao chiến thời điểm, Thẩm Thiên Sơn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là lập tức ngưng tụ chân khí, lần nữa hướng phía Diệp Phi vành ra một quyền. Thất thương quyền, phá vỡ tâm. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Thẩm Thiên Sơn một quyền hướng phía Diệp Phi tim đánh tới. Cũng liền tại Thẩm Thiên Sơn một quyền đánh giết tới nháy mắt, Lâm Vỡ Giáp cũng cực tốc địa lướt đi tới. Tiềm Long Thăng Thiên Trưởng, Tiềm Long Xuất Quyền. Lâm Vỡ Giáp không chút do dự hướng phía Diệp Phi đánh ra một trường. Một quyền một trường, mang theo bành trướng vô cùng lực lượng, trực kích Diệp Phi trái phải ngực. Thẩm Thiên Sơn cùng Lâm Vỡ Giáp dù sao cũng là bát đại môn phái bên trong hai đại trưởng môn, bọn hắn thực lực tự nhiên không tầm thường. Quyền trưởng cộng đồng oanh sát mà ra, chỗ đánh ra uy lực thế nhưng là tăng gấp bội mười mấy lần. Lực lượng của mãnh như là mang theo biển cả lăn lộn cùng tuyết sơn sụp đổ chi thế, cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi nghiền ép. Đến hay lắm. Chiến. Mắt thấy hai người đồng thời xuất thủ, Diệp Phi trong lòng không có sợ hãi chút nào, ngược lại là hưng phấn dị thường, thể nội nhiệt huyết như là đốt lên nước đồng dạng, lăn lộn. Có thể cùng cổ võ giới cao thủ đối chiến, kia nhất định có thể tăng lên lực chiến đấu của mình. Thế là, Diệp Phi không chút do dự, hai chân bỗng nhiên đặt đất, sau đó cấp tốc đem cơ bắp lực lượng toàn bộ điều động lên, sau đó vận động song quyền, hướng phía một quyền một trường đồng thời đối banh đi lên. Phanh phanh. Diệp Phi song quyền cùng Thẩm Thiên Sơn nắm đấm cùng Lâm Gỡ Giáp bàn tay đánh vào nhau. Ầm ầm. Tạo thành động tĩnh to lớn, liền như là hai viên thiên thạch va chạm. Cơn bạo lực trùng kích từ Diệp Phi ba người địa phương bộc ra, riêng là đem trên quảng trường dựng đứng tráng kiện vượng hoàng cột đá đều cho đánh ra đạo đạo lỗ hổng. Là lấy, Diệp Phi nương tựa theo tự mình một người, hai nắm đấm, liền mạnh sinh sinh địa dùng ngang ngược vô cùng lực lượng chống đỡ hai đại trưởng môn đồng thời công kích. Cái này cùng bá khí tư thái, cùng thực lực mạnh mẽ để rất nhiều tiểu môn phái trưởng môn nhân đều theo không kịp. Liền ngay cả cái khác mấy đại trưởng môn nhân cũng đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Một người mặc màu đỏ cà sa, dáng vẻ uy nghiêm, giữ lại thật dài râu trắng, tên là Đồ Ách Thiền sư Thiếu Lâm Phương Trượng sờ sờ râu ria, lạnh nhạt nói nói, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a. Người trẻ tuổi này có thể lấy sức một mình đối kháng hai đại trưởng môn, thực lực thế này quả nhiên là lợi hại đến cực điểm. Chỉ tiếc bị giết tâm quá nặng, không thể không trừ a. Đồ Ách Thiền sư, nếu như ngài xuất thủ, tiểu tử này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Một người mặc màu trắng bắt quái đồ trường bảo thái cực cửa trưởng môn Trần Hữu Đạo cười nói, "Không." Đồ Ách Thiền sư lắc đầu, tay phải nhấp nhô trong tay Phật châu, nói, liền xem như ta xuất thủ, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng người trẻ tuổi này. Cái gì? Cái này sao có thể? Trần Hữu Đạo trên mặt chấn kinh chi sắc, tựa hồ có chút không thể tin được. Mà ở đây môn phái khác người cũng đều ngây ra như phỗng, trong lòng càng là rời sông lấp biển. Đỗ Ách Thiền sư thực lực thế nhưng là tại tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, càng là thông hiểu Thiếu Lâm mấy đại tuyệt thế võ công, thực lực phi thường cường hãn. Tại chín đại trưởng môn bên trong, trừ lao khất cái có thể chiến thắng hắn, cái khác trưởng môn đều không được. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn về phía quảng trường trung ương, đang cùng Thẩm Thiên Sơn, Lâm Vỡ Giáp đánh cho khí thế ngất trời Diệp Phi, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Cái này cùng như yêu nghiệt người trẻ tuổi, đến cùng là từ đâu bên trong xuất hiện? Liền xem như thế tục giới, cái kia cũng không có khả năng có như thế cường đại người trẻ tuổi a. Mọi người thực tế là không hiểu. Lúc này, một tay chống đỡ đầu, nằm ở một bên trên đất lao khất cái nghe tới mấy người kia đối thoại, móc móc lỗ tai, nói thầm nói, chỉ bằng các ngươi những này chó túi gói cơm cũng muốn đánh bại ta lao đệ. Ha ha, thật sự là si tâm vọng tưởng a. Lẩm bẩm một câu về sau, lao khất cái liền lại nhắm mắt lại treo lên ngủ gật. Mặc dù lao khất cái hình thái bất nhã, nhưng ở trận cũng không người nào dám nói cái gì. Tại cổ võ giới, chính là cường giả vi tôn, lao khất cái rất mạnh, mạnh đến biến thái, cho nên vô luận lao khất cái làm cái gì, bọn hắn căn bản không dám có dị nghị. Đúng lúc này, Diệp Phi cùng Lâm Gỡ Giáp, Thẩm Thiên Sơn chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Thất thương quyền, phá vỡ tâm, phá vỡ lá gan, phá vỡ tỷ. Thẩm Thiên Sơn thân như huyễn ảnh, không ngừng địa đánh ra thất thương quyền các loại chiêu thức, hướng phía Diệp Phi vanh sát mà lên. Mà Lâm Gỡ Giáp thì là không ngừng địa đánh ra Tiềm Long Thăng Thiên Trưởng cùng Thẩm Thiên Sơn phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Tiềm Long bật dụng, Tiềm Long xuất quyền, Tiềm Long trùng thiên. Giờ này khắc này, Diệp Phi ba người thân ảnh giống như quỷ mị trên quảng trường thoáng hiện. Vô số đạo quyền ảnh, trường ảnh, tối ảnh cũng tại không trung thoáng hiện. Phanh 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 phanh. Ba 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 ba. Lốp bốp tiếng nổ tại quảng trường bốn phía nổ vang. Những nơi đi qua, quảng trường đá cẩm thạch sàn nhà cùng cột đá hủy hoại khá là nghiêm trọng, nếu không phải sàn nhà đủ dày, chỉ sợ sớm đã thấy thổ. Diệp Phi ba người từ vừa mới bắt đầu lấy chậm đánh chậm, chuyển biến thành hiện tại lấy nhanh đánh nhanh, cho nên mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo tàn ảnh, lại không cách nào thấy rõ Diệp Phi ba người. Chương 1554, dẫm tại dưới chân. Chương 1554, dẫm tại dưới chân. Một đạo đạo tựa như sấm rền nổ vang âm thanh tại quảng trường bốn phía nổ vang. Nếu như ta không biết đây là ba người đang đối chiến, chỉ sợ chỉ nghe thanh âm, sẽ có người tưởng rằng bầu trời đang đánh lôi. Mọi người thấy là hoa mắt, nghe được là kinh hồn táng đảm. Tất cả mọi người gắt gao đuổi bắt Diệp Phi ba người thân ảnh, muốn nhìn một chút, ba người này là như thế nào giao chiến. Thế nhưng là, vô luận bọn hắn làm sao đuổi bắt, đều rất khó nhìn rõ ba người gì động quy tích. Mà Tần Mộng Lam thì là siết thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng hàm răng cắn môi dưới, tâm lý rất là lo lắng Diệp Phi an nguy. Mặc dù nàng cũng biết, Diệp Phi không còn là đã từng tiểu phôi đản, mà là trưởng thành là nam tử hán, thực lực càng là tiến bộ rất nhiều. Thế nhưng là, nam nhân dù sao cũng là đối chiến hai đại trưởng môn nhân a. Diệp Phi, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận a. Dâm tặc, ngươi sẽ còn mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ đâu? Tĩnh Tuệ sư thái môi đỏ khẽ mở, nhẹ nhàng nói một tiếng. Liền ngay cả chính nàng cũng không biết nói, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều, liền liên tâm bên trong đối Diệp Phi chán ghét đều thiếu hơn phân nửa. Có lẽ là mỹ nữ yêu anh hùng đi, bất chi bất giác, nàng đối với hắn đã động tâm. Thật chẳng lẽ chính là ngươi a? Cơ Như Nguyệt nhìn chằm chằm tại quảng trường trung ương xê dịch chuyển di Diệp Phi, ánh mắt ôn nhu, nhưng trên mặt lại toát ra một vòng vẻ thống khổ. Vừa nghĩ tới những cái kia đã từng quá khứ, nàng liền cảm giác trái tim nhận dày vò. Đau nhức, đau thấu tim gan. Lúc này, liên tiếp giao chiến sau mười mấy phút, Diệp Phi ba người lúc này mới lần nữa bị bắn ra. Ba người lấy một hình tam giác phương vị đứng thẳng, riêng phần mình khoảng cách đối phương cũng liền chừng 5 mét. Giờ này khắc này, Thẩm Thiên Sơn cùng Lâm Vỡ Giáp hai người thở hồng hộc lấy, mà trên mặt của bọn hắn đã là xanh một miếng, đỏ một khối, trên thân cũng bị đánh ra mấy chỗ máu ứ động. Rất hiển nhiên, tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hai người bọn họ đều bị thương. Nếu không phải là bởi vì có tiên thiên hậu kỳ chân khí phòng ngự, chỉ sợ bọn họ hai đã sớm không đứng dậy được. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Thẩm Thiên Sơn cùng Lâm Vỡ Giáp hai người nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt từ trước kia khinh thường biến thành sợ hãi cùng cẩn thận. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không rõ ràng Diệp Phi thực lực rốt cục mạnh đến mức nào, tu vi đến cùng sâu bao nhiêu. Mà đây cũng chính là Diệp Phi muốn đạt tới mục đích, cổ võ giới cao thủ đông đảo, mình tự nhiên không thể quá sớm bại lộ át chủ bài. Át chủ bài bại lộ càng sớm, vậy mình cũng liền càng nguy hiểm. Diệp Phi thở nhẹ một hơi, hoạt động một chút thân thể, mà trên người hắn trường sang màu trắng đều bị đánh ra rất nhiều cái lô rách. Đồng thời đại chiến hai tiên thiên hậu kỳ cao thủ, quả nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy à. Bất quá, Diệp Phi rất có lòng tin đánh bại hai cái này trưởng môn, cho dù là khỏi phải toàn bộ thực lực. Thế là, Diệp Phi cười nhạt nhìn về phía Thẩm Thiên Sơn cùng Lâm Gỡ Giáp, nói, hai người các người, khó nói cũng chỉ có như thế một chút thực lực à. Tiểu tử thúi, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Thiên Sơn giận không kèm được mà giống lên một tiếng. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, nhàn nhạt nói, ý của ta là, nếu như các ngươi chỉ có chút thực lực ấy, chỉ sợ các ngươi chỉ có thể thua không nghi ngờ. Đánh rắm. Lâm Vỡ Giáp hét lớn một tiếng, lạnh giọng nói, tiểu tử thúi, ta biết ngươi đã là cường nô chi cuối cùng, một mình ngươi có thể đồng thời cùng chúng ta hai người đại chiến hơn 100 hiệp đã là cái kỳ tích, cho nên tiếp xuống chúng ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Chúng ta muốn để ngươi biết, cổ võ giới cũng không phải là các ngươi thế tục giới người có thể tùy tiện tiến đến khiêu khích. Thật sao? Diệp Phi khẽ cười một tiếng, ngoắc ngón tay, vậy liền đi thử một chút tốt. Giết. Thẩm Thiên Sơn cùng Lâm Vỡ Giáp hai người đồng thời hô to một tiếng, trực tiếp đem chân khí toàn thân chi lực đều cho điều động. Sau đó, hai người một trái một phải, hướng phía Diệp Phi phương hướng xung phong liều chết tới. Lần này, bọn hắn muốn nhất cử đánh giết Diệp Phi. Lần này, bọn hắn muốn để cái này thế tục giới tiểu tử minh bạch, thế tục giới cùng cổ võ giới khác biệt chính là thiên địa khác biệt. Thất Thương Quyền, phá vỡ gan ruột. Đang áp sát Diệp Phi sát na, Thẩm Thiên Sơn hướng thẳng đến Diệp Phi đánh ra hủy diệt trọng quyền. Một quyền này đánh ra, nồng đậm chân khí tựa như hình thành một con một người cao to lớn năm đấm, tựa như là kình thiên tự nhân đánh ra đến năm đấm. Phản phất muốn đem Diệp Phi một quyền cho đánh nát. Tiềm Long Thăng Thiên trưởng, Tiềm Long Thăng Thiên. Lâm Vỡ Giáp cũng đánh ra mạnh nhất một trường, chân khí màu xám ngưng tụ thành cự trường, như là máy đuổi đất đồng dạng, hướng phía Diệp Phi nghiền ép đi qua, hận không thể đem Diệp Phi đập thành bánh thịt. Một quyền này một trường, chỗ mang theo lực lượng cuồng bạo lại kinh người, như là mang theo quần quần cuồng lôi chi thế. Chơi ạ. Thẩm Trường Môn cùng Lâm Trưởng Môn vậy mà đồng thời sử xuất sát chiêu mạnh nhất. Chẳng lẽ nói tiểu tử này đã mạnh đến cần dùng sát chiêu mạnh nhất mới có thể đem nó đánh giết à? Từng đợt tiếng thán phục trong đám người liên tiếp vang lên. Lúc này, cự quyền cùng cự trưởng những nơi đi qua, trực tiếp đem mặt đất đá cẩm thạch đều hất bay mà lên, một tầng lại một tầng, cự thạch lăn lộn mà lên, hướng phía Diệp Phi đập tới. Mà Diệp Phi chỉ là nắm chặt song quyền, dùng ngang ngược lực lượng, đem bay tới cự thạch cho đánh thành vỡ nát. Mắt thấy Thẩm Thiên Sơn cùng Lâm Vỡ Giáp hai người đồng thời đánh ra một chiêu mạnh nhất, Diệp Phi đôi mắt vừa mở, hai mắt kia màu đỏ thấm hỏa diễm sáng rực bốc cháy lên. Hắn nắm chặt song quyền, đứng ở nguyên địa, trực tiếp đem toàn bộ cơ bắp lực lượng cùng 40 chân khí lực lượng nhấc lên. Hắn toàn thân trên dưới cơ bắp ầm vang phồng lên, từng khối tựa như đá kim cương bám vào trên người hắn, để cả người hắn đều bành trướng một vòng. Một cái mắt, Diệp Phi đem mình kia địa ngục các ma tư thái lần nữa hiện ra. Xoẹt. Chỉ gặp Diệp Phi trên thân trường sam đều xé rách một nửa, lộ ra hắn đầu kia cường tráng lại tràn ngập lực bộc phát cánh tay phải. Nếu như cách gần đó, liền sẽ nhìn thấy, tại Diệp Phi trên cánh tay kia từng đầu gân xanh, vậy mà bởi vì lực lượng của mãnh, ngay tại một chút địa cổ động. Xoẹt. Một cỗ bá đạo vô song uy áp nháy mắt phóng thích mà ra, một cỗ hung ác, tàn bạo, hoang vu lực lượng xung kích mà ra. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thiên Sơn cùng Lâm Vỡ Giáp hai người nhìn thấy Diệp Phi bây giờ bộ dáng, trong lòng lại không khỏi bắt đầu run lên. Chẳng biết tại sao, bọn hắn lại cảm giác được một cỗ thấu tâm thấu xương ý lạnh. Chiến. Diệp Phi cuồng hống một tiếng, cũng không lui lại, mà là nắm chặt song quyền, một cái thế đại lực trầm địa nhảy gọn, hai quyền chủ động nên đón tiếp lấy. Vâng. Vâng. Hai đạo ầm vang tiếng nổ vang lên. Diệp Phi hai quyền đầu đeo hung bạo lực lượng, hung hăng nện ở một quyền này cùng một trường phía trên. Trong chốc lát, Thẩm Thiên Sơn cùng Lâm Gỡ Giáp hai người ngưng tụ ra quyền ảnh cùng trường ảnh triệt để bị Diệp Phi hai quyền cho xé rách, nghiền nát. Sau đó, hai quyền nặng nề mà đánh vào Thẩm Thiên Sơn cùng Lâm Gỡ Giáp hai người trên lồng ngực. Giang giáp giang giáp. Nương theo lấy chói hai tiếng xương nứt, hai người lồng ngực trực tiếp sụp đổ xuống dưới, hiện ra hai cái quyền ấn. A. Ách. Hai người thống khổ gào thét một tiếng, thân thể bay ngược mà ra 20-30m, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, nện ở trên quảng trường hai cây vượng hoàng cột đá phía trên. Thẩm Thiên Sơn cùng Lâm Gỡ Giáp hai người cuồng thổ một ngụm máu tươi, thân thể từ trên trụ đá tuột xuống. Nhưng mà, khi Thẩm Thiên Sơn cùng Lâm Gỡ Giáp hai người trượt xuống sau vài giây đồng hồ bên trong, mọi người chỉ nghe thấy tạch 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 thanh âm trên quảng trường vang lên. Ánh mắt mọi người chuyển rời đến thanh âm nơi phát ra chỗ, liền thấy kia nguyên bản hai cây tráng kiện kiên cố phượng hoàng cột đá đã vỡ ra. Vỡ ra khe hở không ngừng quyết tán, cuối cùng, hai cây to lớn cột đá chống đỡ không nổi, ầm vang ngã trên mặt đất, gãy thành mấy đoạn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người ở đây đều ngốc trệ, liền liền hô hấp cũng không dám dùng sức. Đổ xuống, lại đổ xuống hai cái. Kế Hiên Viên Thuận Gió, Tần gia Ngũ trưởng lão, Tần gia Thất trưởng lão cùng Tống Ngọc Hà về sau, Thẩm Thiên Sơn cùng Lâm Gỡ Giáp hai người cũng đổ dưới. Sáu người này, không ai là kẻ yếu, bọn hắn tất cả đều là cổ võ giới cao thủ. Thế nhưng là, lợi hại như thế lục đại cao thủ, lại bị một cái từ thế tục giới xông tới tiểu tử cho toàn bộ đánh bại. Đây là cái gì? Cái này căn bản là đem bọn hắn cổ võ giới tất cả kiêu ngạo cùng vinh quang đều cho dẫm tại dưới chân. Sau đó dụng lực nghiền nát. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa từng có coi trọng qua đời tục giới người. Tại những này cổ võ giới mắt người bên trong, thế tục giới người chính là sâu kiến, là rác rưởi. Chỉ có như vậy một cái trong mắt bọn họ sâu kiến cùng rác rưởi, lại dùng kia ngang ngược không nói đạo lý tư thái, đem bọn hắn tôn nghiêm đánh sụp. Hô, Diệp Phi nặng nề mà thở ra một hơi, sau đó quay người, lấy kia bệ nghệ thiên hạ lạnh lùng ánh mắt, tiếp cận cách đó không xa tất cả mọi người. Chương 1555, Đại La Trợ Pháp. Chương 1555, Đại La Trợ Pháp. Bị Diệp Phi một để mắt tới, rất nhiều thực lực hơi thấp cổ võ giả sửng sốt cảm giác hoảng hốt, mồ hôi lạnh đều không tự giác xông ra. Bọn hắn cảm giác mình không phải bị một người cho để mắt tới, mà là bị một đầu ác ma cho để mắt tới đồng dạng. Hoang vu sát phạt cảm giác sợ hãi trong lòng bọn họ lan tràn. Bọn hắn chau mày, nhìn chằm chằm Diệp Phi, nghĩ thầm, tiểu tử này đến cùng là giết bao nhiêu người? Vì cái gì trên người hắn sát khí sẽ như vậy nặng? Các ngươi cổ võ giới người, không phải vẫn cho rằng mình cao nhân một các loại, xem tất cả thế tục giới người vì sâu kiến a? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, kế tiếp theo nói, nhưng chính là ta như vậy một con run rế, lại đem các ngươi cái gọi là danh môn chính phái người cho giẫm tại dưới chân. Đây có phải hay không là một loại châm chọc đâu? Nghe tới Diệp Phi lời nói này, ở đây cơ hồ tất cả mọi người khí dựng râu trừng mắt, thật không thể trực tiếp tiến lên đem Diệp Phi cho đập bay trên mặt đất. Bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Phi thực lực khủng bố, đại đa số người cũng không hề động. Tần Vọng Thiên hung tợn trừng mắt Diệp Phi, gào thét nói, "Tiểu tử thối, ngươi thật cho là mình là trời dưới vô địch à? Dám tại cái này phát ngôn bừa bãi, khiêu khích chúng ta cổ võ giới tất cả anh hùng hào hán. Thần tiên sinh, ta chưa từng cảm thấy mình là vô địch thiên hạ." Diệp Phi khẽ miệng vẩy một cái, hai con ngươi vừa mở, cất giọng nói, "Nhưng vì ta cho yêu người, ta không tiếc đánh với các ngươi một trận." Quá cuồng vọng. Thực tế là quá cuồng vọng. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Cái này tiểu ma đầu một ngày chưa trừ diện, tất sẽ trở thành chúng ta cổ võ giới đại họa trong đầu. Một đám người đều nhao nhao ồn ào kêu gào. Mắt thấy tất cả mọi người đối Diệp Phi kêu đánh kêu giết, Tần Mộng Lam một trái tim đều nắm chặt. Mặc dù nàng đã bị Diệp Phi thực lực cho rung động đến, nhưng cổ võ giới cao thủ đông đảo, hắn lại thế nào khả năng ngăn cản được rồi. Tinh Tuệ sư thái nhẹ nhàng thở dài một cái, lắc đầu, cái này dâm tặc thực tế là quá làm loạn. Thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, không muốn tái tạo sát nghiệt. Lúc này, Đỗ Ách Tiền sư cầm một thanh kim sắc thiền trượng đi ra, hắn mặt mũi hiền lành mà nhìn xem Diệp Phi, kế tiếp theo nói, "Nga Phật Từ Bi, nể tình ngươi tuổi còn trẻ, không hiểu không phải là, không biết thiệt ác. Đối với trước ngươi tạo sát nghiệt có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn xin trở về đi." Diệp Phi nhìn chằm chằm Đỗ Ách Tiền sư, tiếng nổ nói, "Lão hòa thượng, trong lòng ta, không có cái gọi là không phải là, chính ta cùng thiệt ác. Tâm ta có bồ đề, tay có đồ đao. Chỉ giết người đáng chết, chỉ hộ nên hộ người, chưa từng nghĩ tới muốn lạm sát kẻ vô tội. Ta đi tới chỗ này, chỉ vì mang ta đi chỗ yêu người, khó nói cái này cũng sai rồi sao?" Nghe tới Diệp Phi lời nói, Đỗ Ách Tiền sư lông mày trắng giật, trầm giọng nói, "Thí chủ, đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, vậy liền để lao tăng đến độ hóa ngươi đi." Vừa mới nói xong, siêu. Đỗ Ách Tiền sư lập tức thi triển Thiếu Lâm lớn Na Di thân pháp bốn phía cuốn lên một đạo cuồng phong, cà sa bay múa, thân như cuồng lôi thiểm điện, chỉ là trong nháy mắt, liền đã đi tới Diệp Phi trước mặt. Toàn bộ di động thời gian, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Người ở chỗ này nhìn thấy Đỗ Ách Tiền sư xuất thủ, cả đám đều cười. Đỗ Ách Tiền sư chính là Thiếu Lâm cao tăng, thông hiểu Thiếu Lâm nhiều môn tuyệt học, nội lực cao thâm, tu vi càng là đạt tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, thậm chí sắp đột phá đến quy nguyên cảnh giới. Ha ha, có Đỗ Ách Tiền sư xuất thủ, tiểu tử này chết chắc. Tần Vọng Tiên cười ha ha. Những người khác cũng đều tán thành gật gật đầu. Dù sao, tại bát đại môn phái trưởng môn nhân bên trong, trừ Lao Khất Cái, cũng liền số Độ Ách Thiền Sư lợi hại nhất. Lúc này, Độ Ách Thiền Sư khẽ rửa gần Diệp Phi, hắn cặp kia vẫn đục hai con ngươi lập tức tinh quang nổ bắn ra. Đại La Trượng Pháp, Hàng Long. Độ Ách Thiền Sư một tiếng quát lớn, trực tiếp huy động thiền trượng hướng phía Diệp Phi đánh tới. Nặng đến hơn 80 kg thiền trượng bị Độ Ách Thiền Sư múa đến hổ hổ sinh phong, lực lượng càng là cương mãnh cuồng bạo. Một trượng đánh xuống, phản phất mang theo thiên quân chi lực. Diệp Phi sầm mặt lại, tựa hồ không nghĩ tới Độ Ách Thiền Sư công kích tới hung mãnh như vậy. Thế là, hắn tranh thủ thời gian nâng lên hai tay như thế chặn lại. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang vọng, Diệp Phi ngạnh sinh sinh địa dùng hai tay đem cái này một trượng ngăn cản xuống dưới, mà lại hai chân đạp đất, càng lại như bản thạch không nhúc nhích tí nào. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy bành một tiếng nổ vang, Diệp Phi dưới chân đại lý thạch bản trực tiếp bị đánh rách tạc ơi. Mặc dù Diệp Phi nương tựa theo cường hãn nhục thân lực lượng đem cái này một trượng cản lại, không đến mức thương cân động cốt, nhưng vẫn là cảm giác hai tay run lên. Diệp Phi trong lòng cảm giác nặng nề, Thiếu Lâm võ công quả nhiên bác đại tinh thâm, vẻn vẹn chỉ là cái này một đơn giản trượng pháp, uy lực đều có thể hùng mãnh như vậy. Cái này, Độ Ách Thiền Sư một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Phi, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phi nhục thân vậy mà như thế cứng cỏi. Một trượng đánh xuống, đừng nói ra chóc thịt bong, liền ngay cả vết thương đều không có. Tiểu tử này là cái quái vật a. Về phần cách đó không xa những người khác, càng là ngây ra như phỗng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thí chủ thể phách quả nhiên cường ngạnh, kia lại ăn láo tăng mấy trượng. Độ Ách Thiền Sư khẽ quát một tiếng, trong tay kim sắc thiền trượng lần nữa múa bắt đầu. Phú hổ, thiên trượng múa, phía trên kim sắc sắc điểm va chạm vào nhau, phát ra ken 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 tiếng vang. Bạch, cái này một trượng trực tiếp quét ngang mà ra, hướng phía Diệp Phi ngực đập quá khứ. Diệp Phi trong lòng giật mình, hắn rõ ràng cảm giác được Độ Ách Thiền Sư cái này một trượng uy lực so vừa rồi lại cường hãn mấy điểm. Cho nên Diệp Phi cũng không tiếp tục khinh thường, lấy thân thể đi chọi cứng, mà là vận động hữu quyền, hướng phía thiền trượng đánh tới. Chơi ạ. Tiểu tử này là điên rồi sao? Vậy mà vọng tưởng dùng nắm đấm điên đệ Độ Ách Thiền Sư thiền trượng. Ha ha, cái này một trượng đánh xuống, tiểu tử này cánh tay này cũng liền phế. Nương theo lấy tiếng nghị luận, Diệp Phi hữu quyền đã cùng Độ Ách Thiền Sư thiền trượng đến một lần tuyệt đối va chạm. Bang! Một đạo thanh âm hùng hậu nổ vang, trùng kích ra lực lượng gợn sóng cuồng bạo vô cùng, trực tiếp đem Diệp Phi cùng Độ Ách Thiền Sư chung quanh phiến đá đều cho vỡ nát. Mà to lớn phản xung lực, càng là trực tiếp đem Diệp Phi cùng Độ Ách Thiền Sư hai người đều cho đẩy lui mấy bước. Độ Ách Thiền Sư thấy hai chiêu đều bị Diệp Phi cản lại, lập tức ánh mắt trầm xuống. Hai tay nắm thiền trượng, hướng phía Diệp Phi truy kích mà lên. Đại La Trượng Pháp, Sang Sông, Tĩnh Toạn, Nâng Tháp, Cử Bát. Độ Ách Thiền Sư tay cầm nặng trượng, thi triển lớn Na Di thân pháp, dưới chân trượng chuyển di, xê dịch, đối Diệp Phi từng bước ép sát, một trượng tiếp lấy một trượng, hướng phía Diệp Phi thân thể từng cái bộ vị đập mà đi. Đại La Trượng Pháp bị Độ Ách Thiền Sư thi triển trôi chạy tự nhiên, ở giữa không dừng lại chút nào. Mà lại phối hợp cao thâm nội công, Độ Ách Thiền Sư cái này đánh xuống mỗi một trượng đều hùng mãnh vô cùng, lực lượng càng là chỉ tăng không giảm. Mà Diệp Phi thì là dùng ngang ngược lực lượng, ra quyền, xuất trưởng, đá chân, một lần lại một lần đem Độ Ách Thiền Sư đánh tới thiền trượng cho chấn khai. Trong lúc nhất thời, thân ảnh của hai người tại rộng lớn trên quảng trường di chuyển nhanh chóng, từ giữa đó đánh tới biên giới, lại từ biên giới đánh tới nơi hẻo lánh. Tóm lại, trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể nghe tới bành 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 từng đợt trầm muộn thanh âm trên quảng trường nổ vang. Liên tiếp đấu mấy chục chiêu, thẳng đến thân ảnh của hai người xuất hiện lần nữa tại quảng trường trung ương lúc, chỉ gặp trên quảng trường này phiến đá đã đến chỗ xuất hiện bị sụp đổ cái hố. Trải qua vừa rồi một phen chiến, cái này to lớn vượng loan điện quảng trường đã không sai biệt lắm có một nửa đều bị hủy diệt. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, lặng lặng mà nhìn xem quảng trường trung ương hai người. Diệp Phi có thể cùng Độ Ách Thiền Sư giao thủ nhiều như vậy chiêu mà không bị thua, đã lại một lần nữa rung động bọn hắn. Lúc này trong sân đương, Độ Ách Thiền Sư nhìn chằm chằm Diệp Phi, nguyên bản lạnh nhạt gương mặt lại hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Tên tiểu tử trước mắt này thực lực đã vừa xa khỏi hắn tưởng tượng, vừa rồi chỉ là tại cách đó không xa quan sát, còn không có gì trải nghiệm, bây giờ một phát vào tay, hắn mới hiểu được Thẩm Thiên Sơn cùng Lâm gỡ giáp bọn hắn bại không an. Độ Ách Thiền Sư hiếp hai con người, nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: "Thí chủ, võ công của ngươi quả nhiên đầy bớm. Xem ra, lão tăng chỉ có thể dùng bản lĩnh giữ nhà cùng ngươi so chiêu một chút." "Ha ha, đại sư, có cái chiêu gì, xử hết ra đi." Diệp Phi cười cười, cũng toàn thân căng cứng, để cao cảnh giác. Hắn cũng cảm giác được, trước mắt cái này Thiếu Lâm lão hòa thượng thật không đơn giản, lão hòa thượng không chỉ có nội lực thâm hậu, mà lại đối Thiếu Lâm võ công càng là hạ bút thành văn, có thể đem võ công uy lực tối đại hóa bày ra. Cho nên muốn đánh bại cái này lão hòa thượng, bình thản đáng tâm. Chương 1556, là ta bại. Chương 1556, là ta bại. Độ Ách Thiền Sư nhẹ gật đầu, sau đó oanh một tiếng vang vọng, đem trong tay kim sắc thiền trượng cho đánh tới hướng mặt đất. Giang giác một tiếng, kim sắc thiền trượng đem mang theo nặng nghề lực lượng, trực tiếp đem đại lý thạch bản cho đánh xuyên, ổn ổn đương đương cắm ở trên mặt đất. Sau đó, Độ Ách Thiền Sư đem trên thân cả sa cởi ra, phần phật một tiếng, treo ở thiền trượng phía trên. Giờ khắc này, Độ Ách Thiền Sư sắc mặt lần nữa trở nên trầm ổn xuống tới, ánh mắt cũng biến thành lạnh nhạt như nước. Hắn hai chân vững vàng đặt đất, khô gầy hai tay chỉnh trường, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong miệng khẽ quát một tiếng, như có một cỗ chân khí màu vàng nóng từ trong thân thể của hắn phóng thích ra ngoài, trong mơ hồ mang theo một tia Phật pháp ảo diệu. "Thí chủ, ra chiêu đi." Độ Ách Thiền Sư thẳng tắp nhìn xem Diệp Phi, nói. Diệp Phi hai mắt nhíu lại, đem toàn thân cơ bắp lực lượng cho nhấc lên, đồng thời còn nhấc lên 50 chân khí chi lực. Bởi vì, thông qua mới vừa rồi cùng Độ Ách Thiền Sư một phen giao thủ, Diệp Phi liền đã biết nói, trước mắt cái này lao hòa thượng muốn so vừa rồi 6 người cường đại rất nhiều, cho nên mình không thể không nghiêm túc đối đãi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi trong miệng chợt quát một tiếng, "Chiến!" Choang một tiếng vang dọn, Diệp Phi hai chân giẫm nát một khối phiến đá, thân hình như là một viên phát xạ mà ra đạn đạo, hướng phía Độ Ách Tiền Sư vọt tới. Đang áp sát Độ Ách Tiền Sư sát na, Diệp Phi trực tiếp vận động một quyền, hướng phía Độ Ách Tiền Sư lồng ngực đánh tới. Nhưng mà, để Diệp Phi kinh ngạc chính là, Độ Ách Tiền Sư vậy mà không tránh không né, cũng không phòng ngự, cứ như vậy đem lồng ngực mở rộng. Bành! Kinh hồng một quyền, nặng nề mà nện ở Độ Ách Tiền Sư trên lồng ngực. Suy! Cái này một hung mãnh cuồng bạo trọng quyền, chỉ là đem Độ Ách Tiền Sư chấn động đến lui lại một bước, liền giữ vững thân thể. Mà Độ Ách Tiền Sư chân trái trượt ra một bước, đã đem mặt đất cho ép ra một đạo khe rãnh. Có thể nghĩ, cũng không phải là Diệp Phi nắm đấm uy lực không lớn, mà là bởi vì Độ Ách Tiền Sư năng lực phòng ngự quá mạnh. Diệp Phi vốn cho rằng một quyền này đã kết thúc, nhưng lại đột nhiên cảm giác được một cỗ mênh mông cương mãnh lực lượng từ Độ Ách Tiền Sư lồng ngực chỗ bừng lên, trực tiếp đem Diệp Phi cả người đều cho đánh bay ra ngoài. Bay thẳng đến ra xa 4-5 mét thời điểm, Diệp Phi thân thể một cái lộn ngược ra sau đằng, lực chìm xuống dưới, lúc này mới đứng yên trên mặt đất. Độ Ách Tiền Sư hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, "Thí chủ, ngươi một quyền này lực lượng quả nhiên không phải tầm thường." Diệp Phi híp híp mắt, nói, "Xem ra đại sư thi triển chính là Thiếu Lâm phòng ngự công phu, Kim Cương Bất Hoại Thần Công đúng không?" "Đúng vậy." Độ Ách Tiền Sư nhẹ gật đầu, lập tức nói, "Thí chủ, để ngươi tiên cơ, hiện tại đổi ta." Còn chưa dứt lời dưới, Độ Ách Tiền Sư trực tiếp lách mình mà lên, sau lưng mang ra đạo đạo tàn ảnh. Đại lực Kim Cương Trưởng, bước nhanh đẩy trưởng. Độ Ách Tiền Sư một tiếng quát lớn, như là kim cương trừng mắt, một trưởng hướng phía Diệp Phi đánh qua. Một trưởng này, giản lược trôi chảy, xuất trưởng mau lẹ, tràn đầy lực lượng càng là cương mãnh vô cùng. Diệp Phi biến sắc, đại lực Kim Cương Trưởng chính là Thiếu Lâm 72 trong tuyệt kỹ cao thâm trưởng pháp. Này công từ ngoài vào trong tồi động, nội ngoại kiêm tu, thuộc về Thiếu Lâm thượng thừa kiên cường trưởng công. Ngay tại Độ Ách Tiền Sư một trưởng đánh tới thời điểm, Diệp Phi không nói hai lời, đồng dạng xuất trưởng liên tiếp. Ầm. Hai trưởng nháy mắt đánh vào nhau, chống rống bộc phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang âm thanh, liền như là dẫn bạo một viên lựu đạn. Bởi vì Diệp Phi cùng Độ Ách Tiền Sư trưởng pháp đều là lấy cương mãnh làm chủ, cái này một đôi trưởng tạo thành lực phản chấn thì là chỉnh cấp số nhân tăng trưởng. Một trưởng về sau, hai người trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. "Thí chủ, ngươi, cái này luyện đến cùng là cái gì trưởng pháp?" Độ Ách Tiền Sư một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Phi, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Phi võ công con đường. "Ta không có luyện cái gì trưởng pháp à, chính là như vậy tùy ý địa đánh ra một trưởng mà thôi." Diệp Phi cười nhạt nói, "Cái này sao có thể? Tùy ý địa đánh ra một trưởng, làm sao lại có như thế uy lực cường đại?" Độ Ách Tiền Sư một mặt không tin, hắn cảm thấy Diệp Phi là tại lừa gạt hắn. "Được rồi, trưởng pháp, quyền pháp, cước pháp, khó nói liền nhất định phải bị chiêu số có hạn chế a. Không câu nệ tại hình, vô chiêu thắng hữu chiêu, chẳng phải là cần mạnh." Diệp Phi nhàn nhạt nói. "Thật sao? Vậy liền để ta lại đến lãnh giáo một chút, ngươi cái này tùy ý đánh ra đến trưởng pháp đi." Độ Ách Tiền Sư hét lớn một tiếng, lần nữa truy thân mà lên. "La Hán phá chuông." "Vâng." Độ Ách Tiền Sư lại đánh ra hùng hồn vô cùng một trưởng, như là một thanh đụng trùng chi truy, đánh phía Diệp Phi. Nhưng mà Diệp Phi lại một lần nữa nhất trưởng, nhẹ nhõm liên tiếp. Ầm. Lại là một tiếng nổ vang, thân hình của hai người lần nữa rút lui mấy bước, cái này thứ nhị trưởng lại đánh cái chia 5 năm. 3. Độ Ách Tiền Sư chân phải bỗng nhiên đạp mạnh địa, thân hình lại lần nữa xuống tới. Kim cương quảng địa. Tại một tiếng quát nhẹ bên trong, Độ Ách Tiền Sư một cái thế đại lực trầm hành trưởng chụp về phía Diệp Phi. Mà Diệp Phi thì là lấy đón đánh cứng rắn, đồng dạng lấy hành trưởng nên kích mà lên. Ầm. Lại là một tiếng nổ vang, phản phất đem màng nhĩ của người ta đều chấn động phải rung động ầm ầm. Ngay cả tiếp theo ba trưởng về sau, Độ Ách Tiền Sư thấy không có phân ra thắng bại, lập tức lại ngay cả tiếp theo đánh ra ba trưởng. Già lá phách không, chính khí lăng nhiên, kim cương trừng mắt, rầm rầm rầm. Sau ba trưởng uy lực so trước ba trưởng đến càng thêm hung mãnh cuồng bạo, mà Diệp Phi nhưng không có lùi bước chút nào ý tứ, vẫn như cũ nên kích mà lên. Đẩy trưởng, bổ trưởng, hướng trưởng, trưởng trưởng va chạm, chỗ sức mạnh bùng lên sắc bén vô cùng, đem Diệp Phi cùng Độ Ách Tiền Sư hai người bốn phía mặt đất cho nghiền nát một tầng lại một tầng. Mọi người ở đây nhìn thấy hai người lấy vừa chế cương, lấy đón đánh cứng rắn, lấy bạo đánh bạo, lấy manh đối đột nhiên đấu pháp, sửng sốt khiếp sợ hãi hùng khiếp vía. Đằng sau ba trưởng đánh ra về sau, Độ Ách Tiền Sư lập tức huy động sóng trưởng, đem thể nội chân khí màu vàng nóng toàn bộ ngưng tụ nhưng bắt đầu hội tụ ở tay phải chỗ. Bàng bạc lực lượng ngưng tụ mà lên, Độ Ách Tiền Sư quần áo trên người cùng màu trắng trưởng mi dâu dài đều đi theo tung bay bắt đầu. Cảm nhận được cỗ này cường hãn như vậy bạo tạc tính chất lực lượng, Diệp Phi trong lòng cũng không dám kinh thường. Không hề nghi ngờ, lão hòa thượng là chuẩn bị đánh cuối cùng một trưởng. Thế là Diệp Phi cũng đem nguyên bản 50 chân khí chi lực tăng lên tới 7 thành. Trong chớp mắt, Diệp Phi cả người khí thế cùng ý áp lần nữa phát sinh cải biến. Mà cái này một cải biến cũng làm cho trong lòng mọi người kinh hãi. Bọn hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tiểu tử này càng đánh càng mạnh, càng đánh càng mạnh. Lúc này, khi lực lượng ngưng tụ tới cực điểm thời điểm, Độ Ách Thiền Sư hướng thẳng đến Diệp Phi đẩy ra trưởng. Đại lực kim cương trưởng, kim cương đá vụn. Một trường đánh ra, như quần quận đại giang chi thủy, lan lộn mà lên, mang theo bài sơn đảo hải chi lực, tựa hồ muốn Diệp Phi mất mất. Bạo. Diệp Phi gào thét một tiếng, nâng lên một trường, ra sức nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai trưởng đụng nhau, chỗ bộc phát uy danh, chỗ bộc phát lực lượng, là trước kia tất cả trưởng pháp lực lượng tổng cộng. Ầm ầm. Giờ này khắc này, toàn bộ quảng trường đại địa đều giống như chấn động lên, về phần vậy còn dư lại phượng hoàng của đá, càng là nhẹ nhàng lắc lư. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía giữa sân hai người, muốn ngay lập tức nhìn xem, đến cùng ai bại. Trọn vẹn qua một phút, thẳng đến mặt đất đỉnh chỉ chấn động, bao cắt dần dần tiêu tán lúc, liền thấy Diệp Phi cùng Đỗ Ách tiền sư còn đứng ở nguyên địa, hai người không nhúc nhích, bàn tay còn đụng thẳng vào nhau. Về phần chân của hai người dưới, càng là đã xuất hiện thật sâu cái hố, sâu đạt 20 mấy công điểm. Lại qua mấy phút, phúc, nguyên bản mặt không biểu tình Đỗ Ách tiền sư trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệnh. Thấy cảnh này, rất nhiều lòng người đều lạnh một nửa. Cương đại như thế Đỗ Ách tiền sư lại bị đánh cho nôn máu, có lầm hay không? Hô, Đỗ Ách tiền sư thở một hơi thật dài, đem lăn lộn khí huyết ép dưới giường, sau đó thu trường, hướng Diệp Phi thở dài, nhàn nhạt nói, thí chủ, là ta bại. Nói xong, Đỗ Ách tiền sư một cái nhảy bọn, từ cái hố bên trong nhảy ra, sau đó mặc vào ca sa, cầm lấy thiền trượng, quay người hướng phía đám người đi đến. Mà Diệp Phi nặng nề mà nhổ ngụm trọc khí, cầm thật chặt ngay tại run rẩy kịch liệt tay phải, cũng từ cái hố bên trong nhảy ra ngoài. Mặc dù vừa rồi một trường chấn thương Đỗ Ách tiền sư, nhưng Diệp Phi cũng cảm giác cánh tay phải vừa đau lại nha, nửa ngày không làm được gì. Nhưng mà khi Diệp Phi mới từ cái hố bên trong ra, chỉ thấy một mực tại ngắm nhìn võ khi nhị trưởng lão Linh Hiền Xuân dẫn theo một thanh trường kiếm, thân như một đạo huyết ảnh, trong chớp mắt liền đã di động đến Diệp Phi trước mặt. Nhìn thấy lão giả này, Diệp Phi trong lòng không khỏi run lên. Cao thủ. Chương 1557, lấy nu thăng cương. Chương 1557, lấy nu thăng cương. Là lấy, Diệp Phi căn bản nhìn không thấu lão giả này tu vi, mà lại lão giả này nhìn như dáng người khô gầy, nhưng Diệp Phi lại cảm giác lão giả này thân thể gầy yếu bên trong tựa như cất giấu một cỗ lực lượng kinh khủng. Cho nên Diệp Phi 100 dám khẳng định lão giả này là cái đỉnh tiêm cao thủ. Lúc này tất cả mọi người còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền thấy võ khi nhị trưởng lao xuất mã, từng cái cảm giác trái tim lại nâng lên cổ họng. Nhất là Tần Mộng Lam cùng Tĩnh Tuệ sư thái hai người càng là sắc mặt đều biến. Đỗ Ách thiền sư bọn hắn cùng võ khi nhị trưởng lao Đinh Hiền Xuân căn bản cũng không phải là cùng một đẳng cấp cao thủ. Nếu như Diệp Phi cùng Đinh Hiền Xuân giao thủ, chỉ sợ căn bản là thắng không được. Vừa nghĩ tới đó, Tần Mộng Lam liền hướng về phía Diệp Phi lớn tiếng hô nói, cẩn thận. Thực lực của hắn rất mạnh. Nghe tới Tần Mộng Lam tiếng hô hoán, Diệp Phi ngẩng đầu mỉm cười, cho Tần Mộng Lam một cái yên tâm thiếu dung. Lúc này, Đinh Hiển Xuân một mặt lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, võ công của ngươi không sai, vậy mà có thể liên tiếp khiêu chiến bảy đại cao thủ, còn không bị thua. Ngươi, đáng giá ta Đinh Hiển Xuân xuất thủ." Ha ha. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Cái gì gọi là đáng giá ngươi xuất thủ? Ngươi bất quá là muốn vì Tống Ngọc Hà báo thủ, đúng không?" "Không." Đinh Hiển Xuân lắc đầu, "Tống Ngọc Hà thua với ngươi, kia là chính hắn thực lực không đủ, chẳng trách người khác. Ta sở dĩ xuất thủ, chỉ là bởi vì ta nghĩ lãnh giáo một chút võ công của ngươi thôi. Quản ngươi nói thế nào, đã ngươi muốn ngăn trở ta, vậy ngươi liền giống như bọn họ, là địch nhân của ta." Diệp Phi quát lạnh một tiếng, như là di chuyển tức thời, trong chớp mắt xuất hiện tại Đinh Hiển Xuân trước mặt, sau đó không chút do dự vung ra một quyền. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi một quyền oanh sát mà ra sát na, chỉ gặp Đinh Hiển Xuân chân đạp bắt quái bước, một cỗ trong nhu có cương chân khí lập tức phóng thích mà ra. Đinh Hiển Xuân căn bản cũng không có nghĩ tới tranh né, mà là tùy ý Diệp Phi một quyền đánh vào bộ ngực của mình phía trên. Thế nhưng là, khi Diệp Phi một quyền đánh vào Đinh Hiển Xuân trên ngực lúc, chỉ thấy Đinh Hiển Xuân ngực đột nhiên lom xuống dưới, mà Diệp Phi một quyền này liền như là đánh vào một đoạn trên bông, căn bản không trô găng sức. Diệp Phi đôi mắt giật mình, đang muốn lui lại, nhưng Đinh Hiển Xuân ngực như là khí cầu đột nhiên bành trướng mà lên. Chỉ nghe thấy bồng một tiếng vang trầm, to lớn lực phản chấn, trực tiếp đem Diệp Phi chấn động phải bay rất ra ngoài. Bạch 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 đạp. Diệp Phi liên tiếp lui lại mấy bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định bước chân. Hắn nâng lên run nhẹ nhẹ hữu quyền, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh võ khi thái cực quyền, quả nhiên là lấy nu thắng cương. Tiểu tử, quả đấm của ngươi đích thật là cương mãnh vô cùng, lực lượng càng là hùng hãn bạc điểm. Thế nhưng là, ta võ khi thái cực quyền chính là tứ lạng bạc tiên cân, lấy nu thắng cương thượng thừa công phu. Cho nên, ngươi căn bản thắng không được ta. Đinh Hiển Xuân cười híp mắt nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Thật sao?" Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, "Vậy ta còn càng muốn phá ngươi cái này thái cực quyền." Vừa mới dứt lời, Diệp Phi thân như thiểm điện, lại một lần nữa hướng phía Đinh Hiển Xuân xông tới. Mà lần này, Diệp Phi trực tiếp đem toàn bộ cơ bắp lực lượng nhấc lên, nắm đấm vặn một cái, lại là một quyền, hướng phía Đinh Hiển Xuân đánh tới. "Ha ha, đến hay lắm." Đinh Hiển Xuân cười cười, hắn tay trái cầm kiếm, chân đạp lưỡng nghi bắt quái bước, thân ảnh tựa như lơ lửng không cố định đồng dạng, tại nguyên chỗ đi lại. Khi Diệp Phi một quyền oanh khi đi tới, hắn trực tiếp ngẩng lên nhìn như chậm chậm vừa mềm giả dích hữu quyền nên đón tiếp lấy. Đây hết thể xem ra, liền như là động tác chậm đồng dạng. Ầm. Hai quyền một chạm vào nhau, chỗ bộc phát uy lực cũng không có lớn như vậy. Diệp Phi nhướng mày, không hề nghi ngờ, mình vừa rồi một quyền kia lực lượng đã bị Đinh Hiển Xuân cho tiêu hao hết. Nhưng vào lúc này, Đinh Hiển Xuân nguyên bản kia nhìn như mềm nhũn năm đấm bỗng nhiên trở nên cứng rắn như sắt, từ hắn năm đấm bên trong càng là tuôn ra một cỗ để Diệp Phi quen thuộc cuồng bạo lực lượng. Bành! Tựa như một đạo sấm rền nổ vang, Diệp Phi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thật vất vả mới lảo đảo rơi xuống, ổn định bước chân. Là lấy, Đinh Hiển Xuân vừa rồi chỗ thả ra lực lượng căn bản chính là năm đấm của mình chỗ đánh ra lực lượng. Khó trách sẽ như vậy quen thuộc. Diệp Phi sắc mặt trầm xuống, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Đinh Hiển Xuân, không nghĩ tới lao gia hỏa này đã đối thái cực quyền lĩnh ngộ được cao thâm như vậy cảnh giới. Nếu như vậy đánh xuống, đừng nói đánh thắng lao gia hỏa này, liền ngay cả mình đều sẽ bị trực tiếp mai chết. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, sau đó nhấc lên 8 thành chân khí lực lượng, sau đó nắm chặt nắm đấm, đột nhiên một cái nhảy vọt, từ mười mấy mét vị trí nhảy đến Đinh Hiển Xuân trước mặt. Mười mấy mét khoảng cách, cũng chính là không phẩy mấy giây. Bạo cho ta! Diệp Phi một tiếng quát lớn, đột nhiên một quyền hướng phía Đinh Hiển Xuân lồng ngực đập tới. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đinh Hiển Xuân cười nhạt nói một câu, hai chân trên mặt đất hoạt động, như là vẽ ra bắt quái đồ án đồng dạng. Sau đó, hắn không chút do dự cũng một quyền nên tiếp Diệp Phi nắm đấm. Hắn hoàn toàn có lòng tin đem Diệp Phi cái này cuồng bạo một quyền ngăn cản đến, đồng thời phát động tiến công. Vô luận lực lượng của đối phương khủng bố cỡ nào, lực phá hoại lớn bao nhiêu, hắn đều không sợ. Bành! Trong chốc lát, hai quyền mãnh liệt đánh vào nhau. Đinh Hiển Xuân vốn cho rằng một quyền này đánh tới này liền kết thúc. Thế nhưng là, một giây sau, Đinh Hiển Xuân hai mắt thích chặt, ánh mắt đột nhiên liền biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Phi một quyền này lực lượng so trước đó mỗi một quyền đều cường hãn hơn mấy điểm. Hắn căn bản còn chưa kịp đem Diệp Phi hoành kích mà đến lực lượng cho tháo bỏ xuống, một cỗ càng thêm hung mãnh lực lượng như quần quận giang thủy dâng lên. Cái này, Đinh Hiển Xuân đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh hãi, thân thể trực tiếp bị chấn động đến lui ra ngoài. Suy suy suy, hắn hai chân mũi chân chạm đất, một mực hướng về sau trượt ra xa 7-8 mét, lúc này mới thật vất vả ngừng lại. Soạn. Lập tức, ở đây cơ hồ tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Tựa hồ ai cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn chiếm tuyệt đối thượng phong Đinh Hiển Xuân lại bị Diệp Phi cho đẩy lui. Mặc dù không có để Đinh Hiển Xuân thương cân động cốt, nhưng cũng vẫn làm cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Nhưng mà, ngay tại Đinh Hiển Xuân vừa giữ vững thân thể lúc, chỉ nghe thấy siêu một tiếng vang lên, chẳng biết lúc nào, Diệp Phi đã từ chừng 10 mét xa địa phương đuổi theo, như quỷ mị xuất hiện tại hắn trước mặt. "Ngươi?" Đinh Hiển Xuân lập tức sững sờ, căn bản liền không có kịp phản ứng. "Ngươi không phải thích lấy nhu thắng cương a? Vậy ta đánh ngươi phản ứng không kịp, ta nhìn ngươi còn thế nào khác?" Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền múa, điên cuồng hướng lấy Đinh Hiển Xuân đập lên người quá khứ. Ầm 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 ầm. Từng đợt không khí bị ép nổ thanh âm vang lên. Diệp Phi một quyền tiếp lấy một quyền, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng thời gian. Ra quyền đơn giản, mau lẹ như lôi đình thiểm điện. Mà lại, một quyền càng so một quyền lực lượng mạnh lên mấy điểm, còn mang theo sắc bén vô cùng quyền ý. Trong lúc nhất thời, Đinh Hiển Xuân căn bản là không có cách chống đỡ, chỉ có thể thi triển võ khi phòng ngự công pháp ngăn cản. Phanh phanh phanh. Một đạo đạo như sấm rền thanh âm vang lên. Lần này, bởi vì Diệp Phi quyền thế uy lực quá lớn, mà lại quyền nhanh càng là người tiên, cho nên hắn căn bản là không có cách đem Diệp Phi lực lượng cho đẩy ra, cho tháo bỏ xuống. Tứ lạng bạc thiên cân không có đất dụng võ. Cho nên, Diệp Phi một trận này điên cuồng loạn vũ năm đấm, toàn bộ cho Đinh Hiển Xuân tạo thành tổn thương. Đinh Hiển Xuân mặt, cánh tay, ngực, bụng dưới này địa phương đều bị Diệp Phi cái này điên cuồng nắm đấm cho đánh trúng qua. Mà Diệp Phi thì là càng đánh càng hưng phấn, liên tiếp vung ra mấy chục quyền về sau, lập tức đem lực lượng lần nữa tăng lên, chấn quát một tiếng, cút ngay cho ta. Ầm. Cuối cùng một quyền, hung hăng nện ở Đinh Hiển Xuân trên lồng ngực. Chỉ nghe thấy bá một tiếng, Đinh Hiển Xuân thân thể như là một viên bóng chạy bị đánh trúng đồng dạng, xẹt qua cao cao đường vòng cung, bay ra ngoài. Ngay lúc sắp đụng vào phượng hoàng của đá, Đinh Hiển Xuân tranh thủ thời gian một cái bước lên, thi triển Thê Vân Tung Khinh Công thân pháp, hai chân bạch 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 tại trên trụ đá đạp mấy bước, sau đó một cái trước lộn mèo, lúc này mới vững vàng rơi xuống đất. Khi mọi người lần nữa nhìn về phía Đinh Hiển Xuân thời điểm, liền thấy trên mặt của hắn đều bị ủ phân đánh sưng mấy khối, một mép đều bị đánh bỡ, lưu máu. Mọi người thần sắc ngơ, sửng sốt cho là mình nhìn lầm. Cương đại như thế Đinh Hiển Xuân, lại bị tiểu tử này bị đả thương rồi. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Tần Mộc Lam tâm lúc này mới nhẹ nhõm một điểm. Nàng vốn cho rằng Diệp Phi cùng Đinh Hiển Xuân đối chiến, khẳng định sẽ thua không nghi ngờ, không nghĩ tới nam nhân dĩ nhiên thẳng đến co giữ lại, cho nên mới có thể xuất kỳ bất ý đả thương Đinh Hiển Xuân. Chương 1558, mạo hiểm và điểm. Chương 1558, mạo hiểm và điểm. Giờ này khắc này, Đinh Hiển Xuân đưa tay sờ sờ mình bị đánh vỡ khoe miệng, nhìn xem trên tay đỏ thắm máu tươi, trực tiếp liền tức giận. Giận. Lôi đỉnh chi nộ. Hắn quay đầu gắt gao tiếp cận Diệp Phi, trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Mình lại bị một tên tiểu bối đánh cho lưu máu, hơn nữa còn là ngay trước tất cả hảo kiệt trước mặt. Cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận. Tiểu tử thúi, để mặc lại. Đinh Hiển Xuân nổi giận gầm lên một tiếng, vụt một tiếng, rút ra hắn kia đem trường kiếm màu bạc, sau đó hướng phía Diệp Phi trùng sát tới. Võ khi khinh công Thê Vân Tùng đã bị hắn khiến cho lô hỏa thuần thành, cho nên chỉ là qua trong giây lát, đã tới gần Diệp Phi. Bát quái du long kiếm, đỉnh thành long thăng. Một tiếng quát nhẹ, Đinh Hiển Xuân thân như du long, xoay chuyển như ưng, xuất kiếm như hồng. Hưu một tiếng, ngân quang lấp lóe trường kiếm đâm thẳng Diệp Phi tim. Nhanh, chuẩn, hung ác. Diệp Phi sắc mặt hơi đổi một chút, bát quái du long kiếm, võ khi tuyệt học một trong. Kiếm pháp này cũng động cũng tĩnh, lúc nhanh lúc chậm, có thể cương, có thể nhu, kiếm chiêu mới ra, như kim long có nhật, như du long vào nước. Hư hư thật thật, như mây mù phiêu miểu, cực kỳ khó chơi. Mắt thấy một kiếm này đâm tới, Diệp Phi vội vàng bước ra lui lại. Nhìn xem cũng nhanh muốn né tránh thời điểm, đột nhiên, Đinh Hiển Xuân tay cầm trường kiếm thay đổi kiếm chiêu. Thỏa chí bình sinh. Đinh Hiển Xuân hét lớn một tiếng, thủ đoạn run run, trường kiếm màu bạc nhanh trong múa, kiếm khí thành tròn, tựa như đâm ra vô số kiếm. Hiu 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 hiu. Nhìn xem hàn quang lấp loé kiếm khí, Diệp Phi chỉ có thể vừa lui lại lui. Thế nhưng là, Đinh Hiển Xuân nhưng từng bước ép sát, riêng là đem Diệp Phi y phục đâm ra rất nhiều cái lỗ nhỏ. Bất quá, may mắn Diệp Phi tính cảnh giác đủ cao, cho nên cũng không có bị kiếm đâm trúng thân thể. Thế nhưng là, mọi người nhìn, vẫn như cũ cảm thấy mạo hiểm bản điểm. Bởi vì, Đinh Hiển Xuân chỗ sử xuất Bát Quái Du Long kiếm biến hóa đa đoan, căn bản để người khó lòng phòng bị. Một chiêu này thỏa chí bình sinh thức kết thúc về sau, Đinh Hiển Xuân chân phải một điểm địa, thi triển khinh công thê vân tung như là đạp bậc thang, bạch 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 đến trước 7-8 mét không trung. Du Long vào nước. Đinh Hiển Xuân hét lớn một tiếng, một kiếm hướng phía dưới Diệp Phi đâm xuống dưới. Mà lại, mặc dù chỉ là đâm ra một kiếm, nhưng lại huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, kiếm khí trung điệp, đem Diệp Phi bốn phương tám hướng đường lui toàn bộ phong tỏa. Diệp Phi ánh mắt run lên, lập tức thi triển túy tiên bộ thân pháp, hai chân đạp ở giữa yếu nhân tâm, thân thể cùng mặt đất bảo trì góc chế độ, thân thể vây quanh trục tâm đảo quanh. Cũng chính là bằng vào cái này, túy tiên bộ Diệp Phi mỗi lần đều có thể sớm tránh đi Đinh Hiển Xuân trí thượng mà đâm xuống dưới kiếm. Đông đông đông, một đạo đạo kiếm khí đâm xuống dưới, đem Diệp Phi trúng quanh thân thể đại lý thạch bản cho đâm ra từng cái hố. Nhưng mà khi Đinh Hiển Xuân sử xuất một kiếm này chiêu lúc kết thúc, Diệp Phi chân trái bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể nhảy lên thật cao, eo phát lực, đùi phải hướng phía Đinh Hiển Xuân quét ngang mà ra. Đinh Hiển Xuân thấy Diệp Phi công kích đã tới, vội vàng nâng lên thân kiếm đón đỡ. Len ken một tiếng, thân kiếm vốn lượng, phản xung chi lực trực tiếp đem Đinh Hiển Xuân cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là, Đinh Hiển Xuân vừa mới rơi xuống đất, dưới chân đạp một cái, thân như mị ảnh, rút kiếm, hướng phía Diệp Phi lại vọt lên. Bạch! Một kiếm kinh hồng. Đinh Hiển Xuân một kiếm này chiêu vừa nhanh vừa độc, mặc dù Diệp Phi bước ra lui lại, tránh đi một kiếm này, nhưng trước ngực vẫn như cũ bị lăng lệ vô cùng kiếm khí cho cắt một đường vết rách. Diệp Phi ánh mắt trầm xuống, nghĩ thầm, không thể lại bồi ra hỏa này lãng phí thời gian, phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, bằng không, đến lúc đó khí lực của mình đều bị hao hết, kia còn thế nào mang đi làm tỉ. Xem ra, mình không thể không lộ ra át chủ bài. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền quay đầu hướng phía đám người kia hô nói, ai có thể mượn kiếm dùng một lát. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, một thanh trên chuôi kiếm khảm một viên màu đỏ bảo thạch tinh xảo trường kiếm liền hướng phía hắn bay tới. Diệp Phi tranh thủ thời gian một cái nhảy gọn, đem thanh kiếm này nắm ở trong tay. Lập tức, hắn nhìn chuôi này tinh xảo trường kiếm, sắc mặt khẽ giật mình, cái này, đây không phải Tĩnh Tuệ sư thái kiếm a? Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Tĩnh Tuệ sư thái đang nhìn hắn. "Dạ, sư thái." Diệp Phi nét miệng cười một tiếng, hướng Tĩnh Tuệ sư thái phất phất tay. "Tiểu tử, đừng chân trong chân ngoài, xem kiếm." Lúc này, Đinh Hiển Xuân lại bật lên, một kiếm hướng phía Diệp Phi đâm đi qua. "Tê dại, liền ngươi có kiếm?" Diệp Phi nhíu mày, "Ta cũng có." Nói, liền rút ra trường kiếm, trực tiếp cùng Đinh Hiển Xuân chiến lại với nhau. Lúc này, đám người bên kia, môn phái khác người cũng biết là ai ném một thanh kiếm cho Diệp Phi, thế là nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Tĩnh Tuệ sư thái. Tĩnh Tuệ sư thái hừ lạnh một tiếng, nói, ta chỉ là không quen nhìn không công bằng đấu pháp, đã Đinh Hiển Xuân có vũ khí, kia tiểu tử cũng hẳn là có vũ khí. Chỉ có dạng này, chúng ta cuối cùng thắng, cũng có thể thắng có lực lượng. Mọi người nghe xong, mặc dù cảm thấy Tĩnh Tuệ sư thái nói có đạo lý, nhưng lại cảm giác có chút không thoải mái. Bất quá, xem ở Tĩnh Tuệ sư thái là Nga Mi trưởng môn nhân phân thượng, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Khi những người này quay đầu đi thời điểm, Tĩnh Tuệ sư thái khuôn mặt lạnh như băng đó, không khỏi đỏ lên. Nàng nắm chặt lại tố thủ, trong lòng tự đủ, chuyện gì xảy ra, mình làm sao liền vô ý thức mà thanh kiếm ném cho tên dâm tặc kia rồi. Bất quá, Tần Mộng Lam lại sâu sâu mà liếc nhìn Tĩnh Tuệ sư thái, giống như minh bạch một chút cái gì. Lúc này, quảng trường trung ương Diệp Phi đã cùng Đinh Hiển Xuân đối chiến mấy chục chiêu kiếm thuật. Đinh Hiển Xuân càng là càng đánh càng kinh hãi, sửng sốt không nghĩ tới Diệp Phi kiếm thuật vậy mà cũng tốt như vậy. Hắn nhướng mày, lập tức đem toàn thân quy nguyên chân khí nhấc lên, mặc dù hắn mới bước vào quy nguyên cảnh không bao lâu, nhưng đối phó tên tiểu tử trước mắt này cũng đầy đủ. Long ngâm vận minh. Đinh Hiển Xuân hét lớn một tiếng, thân như cùng lòng, xung kích mà lên, đống nhiên một kiếm, hướng phía Diệp Phi chém xuống. Một kiếm này bổ ra, như có long ngâm cùng tiếng vượng hót. Có ánh mặt ánh sáng, càng là mang theo cuồng bạo vô cùng sát ý. Mắt thấy một kiếm này chém xuống, Diệp Phi thì là chậm rãi nhấc kiếm, đem lực lượng của thân thể nháy mắt cân đối tốt, sau đó một chiêu vậy chi kiếm ý, hoành vậy mà lên. Keng. Lượng kiếm va chạm, phát ra một đạo thanh thúy nổ vang. Cũng chính là cái này một vậy Đinh Hiển Xuân một kiếm này chiêu, lập tức liền bị hóa giải, mà lại hắn ngay cả người thay thế kiếm đều bị đẩy lui ra ngoài. Sao? Chuyện gì xảy ra? Đinh Hiển Xuân nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, ngươi đến cùng thi triển chính là cái gì kiếm thuật? Không chỉ có là Đinh Hiển Xuân, liền tại trận những người khác cũng bị chấn kinh đến. A, đây là cái gì cổ quái kiếm thuật, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Một môn phái trưởng môn nghi hoặc địa hỏi một câu. Đây là kiếm thuật a? Lại một cái trưởng môn nhíu nhíu mày, tiểu tử này làm sao cái gì kiếm thuật? Rõ ràng chính là mù cản một chút. Đúng, Lục tông chủ, các ngươi kiếm tông nhưng từng gặp dạng này kiếm thuật? Một cái trưởng môn nhìn về phía một người mặc trường bào màu xám, trường bào phía trên treo lên một đóa thanh liên đồ án nam tử trung niên, hỏi một câu. Được xưng hô vì Lục tông chủ nam tử nhíu nhíu mày, lắc đầu, nói, ta cũng chưa từng gặp qua loại này cổ quái kiếm thuật. Những người khác nghe xong, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, đã ngay cả Lục tông chủ đều nói chưa thấy qua loại kiếm thuật này, vậy nói rõ kiếm thuật này căn bản lại không tồn tại. Lục tông chủ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, trong lòng không khỏi thở dài, nếu như nhà mình cái kia bất thành khí nhi tử có thể có tiểu tử này một nửa thực lực, cái kia kiếm tông phục hưng cũng liền ở trong tầm tay. Để cái này bất thành khí tiểu tử xuống núi lịch lãm, hiện tại người đều không gặp, cũng không biết chạy đi nơi đâu. Lúc này, quảng trường trung ương, Diệp Phi hai tay cầm kiếm, lần nữa chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm, một mặt lạnh nhạt nhìn về phía Đinh Hiển Xuân, nói, đây là cổ kiếm thuật. Cổ kiếm thuật? Đinh Hiển Xuân trên mặt nghi ngờ, nói, tiểu tử đuối, cái gì cổ kiếm thuật, trên đời này căn bản cũng không có ngươi nói loại kiếm thuật này. Ta nhìn ngươi, chính là giả thần giả quỷ. Ha ha. Diệp Phi đùa cợt cười một tiếng, lao ra hỏa, ngươi chưa thấy qua, không đại biểu không có. Ngươi nói ra loại lời này, chỉ có thể chứng minh ngươi cô lậu quả văn thôi. Tiểu tử thúi, ta đọc nhiều thiên hạ võ công, cái dạng gì kiếm thuật chưa thấy qua. Ngươi vậy mà nói ta cô lậu quả văn. Đinh Hiển Xuân chấn quát một tiếng, nói, đã ngươi nói đây là kiếm thuật, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi kiếm thuật này phải chăng hơn được ta võ khi bắt quái du long kiếm. Nói, Đinh Hiển Xuân liền hướng phía Diệp Phi truy thân mà lên, một kiếm hướng phía Diệp Phi đâm tới. Một kiếm này đem võ khi bắt quái bước phối hợp rất khéo léo, một kiếm đâm ra, uy lực lập tức tăng gấp bội. Chương 1559, buông tay đánh cược một lần. Chương 1559, buông tay đánh cược một lần. Đinh Hiển Xuân một kiếm này lực lượng hung hãn, sắc bén vô song. Lúc này, cái này kiên cố vô cùng đá cẩm thạch mặt đất tựa như một khối đậu hũ, trực tiếp liền bị Đinh Hiển Xuân đâm ra đến một kiếm cho cắt thành hai nửa. Sụp đổ đá vụn hướng phía hai bên tung bay mà lên. Cái này quần quần uy áp, để ở đây rất nhiều người đều kinh hãi gân hàn. Võ đang phái bắt quái du long kiếm thật đúng là lợi hại a. Cái này nếu như bị đâm trúng, chỉ sợ cả người đều sẽ bị ngũ mã phanh thây. Ha ha, chủ yếu là Đinh trưởng lão thực lực cao cường, bằng không người bình thường có thể phát huy không ra kiếm thuật này uy lực. Ha ha, cái này thế tục giới tiểu tử không phải mới vừa rất chảnh a. Chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có một con đường chết đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ bắt đầu, đều chật chật tán thưởng Đinh Hiển Xuân kiếm thuật chi lợi hại. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Diệp Phi vừa rồi biểu hiện lại như thế nào người tiên, đến cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Tần Mộc Lam nhìn chằm chằm Diệp Phi, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, một trái tim đều nâng lên cổ họng. Không chỉ có là Tần Mộc Lam, Tĩnh Tuệ sư thái cũng rất lo lắng Diệp Phi, liền ngay cả chính hắn đều không rõ tại sao mình lại lo lắng như vậy, cái này đùa giỡn qua mình dâm tặc. Giờ phút này, mắt thấy Đinh Hiển Xuân khí thế kia rào rạt một kiếm đâm tới, Diệp Phi chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, mặt không biểu tình, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Về phần Đinh Hiển Xuân một kiếm này tạo thành động tĩnh, Diệp Phi cũng không có chịu ảnh hưởng. Thẳng đến Đinh Hiển Xuân một kiếm đâm tới sát na, Diệp Phi lập tức giơ tay lên bên trong trường kiếm, một chiêu bổ chi kiếm ý, hướng phía Đinh Hiển Xuân bổ tới. Diệp Phi một kiếm này bổ ra tốc độ rất chậm, thật giống như động tác chậm chiếu lại đồng dạng, không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Thế nhưng là, không biết sao, nhìn thấy Diệp Phi bổ ra một kiếm, Đinh Hiển Xuân tâm lý lại có một chút bất an. Loại bất an này cảm thấy ngọn nguồn từ đâu tới đây, ngay cả chính hắn đều nói không ra. Cổ kiếm thuật, một bước mười giết. Lúc này, nguyên bản trầm mặc Diệp Phi chợt quát lớn một tiếng, cái này vô xuống kiếm cũng lập tức tăng tốc độ. Tốc độ này nhanh đến để người ngay cả kiếm ảnh đều sợ không được. Bạch. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Phi kia nguyên bản bình thản không có gì lạ một kiếm chợt ở giữa truyền đến núi kêu biển gầm cuồng bạo uy áp. Thật giống như Diệp Phi cái này bổ ra đến một kiếm muốn đem đại địa đều chém thành hai nửa đồng dạng. Hừ, quả nhiên là đang trang thần dở trò. Đinh Hiển Xuân cười lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm nên đón tiếp lấy. Keng. Lượng kiếm nháy mắt đánh vào nhau, bộc phát ra một đạo trong trẻo nổ vang âm thanh. Kịch liệt hỏa tinh tử bắn ra mà ra, đâm người ánh mắt. Hai cỗ cùng bạo sóng kiếm hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra, tầng tầng lớp lớp sóng kiếm như là lưỡi dao sắc bén. Riêng là đem trên quảng trường phượng hoàng cột đá cho cắt ra một đạo lỗ lớn. Dù cho mọi người cách thật xa, cũng có thể cảm giác được kiếm khí này chuyển đến băng lãnh sát ý. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem quảng trường trung ương Diệp Phi, trực tiếp bị Diệp Phi cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm cho chấn kinh đến. Nguyên lai tiểu tử này sử xuất thật đúng là kiếm thuật, lại có thể cùng võ làm bắt quái du long kiếm chống lại. Một môn phái trưởng môn nhíu nhíu mày, nói một câu. Những người khác thì là đều giữ im lặng, chỉ bất quá sắc mặt lại không phải quá tốt. Dù sao, vừa rồi bọn hắn coi là Diệp Phi chỉ là hồ cản đâm loạn, không biết kiếm thuật nào biết đạo nhân nhà không chỉ có sẽ kiếm thuật, mà lại kiếm thuật còn lợi hại như thế, cái này căn bản là đánh bọn hắn mặt. Lúc này, trong sân đương Diệp Phi cùng Đinh Hiển Xuân đang đối kháng với một kiếm về sau, lập tức lại bắt đầu đối kháng. Ken 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 ken. Một đạo đạo kim qua thanh âm trên quảng trường nổ vang, hai người những nơi đi qua đều cho quảng trường tạo thành phá hoại cực lớn. Đinh Hiển Xuân sử xuất bắt quái du long kiếm lúc vừa lúc đủ, biến ảo khó lường, uy lực không thể khinh thường. Mà Diệp Phi chỗ sử xuất cổ kiếm thuật không có cái gọi là nhu, chính là lấy cương mãnh lấy sưng. Liên tiếp đối kháng mười mấy kiếm về sau, hai người thân thể lần nữa bị bắn ra xa mười mấy mét. Tại vừa rồi ngang ngược đối kháng bên trong, Đinh Hiển Xuân trên thân cũng bị Diệp Phi kiếm ý cho cắt tổn thương. Trên người hắn một kiện lộng lấy đạo bảo bị cắt ra vô số lỗ lớn, máu tươi chảy xuôi mà ra, đem hắn kia thân đạo bảo màu trắng đều cho nhuộm đỏ. Bất quá, Diệp Phi trên thân cũng bị Đinh Hiển Xuân đánh ra đến kiếm khí cho cắt tổn thương, lại thêm ra rất nhiều miệng máu. Đinh Hiển Xuân dù sao cũng là quy nguyên cảnh cổ võ giả, mặc dù chỉ là tiểu thừa cảnh giới, nhưng thực lực cũng không yếu. Hô, hô. Đinh Hiển Xuân hai tay nắm kiếm, miệng lớn thở dốc vài tiếng. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ, mình thân là võ khi nhị trưởng lão, coi là cổ võ giới đỉnh tiêm cao thủ. Thế nhưng là, mình lại bị một cái hậu bối cho một tổn thương lại tổn thương, cái này khiến lòng tự tôn của hắn nhận nghiêm trọng trả đạp. Tiểu tử thúi, ngươi triệt để chọc giận ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Để ngươi minh bạch, ngươi ta ở giữa tồn tại như thế nào lệch trời có khác. Đinh Hiển Xuân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem thể nội quy nguyên tiểu thừa chân khí chi lực toàn bộ nhấc lên. Một tích tắc này, Đinh Hiển Xuân cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, trường bào rầm rầm múa, râu tóc bạc trắng cũng đi theo tung bay bắt đầu. Tại trung quanh hắn, cắt bay đá chạy, mảnh đá bay loạn, như là nổi lên một trận bão. Nhìn thấy lúc này Đinh Hiển Xuân, Diệp Phi biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Không hề nghi ngờ, lão gia hỏa này là chuẩn bị cùng mình buông tay đánh cược một lần. Nguyên lai like đây chính là quy nguyên cảnh lực lượng, quả nhiên làm người ta kinh ngạc run sợ, Xem ra, mình cũng phải sử xuất toàn lực, buông tay đánh cược một lần. Tự mình tu luyện lâu như vậy, đối cổ võ một chiêu một thức lĩnh ngộ lâu như vậy, mà lại, càng là một lần lại một lần tại bên bờ sinh tử rèn luyện tiến lên. Có thể hay không bằng vào mình bây giờ tu vi đem Quy Nguyên tiểu thừa cảnh giới cao thủ chém giết, liền nhìn lần này. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh. Ầm ầm. Toàn bộ quảng trường đều giống như chấn động một cái, như là núi lửa dưới đáy nham tương sắp phun trào đồng dạng. Mà Diệp Phi toàn thân trên dưới cơ bắp lực lượng cùng tiên thiên hậu kỳ chân khí chi lực cũng nháy mắt toàn bộ nhấc lên. Lúc này Diệp Phi, trên thân cơ bắp tựa như lần nữa phồng lên một điểm, thân thể tựa như vô hình cất cao mấy công điểm. Hắn kia màu đồng cổ da thịt tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng sáng rực sinh huy, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Diệp Phi một người một kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng tại quảng trường trung ương, như là một tôn tượng cổ chiến thần, uy phong bát diện, khí thế nghiêm nghị. Nhìn thấy bây giờ Diệp Phi bộ dáng, cách đó không xa mọi người không khỏi toàn thân run rẩy. Khó nói đây mới là tiểu tử này thực lực chân thật a. T. Nguyên lai tiểu tử này trước đó một mực có giữ lại, căn bản cũng không có phát huy toàn bộ thực lực. Cái này, tiểu tử này cũng quá khủng bố đi. Ngay tại tất cả mọi người lên tiếng kinh hô thời điểm, quảng trường trung ương đại chiến đã khai hỏa. Đinh Hiển Xuân mang trên mặt cuồng nộ chi sắc, dẫn theo trường kiếm, hướng phía Diệp Phi thẳng lướt mà lên. Siêu, chỉ là dùng không phẩy mấy giây. Không, căn bản là ngay cả không phẩy mấy giây đều không dùng bên trên, Đinh Hiển Xuân liền đã tới gần Diệp Phi. Bắt quái du long kiếm, một kiếm kinh long. Đinh Hiển Xuân điên cuồng gầm thét một tiếng, hai tay huy động ngưng tụ mênh mông kiếm khí trường kiếm, hướng phía Diệp Phi bổ xuống. Bạch, một kiếm này bổ ra, như có một đầu kinh long xông phá biển cả, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém về phía Diệp Phi. Mà Diệp Phi sắc mặt lạnh nhạt, hai con ngươi kia hai đoàn màu đỏ thấm hỏa diễm điên cuồng luận động, lập tức hai tay cầm kiếm, chậm rãi nâng lên, cao hơn đỉnh đầu, sau đó mau lẹ như sấm, hướng phía Đinh Hiển Xuân chém xuống. Cổ kiếm thuật, chúng sinh đền tội. Diệp Phi một tiếng hét lên, cái này phách thiên cái địa một kiếm mang theo vô thượng hủy diệt chi thế, chém về phía Đinh Hiển Xuân. Ken, lượng kiếm cùng bạo địa đánh vào nhau. Một kích này, như là hai đạo kinh thiên lôi điện lớn tiềm điện bổ vào cùng một chỗ. Tầng tầng lớp lớp song kiếm và song khí, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Trên đất mấy tầng đại lý thạch bản đều bị hất tung ra ngoài, càng có mấy cây tráng kiện vượng hoàng cột đá đều sụp đổ xuống dưới. Bao cát cuồn vũ, gió lốc điên cuồng tạt quét. Tất cả mọi người ở đây đều cảm giác tim đập nhanh hơn, không chớp mắt gắt gao tiếp cận trong sân hai người. Thẳng đến 5 phút đi qua, vừa rồi tạo thành dung chuyển mới ý lắng lại. Trong sân Diệp Phi cùng Đinh Hiển Xuân còn đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, duy trì huy kiếm tư thế. Đến cùng ai thắng rồi? Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra cùng một cái nghi vấn. Lại qua vài giây đồng hồ, đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Đinh Hiển Xuân trong tay thanh kiếm kia đã gãy thành hai đoạn. Mà Đinh Hiển Xuân trong mắt thì là tràn đầy sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Phi, mà ngửa ra sau mặt, ầm vang ngã trên mặt đất. Chương 1560, cùng công chi. Chương 1560, cùng công chi. Cũng liền tại Đinh Hiển Xuân ngã xuống đất một khắc này, máu tươi liền từ trên người hắn mảng lớn bừng lên, đem màu trắng đá cẩm thạch mặt đất nhuộm đỏ bừng. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy Đinh Hiển Xuân trên lồng ngực thêm ra một đầu nghiêng nghiêng màu đỏ dây nhỏ, để mọi người tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập chính là tại vừa rồi một kiếm kia đối kháng bên trong. Đinh Hiển Xuân vậy mà cả người bị đánh thành hai nửa, đây cũng quá khủng bố đi. Tiểu tử này vậy mà sẽ có được quy nguyên cảnh thực lực Đinh Hiển Xuân cho chém giết. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận cảm giác sợ hãi. Tiểu tử này hay là người a? Hắn căn bản chính là một đầu khát máu manh thú. Lúc này Diệp Phi thấy Đinh Hiển Xuân đã đều chết hết, liền không có lại nhiều nhìn một chút, mà là xoay người qua. Ánh mắt của hắn băng lãnh, đột nhiên cầm trong tay kiếm hướng phía trên mặt đất cắm xuống dưới. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, trường kiếm đâm xuyên mặt đất, trầm mãnh lực lượng đem trường kiếm bốn phía mặt đất đều cho đánh rách tạc ơi. Vỡ ra khe hở lan tràn khắp nơi, dài đến 4-5 mét. Diệp Phi nặng nề mà nổ ngụm trọc khí, nhìn về phía mọi người, tiếng nổ nói, ta vốn không ý lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng là các ngươi lại đối ta nhiều lần bức bách, đã không cách nào lui lại, ta chỉ có thể chém hết ta trước người trở ngại. Các ngươi không phải muốn giết ta a? Các ngươi không phải muốn ngăn cản ta a? Có bản lĩnh lại đến a? Vừa mới nói xong, Diệp Phi một quyền nện tại lồng ngực của mình, hắn cả người là máu, hai mắt cũng tràn ngập tơ máu, nhưng ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Nhìn thấy lúc này Diệp Phi, Tần Mộng Lam che mặt, khóc không ra tiếng, nhiệt lệ không khô hạn. Dù cho cuối cùng nam nhân không thể mang mình rời đi, nàng cũng vừa lòng thỏa ý có thể có một cái nam nhân vì người không màng sống chết, xông pha khói lửa, cái này nhưng so nam nhân nói với người bất luận cái gì lời tâm tình đều để người động tâm. Cũng liền tại thời khắc này, Tĩnh Tuệ sư thái trái tim thổn thức, tâm lý tỏa kêu băng sơn cũng triệt để hòa tan. Cái gì là anh hùng? Cái gì là chân nam nhân? Trước mắt cái này nam nhân không phải liền là a? Mà Cước Như Nguyệt thì là nhìn xem Diệp Phi, suy nghĩ xuất thần. Người trẻ tuổi này cùng nam nhân kia thật rất giống. Hắn lông mày, mắt của hắn, thần thái của hắn, cùng hắn tấm kia cùng thái độ, đều cùng nam nhân kia giống nhau như lúc. Người thật là Phi Nhi a. Cước Như Nguyệt không khỏi hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đều ở bên trong đảo quanh, trái tim càng là từng đợt co rút đau đớn, để hô hấp của nàng đều trở nên khó khăn. Lúc này, rất nhiều người đều bị Diệp Phi cái này thực lực khủng bố cho rung động đến, trong lúc nhất thời, không có người còn dám ứng chiến. Mọi người ánh mắt lấp lóe, ta không biết đang tính toán một chút cái gì. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, kế tiếp theo nói, làm sao vậy, các ngươi cổ võ giới không phải danh xưng cao thủ đông đảo à? Khó nói liền không ai còn dám ứng chiến rồi sao? Đã như vậy, vậy ta mang đi Mộc Lam, các ngươi cũng không cần lại ngăn cản. tiểu tử thúi, ngươi thật làm chúng ta cổ võ giới không ai a. Coi như thực lực ngươi mạnh hơn, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Tần Vọng Thiên hướng về phía Diệp Phi gầm thét một tiếng, sau đó đối Hiên Viên Ngự Long bọn người nói, các vị, mời theo ta cùng một chỗ đem tên ác ma này chém giết.
Tốt.
Cùng một chỗ giết hắn, để hắn biết chúng ta cổ võ giới cũng không phải dễ chơi. Một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, cũng dám cùng chúng ta toàn bộ cổ võ giới chống lại. Quả thực là muốn chết. Cái khác một chút môn phái người cũng đều tức giận ồn ào. Giết. Tần Vọng Thiên hô to một tiếng, dẫn đầu hướng phía Diệp Phi bỏ tới. Mà Hiên Viên Ngự Long, Hoàng Phủ Nghĩa Thiên, Công Tôn Thiết Ưng ba người cùng nhìn nhau một chút, sau đó cũng cùng theo bỏ tới. Các vị anh hùng hảo hán, chúng ta cũng cùng lên đi. Không Động Phái một trưởng lão cũng hô to một tiếng. Tốt, cùng tiến lên. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, tiểu tử này chết chắc. Mọi người cũng đều nhao nhao hô ứng. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận phân môn phái người toàn bộ đi theo Tần Vọng Thiên bốn người cùng một chỗ bỏ tới. Bây giờ, lưu tại nguyên địa cũng chỉ thừa người Cơ Gia, Nga Mi, Cái Bang, Thiếu Lâm, Kiếm Tông cùng mấy cái tiểu môn phái. Lúc này, một cái tiểu môn phái trưởng môn đi ra, nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, hỏi: "Cơ tiểu thư, khó nói ngươi không xuất thủ à?" "Lỗ trưởng môn, ta cảm thấy nhiều người như vậy đối phó một người trẻ tuổi, cũng không phải là cái gì hảo quang sự tình. Chuyện này, chúng ta Cơ Gia không tham dự." Cơ Như Nguyệt lắc đầu nói. Lỗ trưởng môn cười khan một tiếng, lại nhìn về phía Tĩnh Tuệ sư thái: "Sư thái, khó nói các ngươi Nga Mi cũng không giúp đỡ sao?" Tĩnh Tuệ sư thái lạnh lấy một trương mặt ngọc, thanh lãnh mà nói: "Ta cùng Cơ tiểu thư cách nhìn đồng dạng, nhiều người như vậy vây công một người, đây là chúng ta cổ võ giới sỉ nhục." "Đúng đúng đúng, lão khất cái ta cũng là nghĩ như vậy." Lão khất cái nết miệng cười một tiếng, hướng sau lưng một đám tên ăn mày nói: "Ai ai, các ngươi cũng không được động thủ à, bọn hắn yêu làm sao náo, để bọn hắn náo đi." "Vâng, ban chủ." Một đám tên ăn mày cung kính đáp lại. Lỗ trưởng môn, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, dạng này lấy nhiều khi ít, xác thực không tốt, huống chi, vừa rồi ta đã thua với người trẻ tuổi kia. Cho nên, chúng ta Thiếu Lâm cũng sẽ không lại đối người trẻ tuổi kia xuất thủ, A Di Đà Phật. Đỗ Ách Tiền sư trong tay cầm một chuỗi Phật châu, nhấp lô, lạnh nhạt nói nói. Lỗ trưởng môn thấy Cơ Như Nguyệt, Tĩnh Tuệ sư thái, Lão khất cái cùng Đỗ Ách Thiền sư đều không xuất thủ, chỉ là xấu hổ cười một tiếng, không dám nói thêm cái gì. Dù sao, ở trong đó bất kỳ bên nào đều không phải hắn có thể đắc tội. Thế là, hắn lại nhìn về phía Kiếm Tông, nói: "Lục tông chủ, khó nói ngươi cũng không đi hỗ trợ sao? Nếu như có thể đến giúp Tần gia cùng Hiên Viên gia bọn hắn, chuyện đó đối với ngươi nhóm Kiếm Tông phát triển có lợi mà vô một hại a." Lục tông chủ chỉ là cười nhạt một tiếng, nói: "Lỗ trưởng môn, người trẻ tuổi này kiếm thuật đáng giá ta khâm phục, thiên hạ kiếm khách cùng là người một nhà. Để ta dẫn theo ba thước thanh phong đi đối phó người trẻ tuổi kia, ta là tuyệt đối sẽ không đi làm." "Ha ha, Lục tông chủ, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Bỏ lỡ cơ hội lần này, các ngươi Kiếm Tông lại nhớ tới đến, vậy coi như khó đi." Lỗ trưởng môn đùa cợt cười một tiếng, sau đó đối mấy cái khác tiểu môn phái trưởng môn nói: "Trần trưởng môn, Lý trưởng môn, Hà trưởng môn, chúng ta cũng cùng đi hỗ trợ à?" "Ha ha, tốt, chúng ta đang có ý này." Mấy cái kia trưởng môn cười cười, sau đó mang theo một đám đệ tử, đi theo Lỗ trưởng môn cùng một chỗ, hướng phía Diệp Phi phương hướng xuống tới. Giờ này khắc này, quảng trường trung ương, tại Diệp Phi đối diện đã đứng đầy người. Tứ đại cổ võ thế gia, 10 môn, 16 phái, 24 giáo cùng cộng lại, hết thảy tiếp cận 200 người. Mấu chốt là, những người này cũng không phải là người bình thường, mà là tu luyện cổ võ giả. Mà Tần Vọng Tiên, Hiên Viên Ngự Long, Hoàng Phủ Nghĩa Thiên cùng Công Tôn Thiết Ưng bốn người thì là đứng tại chính giữa. Tất cả nhân thủ bên trong đều cầm đao, kiếm, móc sắt, lang nha đồng, thiết truy nhóm vũ khí, cả đám đều khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phi. Diệp Phi chỉ là lạnh lùng quét mắt những người này, cười nhạo nói: "Nguyên lai, đây chính là các ngươi cổ võ giới tác phong. Đánh không thắng, liền hợp nhau tấn công. Các ngươi nhiều người như vậy đánh một mình ta, còn muốn điểm mà không?" Bớt nói nhảm. Tần Vọng Tiên chấn quát một tiếng, nói: "Chúng ta đều là cổ võ giới danh môn chính phái, mà ngươi lại là một cái lạm sát kẻ vô tội, không có nhân tính ma đầu. Tất cả mọi người là vì trảm yêu trừ ma, nhiều người người ít cũng không hề khác gì nhau." "Đúng." Thần gia chủ nói rất đúng. "Nhiều người người ít cũng không có khác nhau. Mọi người một lòng chỉ là vì trảm yêu trừ ma." Một đám cổ võ giới người đều một thân chính khí, hiên ngang lẫm liệt địa ồn ào. "Ha ha." Diệp Phi khép cười một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: "Tốt một cái danh môn chính phái, tốt một cái đường hoàng lý do. Ta chỉ vì mang ta đi chỗ yêu người, lại thành trong lòng các ngươi yêu ma. Có ý tứ." "Ha ha ha, thật sự là có ý tứ." Nói xong, Diệp Phi chậm rãi đem cắm trên mặt đất bạt kiếm ra, sau đó nháy mắt đem cơ bắp lực lượng cùng chân khí chi lực toàn bộ tăng lên tới đỉnh điểm. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi kia một đôi mắt bên trong khiêu động màu đỏ thâm hỏa diễm trực tiếp biến thành kim sắc. Hắn toàn thân khí thế cũng tại thời khắc này tăng vọt mà lên. Quảng trường đại địa chấn động bắt đầu, lấy Diệp Phi hai chân làm trung tâm, bốn phía vỡ ra khe hở. Đối mặt nhiều như vậy cổ võ giả, Diệp Phi coi như đối với mình thực lực lại có lòng tin, trong lòng cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhưng vì mình trô yêu người, mình chỉ có thể không thèm đếm xỉa, liều chết một trận chiến. Cho dù chết, cũng không oán không hối. Giờ khắc này, Diệp Phi đã triệt để đem sinh tử không để ý. Nhìn thấy này một đám rối trá, đường hoàng gia hỏa, Diệp Phi cảm giác được buồn nôn cùng phẫn nộ. Lửa giận tràn ngập Diệp Phi lồng ngực, càng đốt càng vượng. Chương 1561, dấu hết đèn tắt. Chương 1561, dấu hết đèn tắt. Lúc này Diệp Phi hận không thể đem hết thảy trước mắt đều cho hủy diệt. Đã đám người kia nói mình là yêu ma, vậy mình liền làm một lần yêu ma đi. Vì mình chỗ yêu người, Diệp Phi cũng không tiếc hóa thân thành ma. Một cỗ sát ý ngập trời cùng khí thế từ Diệp Phi thể nội bộc ra. Giờ phút này, Tần Vọng Thiên một đám người nhìn thấy bây giờ Diệp Phi, cũng không khỏi cảm giác được có điểm tâm hoảng ý loạn. Một chút tu vi yếu kém cổ võ giả càng là cảm giác toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy, hai chân đều đang đánh bệnh sốt rét. Tiểu tử này, quả nhiên là một đầu ác ma khủng bố. Hắn đến cùng là giết bao nhiêu người, mới có thể góp nhặt mãnh liệt như vậy sát khí? Diệp Phi ánh mắt lấm lấm nhìn chằm chằm đối diện đen nghịt một đám người, chợt quát một tiếng, "Đến nha." Một tiếng này quát lớn tựa như một đạo cuồng bạo vô cùng kinh lôi, trên quảng trường nổ vang. Sừng sốt chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ ông tác hưởng. Không thể lại cùng, đều cho ta cùng tiến lên, giết hắn. Tần Vọng Tiên hô to một tiếng, "Giết, giết a." Một đám cổ võ giả toàn bộ la hét, hướng phía Diệp Phi trùng sát đi lên. Diệp Phi cũng không có lùi bước, mà là trực tiếp múa trường kiếm trong tay, chấn quát một tiếng, "Cổ kiếm thuật." Một bước mười giết. Bạch. Một kiếm vung ra, như là một đạo kinh lôi thiểm điện, mang theo vô tận hủy diệt chi thế, chém về phía sông lên phía trước nhất một đám người. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Mọi người nhanh cản. Một cái trưởng môn hoảng sợ hô một tiếng. Sông lên phía trước nhất tất cả mọi người, toàn bộ giơ tay lên bên trong vũ khí ngăn cản. Ken 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 ken. Một đạo đạo kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên. Đại bộ phận điểm cổ võ giả toàn bộ bị đẩy lui, có mấy cái cổ võ giả bởi vì không kịp phản ứng tới, vũ khí trong tay bị Diệp Phi một kiếm chém đứt. Mà lại, kiếm ý không tiết, trực tiếp đem những cái kia không có vũ khí ra hỏa cho một kiếm chém giết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi chảy ngang, đâm người mắt mũi. Mắt thấy Diệp Phi một kiếm liền dây mất mấy người, mọi người ở đây đều trong lòng kinh hãi. Một chút tự biết thực lực yếu kém cổ võ giả sửng sốt dọa đến lui về phía sau mấy bước. Tất cả mọi người nghe cho ta, tiểu tử này thực lực coi như mạnh hơn, vậy hắn cũng chỉ là một người. Mọi người chỉ cần cùng tiến lên, liền nhất định có thể đem hắn chém giết. Tần Vọng Thiên hô to một tiếng. Thần gia chủ nói không sai. Mọi người cùng nhau xông lên. Nghe tới Tần Vọng Thiên lời nói, tất cả mọi người nhao nhao phụ họa, cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi xung phong liều chết tới. Cổ kiếm thuật, chỉ phía xa tinh thần. Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên một kiếm, hướng phía một đám người đâm đi lên. Một kiếm đâm ra, mang theo sắc bén vô cùng kiếm ý, phản phất muốn đem hết thảy đều cho xuyên thủng. Nhưng mà, bởi vì có vết xe đổ, một đám cổ võ giả cũng đồng thời thi triển võ công của mình ngăn cản. Mây mù kiếm pháp, sóng cùng đao pháp, thiên băng địa liệt trưởng, động đất sơn hạ quyền, ầm 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 ầm. Tất cả cổ võ giả đồng thời thi triển tuyệt kỹ của mình, chỗ sinh ra lực lượng cũng không phải bình thường uy mãnh cuồng bạo. Chói lọi chân khí tại không trung lấp lánh, quyền ảnh, trường ảnh, đao kiếm chi ảnh mạn thiên phi vũ. Diệp Phi một kiếm này coi như mạnh hơn, nhưng đối mặt nhiều người như vậy công kích, cũng khó có thể chống đỡ. Tại diệt đi mấy người về sau, cũng có thật nhiều nắm đấm cùng bàn tay đánh vào hắn trên thân. Phanh phanh phanh. Khi nắm đấm cùng bàn tay rơi vào Diệp Phi trên thân sự tỉnh, phản phất liền cùng đánh vào một khối thép tấm phía trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Suy suy suy. Một trận âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên. Diệp Phi dù cho cầm trong tay trường kiếm cắm trên mặt đất, thân thể của hắn cũng vẫn như cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Nặng nghề đá cẩm thạch sàn nhà bị kiếm cắt ra một đầu thật dài khe rãnh, trên mặt đất cũng lưu lại hắn dấu dày. Liên tiếp rời khỏi xa mười mấy mét về sau, Diệp Phi mới đứng vững thân thể của mình. Diệp Phi cảm giác trong cơ thể của mình khí huyết sôi trào, nếu không phải mình thể phách rất cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị đánh cho thổ huyết. Hô. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, sau đó lại lần rút ra trường kiếm, cất giọng nói, "Lại đến a." Vừa mới nói xong, Diệp Phi không sợ hãi chút nào, chủ động đón những người này phát động công kích. Truy mây bổn nguyệt. Diệp Phi như là chạy như bay, thân như mị ảnh, thẳng hướng những này cổ võ giả. Siêu. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là đảo mắt đã đi tới bọn này cổ võ giả trước mặt. Mắt thấy Diệp Phi chủ động hướng phía bọn hắn phát động công kích, những này cổ võ giả cũng giận không kèm được triển khai phản kích. Nguyên bản trước đó chỉ có một bộ điểm cổ võ giả hướng phía Diệp Phi công kích, nhưng bây giờ cơ hồ là tất cả mọi người gia nhập vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường đều là tiếng hò hét, tiếng gào thét cùng vũ khí tiếng va đập. Bởi vì nhân số tăng nhiều, Diệp Phi kiếm thứ ba cũng chỉ là diệt đi mấy người mà thôi. Mà lại, trên người hắn cũng chịu đựng rất nhiều công kích. Lúc này Diệp Phi, toàn thân đều vết thương chồng chất, máu tươi riêng là đem cả người hắn đều cho nhuộm đỏ, như là từ trong huyết chỉ cho vớt ra đồng dạng. Trên người hắn có những này cổ võ giả máu, cũng có chính hắn. Nhưng cũng may hắn nhận được những này đều không phải vết thương chí mạng, cho nên cũng không có đổ xuống. Trên thân truyền đến đau rát đau nhức cũng không có ảnh hưởng Diệp Phi tiến công, ngược lại là để hắn càng đánh càng mạnh. Hỗn loạn giao chiến âm thanh trên quảng trường không ngừng vang lên, sửng sốt để cách đó không xa Tần Mộc Lam bọn người kinh hãi gan hàn. Một người đối kháng hơn 100 tên cổ võ giả, đây là muốn mạnh bao nhiêu thực lực cùng dũng khí? Bình thường người đừng nói đánh, liền xem như nghĩ, chỉ sợ cũng không dám nghĩ. Chúng sinh đền tội. Diệp Phi lại một lần nữa bị trấn khai về sau, lập tức giơ tay lên bên trong trường kiếm, hướng phía một đám người bổ xuống. Bạch. Một kiếm đánh xuống, mang theo động uy áp cùng lực lượng khủng bố vô cùng. Phản phất không khí đều không chịu nổi Diệp Phi một kiếm này, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Mau lui lại. Một đám cổ võ giả cũng biết Diệp Phi một kiếm này chưa uy lực. Dù sao, vừa rồi võ khi nhị trưởng lão Đinh Hiền Xuân chính là bị một kiếm này cho chém giết. Thế là, mọi người cũng không có khinh thường, nhao nhao lui lại. Nhưng mà, khi Diệp Phi một kiếm này đánh xuống thời điểm, có mấy cái lui phải chậm cổ võ giả, nháy mắt bị một kiếm này cho chém thành hai nửa, triệt để đều chết hết. Bất quá, đại đa số cổ võ giả hay là né tránh Diệp Phi một kiếm này. Lúc này, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Khi Diệp Phi một kiếm này triệt để rơi xuống lúc, hung manh kiếm ý cùng kiếm khí đem đá cẩm thạch mặt đất đều chém thành hai nửa, dài đến chừng 10 mét. Một đám cổ võ giả đều hơi giật mình mà nhìn xem Diệp Phi, trong lòng kinh hãi vô cùng. Khó trách tiểu tử này có thể dùng một kiếm này đem Đinh Hiển Xuân cho chém giết. Một kiếm này cũng quá khủng bố, quá dọa người đi. Nếu như thực lực bình thường, lại lẫn mất không nhanh, chỉ sợ cũng trực tiếp bị một kiếm này cho đánh chết. Đều tránh cái gì? Đến a. Diệp Phi dẫn theo bị máu tươi nhiễm đỏ trường kiếm, cùng hống một tiếng. Tiểu tử thối, ngươi thiếu cuồng vọng. Một đám cổ võ giả liếc nhau một cái, sau đó không nói hai lời, lại đối Diệp Phi công sát quá khứ. Một kiếm dấu không, phong mang nặng thế. Diệp Phi thân thể trong đám người xuyên qua, lại ngay cả tiếp theo sử xuất hai chiêu kiếm y rầm 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 thanh âm không ngừng nổ vang, như cùng ở tại trên quảng trường ném mấy quả bom. Quảng trường bị phá hư 10 điểm nghiêm trọng, trải trên mặt đất đá cẩm thạch sàn nhà đã bị hủy không sai biệt lắm, tám cái phượng hoàng cột đá, bây giờ cũng chỉ có hai cây còn đứng thẳng lấy. Khi Diệp Phi lần nữa ngừng thời điểm, chung quanh hắn, nháy mắt đổ xuống mười mấy người cổ võ giả. Bọn này cổ võ giả bên trong, có môn phái trưởng môn, có trưởng lão, cũng có phổ thông ban chúng. Ngay cả tiếp theo thi triển sáu kiếm, Diệp Phi cảm giác khí tức bắt đầu trở nên có chút rối loạn lên, liền ngay cả thân thể lực lượng cũng có loại dầu hết đèn tắt cảm giác. Thời gian dài ngay cả tiếp theo tác chiến, Diệp Phi thể năng tiêu hao cũng không phải bình thường lớn. Diệp Phi hai chân đạp đất, nắm thật chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt tảo xạ những này cổ võ giả, tận lực không để cho mình biểu hiện ra vẻ mệt mỏi. Kế tiếp theo a, không sợ chết, liền lên cho ta. Diệp Phi nhìn xem đám người này, tức giận cuồng hống. Nhưng mà, bọn này cổ võ giả thấy Diệp Phi kịch chiến thời gian dài như vậy, trên thân còn thụ nhiều như vậy tổn thương, vẫn không có đổ xuống, sửng sốt cảm giác chính mình có phải hay không gặp quỷ. Nhìn thấy đám người này không dám lên trước, Diệp Phi cũng không có chủ động tiến công, mà là thừa dịp thời gian này tận lực khôi phục thể lực. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi bây giờ đã không được, chỉ là đang khổ cực trèo chống mà thôi. Hiên Viên Ngự Long đứng dậy, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại, liền để cho ta tới đưa ngươi xuống địa ngục đi. Nói, Hiên Viên Ngự Long thân như của phòng, hướng thẳng đến Diệp Phi xuống tới. Mắt thấy Hiên Viên Ngự Long xông lại, Diệp Phi nhíu nhíu mày. Hiên Viên Ngự Long thế nhưng là quy nguyên cảnh đại thừa cao thủ, nếu như mình là trạng thái toàn thịnh, có lẽ có thể cùng đánh một trận. Nhưng bây giờ, mình căn bản là thắng không được Hiên Viên Ngự Long. Chương 1562, cường nỗ chi kết thúc. Chương 1562, cường nỗ chi kết thúc. Nhưng, coi như không cách nào chiến thắng, mình cũng muốn liều chết một trận chiến. Chiến, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, không chiến, cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Phi nhìn chằm chằm Hiên Viên Ngự Long, nín thở ngưng thần, điều chỉnh hô hấp, chậm rãi xúc tích lực lượng. Hiên Viên Ngự Long đối Diệp Phi cừu hận không so bất luận kẻ nào thiếu, bởi vì con của mình chính là bị tiểu tử này cho đánh thành trọng thương. Thú này không báo, sao làm cha? Lúc này, Diệp Phi thấy Hiên Viên Ngự Long hướng mình lao đến, lập tức lần nữa nắm chặt trường kiếm, sau đó lần nữa chậm rãi giơ lên. Sau đó, Diệp Phi đem mình còn thừa cơ bắp lực lượng cùng chân khí chi lực cho lần nữa nhấc lên. Cổ kiếm thuật, kiếm bá thiên hạ. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Diệp Phi hai tay điên cuồng mà đưa tay bên trong trường kiếm hướng phía Hiên Viên Ngự Long bổ xuống. Một kiếm này là cổ kiếm thuật bên trong thức thứ 7, uy lực so trước đó 6 thức đều mạnh hơn rất nhiều lần. Coi như Diệp Phi thể lực sắp không chống đỡ được nữa, nhưng một kiếm này uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Một kiếm này đánh xuống, phản phất một đạo quần quần thiên lôi hạ xuống, lại như cùng một tòa núi lớn đè ép xuống. Một kiếm còn chưa rơi xuống, do người kiếm khí cũng đã đem trên đất hòn đá ép thành phân kết thúc, thậm chí đem mặt đất đều cho cắt ra vô số lỗ lớn. Cắt đá tung bay, tràn ngập tại không trung, như là mây khói, sửng sốt để người thấy không rõ một kiếm này rơi xuống quy tích. Bất quá, Hiên Viên Ngự Long thế nhưng là quy nguyên cảnh đại thừa tu vi đỉnh tiêm cao thủ. Mặc dù có khoảnh khắc như thế bị chấn động đến, nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tâm tính. Đối phương chỉ là một cái có được tiên thiên hậu kỳ tu vi tiểu tử, coi như tiểu tử này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kiếm thuật cao siêu, nhưng tu vi chênh lệch căn bản là không thể vượt qua. Cho nên, hắn hoàn toàn không lo lắng. Thế là, Hiên Viên Ngự Long liền trực tiếp đem trong cơ thể mình chân khí màu vàng nóng cho nhấc lên, sau đó đón Diệp Phi bổ xuống kiếm, đánh ra hai quyền. Vô Cực Long Thượng Quyền, Gia Phật Long Tượng. Nương theo lấy Hiên Viên Ngự Long hét lớn một tiếng, hai con tử quy nguyên chân khí ngưng tụ mà thành cự quyền, nên tiếp Diệp Phi một kiếm này. Ken 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 ken. Nắm đấm cùng kiếm va chạm, phát ra từng đợt tựa như kim loại va chạm thanh âm. Hiên Viên Ngự Long đánh ra hai quyền, phản phất thực chất, như là cự nhân đánh ra nắm đấm, ngạnh sinh sinh gánh vác Diệp Phi đánh xuống một kiếm này. Hai cỗ lực lượng tuyệt đối va chạm, tạo thành thanh thế cùng động tĩnh cũng không tiểu. Như là đất rung núi chuyển, sơn hà sụp đổ. Một đám cổ võ giả cảm giác được cái này hai cỗ hung hãn lực lượng, từng cái vội vàng lùi lại, căn bản cũng không dám tới gần. Trọn vẹn qua 2-3 phút đồng hồ, khi hai cỗ như là tuyết sơn sụp đổ uy áp tiêu tan lúc, chỉ gặp Hiên Viên Ngự Long chố đánh ra hai con cự quyền bị nghiền nát, mà Diệp Phi một kiếm này uy lực cũng triệt để bị đánh tan. Hiên Viên Ngự Long lui về phía sau mấy bước, một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Phi, tựa hồ căn bản không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Tiểu tử này kiếm thuật đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên, vậy mà có thể ngăn trở nắm đấm của mình. Tu vi của mình là quy nguyên cảnh, mà tiểu tử này tu vi cũng mới tiên thiên hậu kỳ a. Mà Diệp Phi khi nhìn đến một kiếm này bị đánh tan lúc, nhịn không được trong lòng thở dài. Khó nói đây chính là tu vi trên người a. Liền xem như dùng thượng cổ kiếm thuật, cũng vô pháp chống lại a. Xem ra, mình không thể không sử xuất cuối cùng một kiếm. Mặc dù một kiếm kia vừa mới lĩnh ngộ không bao lâu, nhưng ít ra uy lực là phía trước 7 kiếm tổng cộng, hơn nữa còn chém giết qua đảo quốc thần nhẫn, mị dạ mổ tổ rồ xì hì rồ. Vô luận đối quy nguyên cảnh cao thủ có hiệu quả hay không, chính mình cũng phải thử một lần. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền dùng run rẩy hai tay, lần nữa chậm rãi nâng lên kiếm. Khi Diệp Phi lần nữa nâng lên kiếm thời điểm, một đám cổ võ giả sửng sốt giật nảy mình. Làm sao? Khó nói tiểu tử này còn có sức lực thi triển kiếm thuật. Hắn không phải đã đến cường nỗ chi cuối cùng a? Tại tất cả mọi người kinh ngạc, nghi hoặc, không giảng hòa ánh mắt sợ hãi dưới, Diệp Phi thanh âm trên quảng trường nhàn nhạt vang lên. Cổ kiếm thuật, vạn kiếm triều bái. Vừa dứt tiếng, chỉ gặp Diệp Phi kiếm trong tay bởi vì kiếm khí ngưng tụ, trực tiếp biến thành một thanh dài đến 5-6 mét cự kiếm. Giết. Khi Diệp Phi nâng lên cự kiếm, đâm ra thời điểm, vô số chôi kim sắc kiếm ảnh như là đẩy trời lưu tinh, cùng chôi này cự kiếm, cùng nhau hướng phía Hiên Viên Ngự Long xung kích tới. Cảm nhận được cố kiếm ý này hung hãn lệ tàn bạo uy áp, Hiên Viên Ngự Long sắc mặt đại biến. Hắn sửng sốt không nghĩ tới, đều đến cửa này đầu, tiểu tử này lại còn có thể sử dụng kinh khủng như vậy kiếm chiêu. Về phần đám kia tu vi hơi yếu cổ võ giả, thì là dọa đến tranh thủ thời gian lần nữa lui lại. Lúc này, cự kiếm xung kích mà ra, như cuồng long ra như biển, đem những nơi đi qua mặt đất cho hết chém thành hai nửa. Mà lại, cái này điên cuồng cự kiếm càng đã tồi khô lạc hủ khí thế, hướng phía Hiên Viên Ngự Long nghiền ép mà lên. Mắt thấy cái này cự kiếm hướng phía mình nghiền ép mà đến, Hiên Viên Ngự Long song quyền múa, chân khí nhấc lên, lần nữa đánh ra ngoài. Vô Cực Long Thượng Quyền, chúng sinh châu ngựa, quát lớn âm thanh rơi. Hai con ngập trời cự quyền, mang theo hủy diệt chi thế, nên tiếp Diệp Phi đâm ra đến tự kiếm, cũng nên tiếp kiếm ảnh đầy trời. Mặc dù Hiên Viên Ngự Long có thể ngăn cản được một bộ điểm vạn kiếm triều bái công kích sắc bén, nhưng vẫn có từ lâu một bộ điểm ngăn cản không được. Số đạo kim sắc kiếm ảnh bị đánh tan, nhưng trôi này cự kiếm lại thôi động Hiên Viên Ngự Long hai nắm đấm lui về sau đi. A! Hiên Viên Ngự Long hô to một tiếng, thể nội quy nguyên chân khí điên cuồng tuôn ra, chân khí chi lực lại lần nữa gia trì, đem Diệp Phi đâm tới cự kiếm lại chậm rãi đẩy trở về. Cảm nhận được một cỗ càng thêm mênh mông lực lượng hướng mình vào tới, Diệp Phi trong lòng giật mình. Giống. Diệp Phi cuồng hống một tiếng, toàn thân hắn phồng lên bắt đầu cơ bắp cổ độc lên, kia từng cây gân xanh càng là nổi bật mà ra, đem còn lại lực lượng toàn bộ chuyển đến Diệp Phi hai tay. Cũng liền tại thời khắc này, cự kiếm lại một lần đem Hiên Viên Ngự Long nắm đấm cho đẩy quá khứ. Hoàng Phủ Minh, Công Tôn Minh, đi, chúng ta nhanh đi hỗ trợ. Tần Vọng Thiên phát giác được không thích hợp, lập tức cùng Hoàng Phủ Nghĩa Thiên, Công Tôn Thiết Ứng cùng một chỗ xuống tới. Phượng Viêm Phần Thiên Trưởng, Tần Vọng Thiên cấp tốc ngưng tụ ra quy nguyên tiểu thừa chân khí chi lực, hướng phía Diệp Phi đánh ra hai trưởng. Đế Hoàng Bá Thiên Quyền, Hoàng Phủ Nghĩa Thiên cũng hướng phía Diệp Phi đánh ra hai quyền. Bắc Minh Huyền Thiên Trưởng, Công Tôn Thiết Ứng cũng nâng lên song trưởng, hướng phía Diệp Phi đánh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hai con thiêu đốt hỏa diễm cự trưởng, hai con màu trắng cự quyền, cùng hai con bàn tay lớn màu xanh lam cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi đánh tới. Tần Vọng Thiên, Hoàng Phủ Nghĩa Thiên cùng Công Tôn Thiết Ứng ba người tu vi mặc dù chỉ là quy nguyên tiểu thừa cảnh giới, nhưng bọn hắn chí ít cũng là quy nguyên cảnh cao thủ, chỗ đánh ra quyền cùng trưởng, tự nhiên 10 điểm khủng bố. Ầm 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 ầm, từng đợt kịch liệt tiếng nổ vang lên. Diệp Phi lúc đầu cùng Hiên Viên Ngự Long đối kháng liền đã rất phí sức, bây giờ lại thêm Tần Vọng Thiên ba người, căn bản là không cách nào ngăn cản. Không có qua vài giây đồng hồ, Diệp Phi cái này đâm ra đến cự kiếm bị phá tan, mà Hiên Viên Ngự Long bốn người đánh ra đến quyền trưởng cũng bị đánh nát. Vậy, Diệp Phi trực tiếp bị chấn động đến bay ra ngoài, mà Hiên Viên Ngự Long bốn người cùng những cái kia cổ võ giả cũng bị chấn động đến nhau nhau lui lại. Bay thẳng đến ra hơn 30 mét xa, Diệp Phi mới lảo đảo rơi vào trên mặt đất. Phúc. Thế nhưng là, vừa hạ xuống địa, Diệp Phi trong miệng liền phun ra một ngụm máu đặc, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh một mảnh. Hắn cảm giác lực lượng đã triệt để bị rút sạch, muốn tái chiến đã là không có khả năng. Ken, Diệp Phi thân thể lung lay, nhanh lên đem kiếm trong tay hướng trên mặt đất cắm xuống, chuẩn bị chống đỡ lấy thân thể của mình. Thế nhưng là, cái này trường kiếm vừa đụng một cái địa, liền lốt bốt địa thành một đống mảnh vụn. Không có trèo chống vật, Diệp Phi trực tiếp quỳ một chân trên đất, hắn gắt gao dùng tay chống đất, mới không có để cho mình triệt để đổ xuống. Hắn thở hồng hộc lấy, cảm giác hô hấp khó khăn, thân thể càng là giống như xé rách đau. Thế nhưng là, hắn lại gắt gao cắn chặt hàm răng, sửng sốt không có để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm. Lúc này, Hiên Viên Ngự Long cùng cổ võ giả nhìn thấy Diệp Phi bộ dáng, cả đám đều điên cuồng phá lên cười. Ha ha ha, tiểu tử này quả nhiên không được, kia là nhất định. Có bốn vị gia chủ đồng thời xuất thủ, tiểu tử này khẳng định cho hết chứng a. Các ngươi nhìn xem, tiểu tử này hiện tại giống hay không một con chó? Giống, phi thường giống. Hắn hiện tại chính là một đầu kéo dài hơi tàn chó sủ. Ha ha ha, một đám cổ võ giả la hét, cười lớn, chói hai thanh âm rót vào Diệp Phi lỗ tai bên trong. Diệp Phi dùng tay phải chống đất, ngẩng đầu nhìn về phía những này mang theo nở nụ cười chào phúng cổ võ giả nhóm, khí lồng ngực chập trùng không chừng. Chương 1563, tiểu tử chạy mau. Chương 1563, tiểu tử chạy mau. Diệp Phi muốn đứng lên, muốn nắm chặt nắm đấm, đem trước mắt bọn giá hỏa này cho đánh nát. Thế nhưng là, hắn căn bản ngay cả một tia khí lực đều vận lên không được, càng đừng đề cập lần nữa nắm chặt nắm đấm chiến đấu. Diệp Phi tâm lý châm xuống. Khó nói lần này, mình thật muốn bại rồi sao? Nếu như bại, vậy mình làm tất cả cố gắng đều đem bổn phí, mà làm tỷ cũng đem gả cho những người khác. Không thể bại, mình tuyệt đối không thể bại. Đứng lên, đứng lên. Nhất định phải đứng lên. Diệp Phi một lần lại một lần địa cho mình cổ vũ động viên, ý đồ đứng lên. Thế nhưng là, vô luận hắn thử bao nhiêu lần, nhưng căn bản liền không cách nào đứng lên, trên thân cùng trên đùi căn bản là không làm được gì. Mà Hiên Viên Ngự Long bọn người thấy cảnh này, lại cười to. Tiểu tử này đều đã nửa chết nửa sống, lại còn muốn đứng lên, hắn đây là đang khôi hài a. Một môn phái trưởng môn cười nhạo nói, hắn lại còn coi mình là trời thần hạ phàm. Ha ha, tên tiểu tử thúi này, ở trong mắt chúng ta cũng bất quá chính là một con run rế thôi. Lại một môn phái trưởng môn cười ha hả nói một câu. Giờ này khắc này, Diệp Phi cho những này cổ võ giả mang tới cảm giác sợ hãi đã toàn bộ biến mất. Hiện tại Diệp Phi, trong mắt bọn hắn, căn bản ngay cả cái giấm cũng không tính là. Giữ lại tiểu tử này, chính là một cái tai họa, để ta đi kết tính mạng của hắn đi. Hiên Viên Ngự Long nói một câu, sau đó liền muốn hướng phía Diệp Phi đi qua. Diệp Phi, cách đó không xa Tần Ngọc Lam thấy cảnh này, nước mắt lượn quanh, khàn giọng hò hét. Nàng rõ ràng biết, Diệp Phi đã không có bất luận cái gì phản kháng lực. Lúc này Diệp Phi, đừng nói là Hiên Viên Ngự Long, chính là một người bình thường, đều có thể đem hắn chém giết. Tần Ngọc Lam muốn xông đi lên ngăn tại Diệp Phi trước mặt, coi như cứu không được nam nhân, nàng cũng muốn bồi tiếp nam nhân cùng chết. Nam nhân đã vì hắn làm đủ nhiều, nàng cũng muốn vì nam nhân làm một số việc. Thế nhưng là, Tần gia một người mặc trường bào màu đen, râu tóc bạc trắng trưởng lão lại gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng, để nàng không thể động đậy. Tần Ngọc Lam muốn định phản kháng tứ trưởng lão, thế nhưng là nàng vừa mới nhấc lên chân khí, tứ trưởng lão lại trực tiếp dùng tuyệt đối thực lực đưa nàng chân khí cho đè ép xuống. Một loại không cách nào phản kháng cảm giác tuyệt vọng trong lòng nàng lan tràn, để nàng thương tâm gần chết, tâm lý đều giống như đang dỉ máu. Tứ trưởng lão, van cầu ngươi buông tay. Van cầu ngươi. Hắn không thể chết. Không thể chết a. Tần Mộc Lam nghẹn ngào hướng tứ trưởng lão cầu tình. Đại tiểu thư, tiểu tử này là chúng ta cổ võ giới hỏa lớn, lẽ ra diệt trừ. Cho nên, còn xin đại tiểu thư không muốn lại nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tứ trưởng lão lạnh nhạt nói nói, thanh âm bên trong không mang bất cứ tia cảm tình nào. Không, không muốn. Đừng. Tần Mộc Lam dùng sức điệu lắc đầu, hốc mắt sưng đỏ, nước mắt đều nhanh chảy khô. Nhưng mà, vô luận Tần Mộc Lam như thế nào cầu tình, tứ trưởng lão cũng giống như không nghe thấy. Thở ơ lúc này, nghe tới Tần Mộc Lam kia khàn giọng tiếng ai minh, cách đó không xa Diệp Phi chậm rãi ngẩng đầu. Hắn giật giật khoe miệng, miễn cưỡng lộ ra một vòng tiêu dung, nhẹ nhàng điệu nói, Mộc Lam, ta nhất định sẽ mang ngươi đi. Diệp Phi, đi mau, đi mau a. Tần Mộc Lam liều mạng hướng Diệp Phi khàn giọng hô to, sửng sốt cảm giác linh hồn đều nhanh nổ tung. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện không muốn nam nhân đến cái này bên trong, nàng chỉ hy vọng nam nhân có thể hảo hảo còn sống. Thế nhưng là hiện tại hết thảy đều trễ. Đều trễ a. Một bên Tĩnh Tuệ sư thái gắt gao cầm phất trần, trong lòng do dự có cần giúp một tay hay không. Thế nhưng là coi như mình xuất thủ, lại thật có thể giúp được hắn a? Không thể, liền xem như dựng vào tính mạng của mình cũng không giúp được hắn. Thật xin lỗi, dâm tặc, ta giúp không được ngươi. Tĩnh Tuệ sư thái ở trong lòng nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, trong lòng tràn đầy đắng chát. A Di Đà Phật. Đỗ Ách Thiền sư cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút sự tình hắn thiếu lâm cũng quản không được. Lúc này Cơ Như Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phi, nghĩ thầm, bất kể có phải hay không là hắn, mình trước giúp lại nói. Thế nhưng là nàng vừa phóng ra một bước, liền thấy một thân ảnh như là một trận như gió, siêu một tiếng, từ trước mắt nàng hiện lên, sau đó hướng phía quảng trường trung ương lướt tới. Tân Ngọc Lam, Tinh Tuệ sư thái, Cơ Như Nguyệt bọn người dương mắt nhìn lên, liền thấy đạo thân ảnh kia chính là bang chủ cái bang, Lao Khất Cái. Lao Khất Cái, hắn muốn làm gì? Chỉ là trong chớp mắt, Lao Khất Cái liền xuất hiện tại Diệp Phi trước mặt. Lúc này Hiên Viên Ngự Long bọn người thấy Lao Khất Cái đột nhiên xuất hiện, đều sửng sốt một chút, không rõ Lao Khất Cái chạy tới là muốn làm gì. Đại ca, Diệp Phi sắc mặt khẽ giật mình, không rõ Lao Khất Cái vì sao lúc này chạy tới. Lao Khất Cái, ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Ngự Long nhìn về phía Lao Khất Cái, nghi hoặc địa hỏi. Lao Khất Cái nết miệng cười một tiếng, nói, Hiên Viên gia chủ, ta cảm giác tên tiểu tử thúi này thật có ý tứ, cho nên có mấy lời muốn cùng hắn tâm sự, chờ ta trò chuyện xong, các ngươi lại giết hắn, thế nào? Hiên Viên Ngự Long cũng biết Lao Khất Cái có chút điên cùng, cho nên thấy Lao Khất Cái muốn cùng Diệp Phi nói chuyện phiếm, cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhẹ gật đầu, có chút không kiên nhẫn nói, được thôi, Lao Khất Cái, nhanh lên trò chuyện xong ta hiếu sát hắn. Tốt, liền trò chuyện một hồi, liền một hồi. Lao Khất Cái cười hắc, sau đó quay người đi đến Diệp Phi trước mặt, ngồi xuống. Đại ca, ngươi. Diệp Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đang muốn mở miệng. Lao Khất Cái lại suỵt một tiếng, nói, tiểu tử, không cần nói, đưa tay cho ta. Diệp Phi mặc dù không rõ Lao Khất Cái là có ý gì, nhưng hắn cũng tin tưởng Lao Khất Cái sẽ không hại hắn, liền chậm rãi đưa tay ra. Lao Khất Cái một phát bắt được Diệp Phi tay phải, sau đó ánh mắt run lên, cặp kia bẩn đục con ngươi đột nhiên tinh quang nổ bắn ra. Lập tức Diệp Phi liền cảm giác được có một cỗ mênh mông chí cương chí dương chân khí thông qua lòng bàn tay, cấp tốc chui vào trong cơ thể của mình. Khi chân khí chui tiến vào thể nội sát na, Diệp Phi lập tức cảm giác thân thể của mình giống như khôi phục một điểm lực lượng. Đại ca, ngươi đây là? Diệp Phi mừng rỡ, giờ mới hiểu được Lao Khất Cái là muốn giúp hắn. Lao đệ, đừng nói nhiều, đợi chút nữa ta để ngươi chạy, ngươi liền tranh thủ thời gian chạy, chạy càng xa càng tốt. Lao Khất Cái thấp giọng nói. Thế nhưng là ta còn không có mang đi Mộc Lam. Diệp Phi đắng chát điệu nói. Ngươi thằng ngu này, đều lúc này còn muốn lấy mang đi nữ nhân. Lao Khất Cái chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà thấp giọng mắng câu, kế tiếp theo nhỏ giọng nói, Lao đệ, bằng thực lực ngươi bây giờ, căn bản cũng không phải là mấy tên kia đối thủ. Đừng nói mang đi nữ nhân của ngươi, liền ngay cả chính ngươi mạng nhỏ đều sẽ lưu tại cái này bên trong. Có một câu nói làm cho tốt, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cho nên, tiểu tử ngươi có thể cho ta lăn bao xa liền cút cho ta bao xa, có nghe hay không? Diệp Phi nắm thật chặt nắm đấm, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Chỉ cần mình vẫn còn, liền có cơ hội mang đi làm thị. Nếu như mình chết rồi, kia hết thảy đều là phù vân. Huống chi, mình đã đem Hiên Viên Thuận Gió đánh thành trọng thương, thời gian ngắn bên trong, tên kia cũng cùng Lam Tỷ thành công thân. Cho nên, mình còn có ngóc đầu trở lại thời gian cùng cơ hội. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền dùng sức gật gật đầu, "Tốt, đại ca, ta đáp ứng ngươi." Thế nhưng là, Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, mang trên mặt vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói, "Thế nhưng là, đại ca, ngươi nếu là đem ta thả, vậy ngươi làm sao?" "Ta..." Lão khất cái cười thần bí, nhàn nhạt nói, "Lão đệ, yên tâm đi, ta không có việc gì." "Không có việc gì?" Diệp Phi sững sờ, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, kia Hiên Viên Ngự Long thanh âm liền chuyển tới. "Lão khất cái, ngươi đến cùng có hết hay không à, cùng một kẻ hấp hối sắp chết trò chuyện nhiều như vậy làm gì?" "Tốt, nhớ kỹ ta nói lời, đợi chút nữa cho ta tranh thủ thời gian chạy." Lão khất cái thấp giọng nói một câu, sau đó đứng người lên, quay đầu, cười ha hả nói, "Hiên Viên gia chủ, thúc cái gì thúc nha, ta đây không phải trò chuyện xong mà." "Lão khất cái, đã ngươi trò chuyện xong, kia mời ngươi tránh ra đi." Hiên Viên Ngự Long nói, liền muốn đi qua. "Vân vân." Mà Lão khất cái lại hướng bên cạnh vượt một bước, ngăn tại Hiên Viên Ngự Long trước mặt. "Ngươi còn có chuyện gì?" Hiên Viên Ngự Long trên mặt sắc mặt giận dữ mà nhìn xem Lão khất cái. "Không có việc gì a, ta chỉ là nghĩ." Lão khất cái nói, sau đó hô lớn một tiếng, "Tiểu tử chạy mau." Nghe tới Lão khất cái thanh âm, chỉ gặp nguyên bản đã thoi thóp Diệp Phi vậy mà trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó quay người hướng về phương xa chạy tới. Một màn này phát sinh quá đột ngột, tất cả mọi người ở đây đều không có kịp phản ứng. Lúc này, Tần Mộc Lam nhìn thấy Diệp Phi chạy, nguyên bản còn tại nghẹn ngào nàng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức nín khóc mỉm cười. Chương 1564, một trường đánh lui. Chương 1564, một trường đánh lui. Dâm tặc, rời đi, cũng không cần trở lại. Nhìn thấy Diệp Phi chạy, Tinh Tuệ sư thái nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng thì thầm một câu. "Lão khất cái, ngươi làm cái gì vậy?" Lúc này, Hiên Viên Ngự Long cũng phản ứng lại, hắn hướng về phía Lão khất cái giống một tiếng. "Bất quá, lúc này hắn cũng không có công phu cùng Lão khất cái so đo, mà là vung tay lên, "Nhanh, tất cả mọi người cùng ta cùng đi truy." Nhưng mà, khi tất cả người đều chuẩn bị khởi hành thời điểm, Lão khất cái thanh âm vang lên, "Tất cả đứng lại cho ta." "Lão khất cái?" Hiên Viên Ngự Long nhìn chằm chằm Lão khất cái, gào thét nói, "Tiểu tử này thế nhưng là chúng ta cổ võ giới đại địch. Ngươi làm như thế, rốt cuộc là ý gì?" Những người khác cũng đều tức giận nhìn chằm chằm Lão khất cái, không rõ cái này Lão khất cái đến cùng phát cái gì điên. Lão khất cái móc móc lỗ tai, khép mí mắt, nói, "Không có ý gì à, ta chính là cảm thấy, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một cái hậu bối, thực tế là quá vô sỉ. Ta đây, thực tế là nhìn không được, cho nên để hắn chạy đi. Ngươi có biết không, đạo hắn là chúng ta cổ võ giới địch nhân lớn nhất." Hiên Viên Ngự Long gầm thét nói, "Địch nhân lớn nhất?" Lão khất cái trợn mắt, nói, "Người ta cùng Tần gia tiểu nữ Hoa Nhi kia mới là chân ái, nhưng các ngươi đâu, lại vẫn cứ muốn đồng đánh nguyên đường, chia rẽ bọn hắn. Nói cho cùng, tên tiểu tử kia chỉ muốn mang đi nữ nhân của mình, nhưng các ngươi lại vẫn cứ muốn cản trở hắn. Dạng này xem xét, giống như các ngươi mới càng khiến người ta đáng hận a. Thế nhưng là, hắn đem nhi tử ta đánh thành trọng thương, ta không phải giết hắn không thể." Hiên Viên Ngự Long nghiến răng nghiến lợi nói. Lão khất cái bĩu môi, nói, "Kia là con của ngươi thực lực không đủ, hoán được hay? Mà lại, là con của ngươi trước đoạt người ta nữ nhân, được không?" "Ngươi..." Hiên Viên Ngự Long gắt gao trừng mắt Lão khất cái, nói, "Ta hiện tại lười nhắc cùng ngươi nói bậy. Chờ ta giết kia tiểu tử về sau, lại tìm ngươi tính sổ sách." Nói, Hiên Viên Ngự Long liền dẫn người muốn đi truy Diệp Phi. Nhưng Lão khất cái lại một lần ngăn tại Hiên Viên Ngự Long trước mặt. "Lão khất cái, ngươi muốn chết ta?" Hiên Viên Ngự Long đều muốn bị tức điên, cùng hùng nói, "Ngươi đến cùng có để hay không cho mở?" "Ê, không để." Lão khất cái trả lời một câu, sau đó quay đầu nhìn, thấy Diệp Phi còn không có chạy xa, liền quay đầu cười hì hì nói, "Chí ít hiện tại không để." "Lão khất cái, đã ngươi không nhường đường, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Hiên Viên Ngự Long gầm thét một tiếng, trực tiếp nhấc lên chân khí trong cơ thể, sau đó một tiếng quát lớn, "Vô Cực Long Tượng Quyền, Gia Phật Long Tượng." "Oanh!" Một con to lớn quyền ảnh mang theo dọa người uy áp hướng thẳng đến Lão khất cái đánh tới. Tạch tạch tạch, cuồn cuộn uy áp như kinh lôi giáng lâm, đem những nơi đi qua đá cẩm thạch sàn nhà toàn bộ nghiền nát. "Bang chủ!" Một đám tiểu ăn mày thấy Hiên Viên Ngự Long vậy mà đối bọn hắn bang chủ động thủ, từng cái sửng sốt giật mình kêu lên. Mà lại ở đây cơ hồ tất cả mọi người vì Lão khất cái thở dài một hơi. Lão khất cái thực lực mặc dù rất lợi hại, nhưng cái kia cũng giới hạn trong tại giữa các đại môn phái. Đại bộ phận điểm người đều biết Lão khất cái thực lực, nhiều lắm là cũng liền trả lại nguyên tiểu thừa cảnh giới. Mà Hiên Viên Ngự Long tu vi thế nhưng là quy nguyên cảnh giới đại thừa, cho nên theo bọn hắn nghĩ, Lão khất cái khẳng định là đánh không thắng Hiên Viên Ngự Long. Nhưng mà ngay một khắc này, Lão khất cái cặp kia vẫn đục hai con người bỗng nhiên vừa mở, tựa hồ có hai đạo tình quang mãnh liệt bắn mà ra. Nháy mắt, Lão khất cái đem chân khí trong cơ thể nhấc lên. Soạn. Chỉ gặp Lão khất cái kia một đầu bím tóc, mày trắng cùng râu bạc trắng đều đi theo bay múa. Một cỗ làm cho người kinh hãi mênh mông khí tức từ thân thể của hắn bên trong bộc ra. Các đùi đá vụn cũng toàn bộ bị giơ lên, lơ lửng tại không trung. Đây là. Nhìn thấy Lão khất cái uy áp cùng khí tức đột nhiên tăng vọt, Hiên Viên Ngự Long toàn thân run lên, hai mắt đột nhiên rụt lại. Hàng Long Trưởng, Kháng Long Hữu Hối. Lão khất cái hét lớn một tiếng, trực tiếp một trưởng đánh ra ngoài. Oeng! Giống. Một trưởng đánh ra, tựa như vang lên một đạo tiếng long ngâm. Thê lương ba đạo tiếng long ngâm vang lên, để tất cả mọi người ở đây màng nhị chấn động, thậm chí có loại để người muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Ngay sau đó, chỉ thấy Lão khất cái lòng bàn tay như có một đầu như là thực chất kim sắc long ảnh cũng đi theo vào ra. Cái này kim sắc cự long mở ra huyết buồn đại khẩu, cơ sắc bén vô song long chảo, tựa như muốn đem hết thảy đều phá hủy. Oeng! Một tiếng nổ vang, Hiên Viên Ngự Long đánh ra đến quyền ảnh trực tiếp bị Kim Long tách ra, mà to lớn lực trùng kích trực tiếp đem Hiên Viên Ngự Long chấn động phải lui lại mà đi. Bạch bạch bạch. Hiên Viên Ngự Long ngay cả tiếp theo lui lại 5-6 bước, lúc này mới ổn định thân ảnh. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh, vừa rồi lao khất cái một trường kia, để hắn cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng, kém chút liền muốn thổ huyết. Hắn liều mạng vật công, lúc này mới đem lăn lộn khí huyết cho bình phục xuống dưới. Đợi đến hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lúc, liền thấy lao khất cái thì là một mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, thân như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Nháy mắt, lập tức phân cao thấp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều ngây người. Mọi người ngơ ngác nhìn lao khất cái, sửng sốt có chút không có kịp phản ứng. Tình huống như thế nào? Lao khất cái không phải quy nguyên tiểu thừa tu vi à? Làm sao đem có được quy nguyên đại thừa tu vi Hiên Viên Ngự Long đều cho đánh lui rồi? Nói đùa cái gì? Bất quá rất nhanh, mọi người nghĩ đến một loại kinh khủng sự thật. Đó chính là, lao khất cái có khả năng một mực tại ẩn giấu thực lực. Lao khất cái thấy mọi người ngây ngốc nhìn xem mình, cười hắc hắc, nói, ai ai, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta Hàng Long trưởng các ngươi không phải rất nhiều người đều gặp qua à? Làm sao làm cùng thứ nhất thấy đồng dạng à? Lao khất cái, ngươi thiếu cho ta giả ngây giả dại. Ngươi đến cùng là thực lực gì? Hiên Viên Ngự Long sừng sốt mặt đều đỏ, vừa rồi hắn cho là mình một quyền có thể đẩy lui lao khất cái, không ngờ rằng mình lại bị đẩy lui. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, cái này quá mất mặt. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn hiểu được, lao khất cái thực lực chỉ sợ so với mình mạnh hơn. Lao khất cái cầm rượu lên hồ lô, rượu vào miệng, cười ha hả nói, ngươi cảm thấy ta là thực lực gì, đó chính là thực lực gì thôi. Ngươi? Hiên Viên Ngự Long sừng sốt khí nổi trận lôi đình, hắn căn bản không nghĩ tới, lao khất cái vậy mà là một cái ẩn tàng siêu cấp cao thủ. Lao khất cái, ngươi coi là thật không tránh ra. Lúc này, Tần Vọng Tiên cũng tức giận đi tới. Thần gia chủ, ta sẽ để cho. Chỉ bất quá đâu, không phải hiện tại. Lao khất cái cười ha hả trả lời một câu, hắn suy nghĩ nhiều vì Diệp Phi tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian. Lao khất cái, đã ngươi không tránh ra, vậy chúng ta liền đối ngươi không khách khí. Tần Vọng Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nói, Hiên Viên huynh, Hoàng Phủ huynh, Công Tôn huynh, Lao khất cái thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng cao hơn, chúng ta cùng một chỗ liên thủ như thế nào? Tốt. Hiên Viên Ngự Long nhẹ gật đầu. Hoàng Phủ Nghĩa Thiên cùng Công Tôn Thiết Ưng hai người đều nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng muốn biết, Lao khất cái đến cùng là thực lực gì. Trong lúc nhất thời, Tần Vọng Thiên bốn người song song đứng thẳng, trực diện Lao khất cái. Sau đó, bọn hắn cùng nhấc lên chân khí, sau đó hướng phía Lao khất cái đánh ra tuyệt chiêu của mình. Vô Cực Long Thượng Quyền, Đế Hoàng Bá Thiên Quyền, Phượng Viêm Phần Thiên Trưởng, Bác Minh Huyền Thiên Trưởng. Ầm 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 ầm. Nháy mắt, tám con to lớn quyền ảnh cùng trưởng ảnh, như là bãi sơn đảo hải, mang theo cùng bạo vô cùng uy áp, hướng phía Lao khất cái đánh tới. Cái này cự quyền cùng cự trưởng đánh ra, trực tiếp đem bốn phía hết thảy đều cho san thành bình địa. Thấy một màn này, tất cả mọi người ở đây đều bị dọa ngộp. Tứ đại gia chủ đồng thời xuất thủ, Lao khất cái coi như mạnh hơn chỉ sợ cũng đỡ không nổi a. Đang lúc mọi người vì Lao khất cái nơm nớp lo sợ thời điểm, chỉ gặp Lao khất cái trực tiếp đem rượu hồ lô nắp bình bị lại, sau đó siêu một tiếng, đem rượu hồ lô cho ném không trung. Lập tức, Lao khất cái chân trái bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh. Ầm ầm một tiếng, dưới chân hắn đá cẩm thạch nháy mắt bị dẫm đến vỡ nát. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc vô biên mênh mông lực lượng quán chu song trưởng của hắn, sau đó quát lớn tiếng vang triệt mà lên. Hàng Long trưởng, Phi Long tại thiên. Ầm ầm. Lao khất cái song trưởng cùng một chỗ đánh ra ngoài. Hàng Long trưởng chính là cái bang võ công tuyệt thế, là chí cương chí dương một loại trưởng pháp, uy lực càng là hùng hãn vô cùng. Đã từng có vô số bang chủ cái bang bằng vào Hàng Long trưởng uy trấn võ lâm, hùng bá thiên hạ. Cho nên, Lao khất cái này hai trưởng vừa đưa ra, nháy mắt, giống như có hai đầu khổng lồ vô cùng kim sắc long ảnh từ song trưởng của hắn chối ngày lên ra. Chương 1565, cảnh giới kia. Chương 1565, cảnh giới kia. Hai đầu gào thét kim sắc long ảnh quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, hướng thẳng đến Hiên Viên Ngự Long bốn người bọn tới. Vâng. Hai đầu kim sắc long ảnh nháy mắt cùng tám con quyền ảnh cùng trường ảnh đụng vào nhau. Tiếng oanh minh tại toàn bộ quảng trường ầm ầm nổ vang. Doa người khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng xung kích mà ra. Cùng phong gào thét, khiến cho toàn bộ quảng trường tựa như đều đi theo kịch liệt rung động. Một chút tu vi hơi thấp cổ võ giả cho dù là vận công ngăn cản, cũng vẫn như cũng bị cái này trùng kích ra khí lãng chấn động phải thẳng lui lại. Phốc phốc phốc. Có mấy cái tu vi yếu kém cổ võ giả càng là trực tiếp bị chấn thương, trong miệng phun ra máu tươi. Cố lực lượng này, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Cũng liền chỉ là không phải mấy giây, Tần Vọng Thiên cùng Hiên Viên Ngự Long bốn người đánh ra đến quyền ảnh cùng trưởng ảnh toàn bộ bị hai đầu kim long cho phá tan, đánh nát. Mà bốn người bọn họ thì là đồng thời bị chấn động đến lui lại ra ngoài. Xuy suy suy suy. Bốn người hai chân liều mạng địa, muốn giữ vững thân thể. Thế nhưng là, Lao khất cái đánh ra trưởng lực quá mức khủng bố, vẫn như cũ thôi động bọn hắn lui lại mà đi. Một mực lui lại xa 6-7 mét, bốn người mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Mà trên mặt đất thì là hiện ra tám đạo màu đen dấu dày. Khi bọn hắn mang theo ánh mắt hoảng sợ lần nữa hướng phía Lao khất cái nhìn lại lúc, chỉ gặp Lao khất cái vẫn đứng tại chỗ, cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, đón lấy rơi xuống từ trên không hồ lô rượu, ngay tại bình tĩnh địa uống rượu. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ở đây đều bị triệt để chấn kinh đến, tim đập nhanh hơn, liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Một người đánh lui tứ đại quy nguyên cảnh cao thủ, kia phải cần cái dạng gì thực lực mới có thể làm đến? Mà lại, vẫn chỉ là ra hai trưởng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Lao khất cái, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói lao khất cái đã sớm siêu việt quy nguyên cảnh, bước vào một cái kia cảnh giới? Nếu thật là như thế, cái kia cũng quá bất khả tư nghị đi. Mọi người vẫn cảm thấy lao khất cái điên điên cùng cùng, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cũng không đến nỗi có thể siêu việt Hiên Viên Ngự Long bốn người. Nhưng bây giờ mọi người sửng sốt, cảm giác giống như lần thứ nhất nhận biết lao khất cái đồng đạo. Cái này ngày thường bên trong thích giả ngây giả dại, thích ăn thích uống, không truy tên, không cầu lợi lao khất cái, vậy mà ẩn giấu đi cao thâm như vậy tu vi, quả nhiên là để người mở rộng tầm mắt. Lúc này Hiên Viên Ngự Long, Tần Bảo Thiên, Hoàng Phủ Nghĩa Thiên cùng Công Tôn Thiết Ưng bốn người đều vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem lao khất cái. Trong lòng bọn họ vừa thẹn lại giận, mặt đều đỏ nóng lên. Quá mất mặt, thực tế là quá mất mặt. Bọn hắn vốn cho rằng lấy bốn người chi lực, nhất định có thể đánh lui lao khất cái, lại không nghĩ rằng ngược lại là lao khất cái lấy lực lượng một người đánh lui bọn hắn. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy anh hùng hào kiệt mặt bị đánh lui, cái này khiến bọn hắn cảm giác không đến này. Hiên Viên Ngự Long bình phục một chút khí tức, đi lên trước, ánh mắt bên trong mang theo một tia kính sợ, nói: "Lao khất cái, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, ta không bằng ngươi, nhưng là nếu như ngươi nhất định phải cản ta đường lời nói, vậy ngươi chính là cùng chúng ta toàn bộ cổ võ giới là địch. Các ngươi cái bang khó nói không nghĩ tại cổ võ giới tiếp tục chờ đợi rồi sao?" Lao khất cái đem rượu hồ lô treo ở trên lưng, cười ha hả khoát tay nói: "Đi đi, ngươi cũng đừng cầm loại lời này làm ta sợ, ta lao khất cái không để mình bị đẩy vòng vòng. Các ngươi không phải muốn đuổi theo kia tiểu tử a?" "Ha ha, được, vậy các ngươi đuổi theo đi, ta không ngăn các ngươi." Nói, lao khất cái liền cười ha hả nhường đường, nghĩ thầm, mình đã kéo thời gian dài như vậy, chắc hẳn tiểu tử kia hẳn là chạy xa. "Ngươi?" Thấy lao khất cái bộ dáng này, Hiên Viên Ngự Long khí sắc mặt đều biến thành gan heo đỏ. Hắn tự nhiên biết, cái này lao khất cái rõ ràng chính là cố ý đang trì hoãn thời gian, thế nhưng là, hắn coi như biết, cũng không dám sinh khí. Dù sao, lao khất cái thực lực bày ở chỗ này. Lao khất cái gãi gãi ngứa, nói: "Ai ai, ngươi đến cùng còn muốn hay không truy a? Nếu là lại không truy, chỉ sợ kia tiểu tử đã sớm chạy không thấy đi." "Hừ." Hiên Viên Ngự Long hừ lạnh một tiếng, tức giận hất lên ống tay áo: "Chúng ta truy." Nói xong, Hiên Viên Ngự Long liền dẫn tất cả cổ võ giới người hướng phía Diệp Phi vừa rồi chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mắt thấy Hiên Viên Ngự Long bọn người đi, lao khất cái liền đi hướng mình bàn chúng, nói: "Xem ra hôm nay cái này tiệc cưới hẳn là ăn không thành, chúng ta đi thôi." "Vâng, bang chủ." Một đám tên ăn mày nhao nhao đáp lại, mà nhìn về phía lao khất cái ánh mắt trở nên càng thêm sùng bái. Không hổ là bang chủ của bọn hắn, quả nhiên lợi hại a. Một người độc chiến tứ đại cổ võ thế gia gia chủ, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, cái bang uy vọng sẽ tại cổ võ giới lần nữa tăng nhiều. Ngay tại lao khất cái mang theo một đám tiểu ăn mày chuẩn bị rời đi thời điểm, Tần Mộc Lam cảm kích nói: "Lao tiền bối, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ." Lao khất cái cười ha ha, nói: "Tần tiểu thư, ngươi cũng không cần đến cảm ơn ta. Vừa rồi kia tiểu tử là ta kết bái huynh đệ, ta đương nhiên muốn cứu hắn a." "Kết bái huynh đệ?" Tần Mộc Lam đôi mắt đẹp trợn to, sửng sốt im lặng. Cái này lao khất cái niên kỷ như thế lớn, làm sao có thể cùng Diệp Phi là kết bái huynh đệ? Đây là đang khôi hài a. Lao khất cái cười ha hả nhẹ gật đầu, nói: "Kia tiểu tử chính là ta kết bái huynh đệ, chúng ta ở trong núi nướng gà rừng ăn thời điểm kết bái." Không chỉ có là Tần Mộc Lam im lặng, ngay cả Tĩnh Tuệ sư thái cùng Độ Ách thiền sư một đoàn người cũng đều im lặng. Bất quá, nghĩ lại, cái này còn đích xác phù hợp lao khất cái điên điên khủng khủng tác phong. Độ Ách thiền sư nhìn về phía lao khất cái, cười nhạt nói: "A Di Đà Phật, lao khất cái, ta vốn cho là mình tu vi đã sắp tiếp cận ngươi, lại không nghĩ rằng tu vi của ngươi sớm đã vượt qua ta rất rất nhiều." Lao khất cái trợn trắng mắt, nói: "Lao hòa thượng, ngươi cho rằng trước đó ta đánh nhau với ngươi có dùng toàn lực? Ha ha, ta chẳng qua là cùng ngươi nháo chơi vui đâu." Độ Ách thiền sư sững sờ, lập tức liền cười lắc đầu. Lúc này, Tần gia tứ trưởng lão nhìn về phía Lao khất cái, cung kính nói: "Ngài hiện tại muốn đi à? Khó nói không tại chúng ta Tần gia chờ lâu một đoạn thời gian. Chờ chúng ta gia chủ trở về, nhất định có thể hảo hảo chiêu đãi ngài." "Chiêu đãi ta?" Lao khất cái khoát tay áo: "Vẫn là thôi đi, ta nhìn Tần gia chủ hiện tại chỉ sợ hận ta hận đến muốn chết. Cho nên, mắt không thấy tâm không phiền, ta vẫn là đi thôi." Nói xong, Lao khất cái liền dẫn một đám tiểu ăn mày cùng rời đi. Cùng Lao khất cái sau khi đi, tứ trưởng lão liền nhìn về phía Tĩnh Tuệ sư thái bọn người, nói: "Cơ gia chủ, Tĩnh Tuệ sư thái, Độ Ách thiền sư, Lục tông chủ, bốn vị đuổi dài như vậy con đường, còn xin theo ta đi vào chung nghỉ ngơi một chút đi." Tĩnh Tuệ sư thái, Độ Ách thiền sư, Lục tông chủ một đoàn người gật gật đầu, sau đó cùng Tần gia tứ trưởng lão hướng phía trong đại điện đi đến, chỉ có Cơ Như Nguyệt còn đứng ở cổng, nhìn qua phương xa. "Cơ gia chủ, ngài không đi vào sao?" Tứ trưởng lão quay đầu lại hỏi nói. "Các vị đi vào trước đi, ta ở chỗ này lại đợi một hồi." Cơ Như Nguyệt cười nhạt nói. Một đoàn người cũng không nhiều lời cái gì, liền đi tiến vào đại điện. Cơ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn qua phương xa, trong lòng có vô số cái nghi vấn hiện lên. Người trẻ tuổi kia thật sẽ là hắn a? Hắn gọi Diệp Phi, mà lại hắn cùng nam nhân kia rất nhiều địa phương đều là như thế tương tự. Thế nhưng là, hơn 20 năm không gặp, Cơ Như Nguyệt cũng không dám khẳng định Diệp Phi chính là nàng trong lòng hơn 20 năm như một ngày, một mực quải niệm lấy người. Hẳn không phải là hắn đi, trên đời này gọi Diệp Phi người có nhiều như vậy. Làm sao có như thế trùng hợp sự tình? Ai? Cơ Như Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một cái, cười khổ lắc đầu, đang chuẩn bị quay người đi tiến vào đại điện lúc, khóe mắt của nàng dư quang chợt thấy tại quảng trường trung ương một nơi chính lóe ra một đạo lục quang nhàn nhạt. "Ân, đó là cái gì?" Cơ Như Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó hướng phía kia tia chớp địa phương đi tới. Khi đến gần thời điểm, nàng cúi đầu nhìn, phát hiện tại một khối vỡ nát tảng đá khe hở bên trong nằm một khối màu xanh nhạt cổ pháp ngọc bội. Ngọc bội kia bên trên mang theo máu, mà lại phía trên còn hệ một đầu bệnh dây đỏ, chỉ bất quá bây giờ cái này dây đỏ đã đứt mất. Nhưng mà, khi Cơ Như Nguyệt nhìn thấy khối ngọc bội này lúc, cả người như bị sét đánh, trực tiếp ngây người. Nàng toàn thân khẽ run, nhịp tim bắt đầu tăng tốc, liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, tố thủ rũa ra, đem khối ngọc bội này cho nhặt lên, sau đó đem nhiễm ở phía trên máu tươi lau sạch sẽ. Khi máu tươi bị lau sạch sẽ một khắc này, khối ngọc bội này nguyên bản bộ dáng hiện lộ ra. Khối ngọc bội này trình màu xanh nhạt, làm công cụ pháp tinh xảo, linh lung tinh xảo, mà lại phía trên còn điêu khắc một con sinh động như thật chu tước. Chương 1566, thật là ngươi a. Chương 1566, thật là ngươi a. Khi thấy rõ khối này cổ pháp ngọc bội bộ dáng về sau, Cơ Như Nguyệt cảm giác trái tim co rút đau đớn một chút, hai hàng nhiệt lệ trực tiếp chảy ra. Nàng chăm chú đem ngọc bội giữ tại trên tay, đặt ở ngực của mình, một lần lại một lần địa nhẹ giọng kêu gọi, "Phi Nhi, Phi Nhi, thật là ngươi a." Nàng đã từng vô số lần trong mộng ảo tưởng có thể tìm tới cầm khối ngọc bội này người, nhưng hôm nay, người này rốt cục đứng tại trước mặt mình, nhưng mình nhưng không có nhận ra. Mà lại, mình vậy mà tận mắt nhìn thấy người trẻ tuổi này bị đánh thành trọng thương. Nghĩ đến cái này, Cơ Như Nguyệt liền cảm giác trái tim như là đào cắt đau nhức. Khó trách người trẻ tuổi này sẽ để cho mình có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, khó trách người trẻ tuổi này cùng nam nhân kia tương tự như vậy. Khó trách, khó trách. Giờ khắc này, nàng cơ hồ dám khẳng định, người trẻ tuổi này chính là mình cái này hai mấy năm một mực muốn tìm người. Nhất định phải tìm tới hắn, cũng nhất định phải tìm tới hắn. Cơ Như Nguyệt hít sâu một hơi, lau khô nước mắt, sau đó đứng lên. Hắn hiện tại đã bị trọng thương, hơn nữa còn có nhiều người như vậy đang đuổi giết hắn. Mình nhất định phải sớm một bước tìm tới hắn. Giờ khắc này, Cơ Như Nguyệt khí thế toàn vẹn biến đổi, khí chàng cường đại, như là cao cao tại thượng nữ vương. Cơ gia thủ vệ, ra. Cơ Như Nguyệt một tiếng quát nhẹ. Xiêu 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 xiêu. Trong chớp mắt, có tám đạo thân ảnh từ chỗ tối bò ra, cung kính đứng tại Cơ Như Nguyệt sau lưng. Gia chủ, xin hỏi có gì phân phó? Một cái vóc người cao lớn thẳng tắp nam tử khẽ cúi đầu, một mực cung kính hỏi. Nam tử này mặc một thân màu đen phục sức, che mặt, trong tay cầm một thanh trường đao, mặc dù thấy không rõ bộ dáng, nhưng ánh mắt lại là như là lưỡi đao, phá lệ sắc bén. Mặc dù chỉ có 8 người, nhưng cái này 8 người, mỗi người đều là tiên tiên sơ kỳ tu vi, liền xem như tại cổ võ giới, cũng là một cỗ kinh khủng thế lực. Cơ Như Nguyệt quay người, quét mắt cái này 8 người, không giận mà uy mà nói, "Ta lệnh cho ngươi nhóm, mau chóng tìm cho ta đến vừa rồi cái kia từ thế tục giới đến người trẻ tuổi. Nếu như nhìn thấy có ai dám tổn thương hắn, các ngươi nhất định phải cho ta không tiếc bất cứ giá nào cam đoan an toàn của hắn." "Vâng, gia chủ." 8 cái cơ gia thủ vệ nhẹ gật đầu, lập tức trong vòng mấy cái hít thở liền rời đi quảng trường. Cơ Như Nguyệt hướng về phương xa nhìn, sau đó xoay người qua. Nàng thở nhẹ một hơi, khoe miệng có chút bên trên giường, lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa, tiểu tử này, không hổ là ta cùng con của hắn. Cùng lúc đó, khoảng cách Tần gia phương biên mười mấy dặm ngoài, nơi này đại sơn liên miên chập trùng, đường núi gập ghềnh, đại lượng hơi nước tại cái này bên trong tràn ngập, như là mây mù, lâu dài vùng đi không được. Mà lại, cái này bên trong còn sinh trưởng lấy một mảnh khu rừng rậm rạp. Rừng rậm bên trong cũng tràn ngập hơi nước, độc trùng chim thú tại cái này bên trong hoành hành. Đúng lúc này, trong rừng rậm bỗng nhiên vang lên rối loạn tương mừng. Vô số không biết tên chim chóc cùng động vật nhận bấy nhiêu, đều bay nhảy cánh bay ra ngoài. Hô, hô. Đúng lúc này, đột nhiên có một trận kịch liệt tiếng thở dốc truyền tới. Chỉ gặp một cái toàn thân nhuốm máu tuổi trẻ nam tử kéo lấy vết thương chồng chất thân thể từ trong rừng rậm chạy ra. Nam tử này chính là Diệp Phi. Vừa rồi từ Tần gia đảo tẩu về sau, Diệp Phi liền một đường hướng bắc, vắt chân lên cổ phi nước đại. Bởi vì Diệp Phi cũng không biết cái này cổ võ giới địa hình, cho nên chỉ là lung tung mù bọn, liền chạy đến cái này bên trong. Chạy xa như vậy, Diệp Phi không chỉ có cảm giác thể lực theo không kịp, còn có chút khát nước. Thế là, Diệp Phi đi tới một dòng suối nhỏ một bên, uống chút nước, sau đó tìm một khối nham thạch, dựa vào ngồi xuống. Diệp Phi bôi một đem mồ hôi trên trán, hận hận nói, Mã Lạc Qua Bích. Bọn gia hỏa này còn nói mình là cái gì danh môn chính phái. Khó nói cái gọi là danh môn chính phái chính là cái này tính tình. Lấy mạnh lấn yếu, lấy nhiều khi ít. Đồ chó hoang nhóm, nếu là thực lực của ta mạnh hơn chút nữa, làm sao đến phiên bị các ngươi truy sát. Diệp Phi nặng nề mà nhổ ngụm trọc khí, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Nói cho cùng, hay là bởi vì thực lực mình không tốt. Nếu như mình thực lực đủ mạnh, vậy mình liền có thể đem Lam tỷ mang đi. Nhưng bây giờ, đừng nói mang đi Lam tỷ, liền ngay cả mình có thể hay không sống sót đều là một tần số. Cái này cổ võ giới quả nhiên cảm thụ đông đảo a, uy nguyên cảnh cao thủ đều có không ít. Nếu không phải mình bằng vào đối cổ võ chiêu thức lĩnh ngộ, cường hành thể phách, cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đừng nói đánh bại Tần Vọng Tiên bốn người, liền xem như võ khi nhị trưởng lão cũng không thể đánh bại được. Xem ra, muốn bằng vào bây giờ đã là mình, mang đi Lam tỷ, chỉ sợ thật là khó như lên trời a. Bất quá, vô luận như thế nào, chính mình cũng nhất định phải nhanh khôi phục lực lượng cùng thực lực, không thể cứ như vậy từ bỏ. Lão khất cái nói rất đúng, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần mình có thể còn sống sót, liền có cơ hội mang Lam tỷ rời đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền ngồi xếp bằng địa, nín thở ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Hắn chuẩn bị trước khôi phục sức mạnh cùng thực lực lại nói, chỉ cần khôi phục thực lực, vậy mình cũng sẽ không bị đuổi giết chật vật như vậy. Nhưng mà, mới qua hơn 20 phút không đến, Diệp Phi thực lực vừa mới khôi phục 30 liền nghe tới rừng rậm bên trong truyền đến trận trận ồn ào thanh âm. Tần gia chủ, vừa rồi ta giống như nhìn thấy tiểu tử kia hướng cái phương hướng này chạy. Đúng đúng đúng, ta cũng rất giống nhìn thấy. Đã nhìn thấy, vậy chúng ta mau đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát. Tốt. Nghe tới cái này từng trận ồn ào âm thanh, Diệp Phi khí đều muốn chửi mẹ. Tê dại, đám người kia thật đúng là bám dai như địa, vậy mà đuổi tới cái này bên trong đến. Thế nhưng là, mình bây giờ mới khôi phục 30 thực lực, căn bản là không cách nào cùng những người này đối kháng. Xem ra, hay là phải kế tiếp theo chạy a. Diệp Phi cười khổ một tiếng, mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện. Thế nhưng là, hắn vừa đứng lên, liền thấy Tần Vọng Thiên cùng Hiên Viên Ngự Long bốn người mang theo một đám cổ võ môn phái người đuổi đi theo. Diệp Phi nhìn thấy bọn hắn tự nhiên cũng có người nhìn thấy Diệp Phi. Thần gia chủ, mau nhìn. Ngay tại chỗ ấy, một môn phái trưởng môn hô to một tiếng. Nháy mắt, tất cả mọi người hướng phía Diệp Phi nhìn lại. Diệp Phi cũng không có dừng lại, tranh thủ thời gian quay người, kế tiếp theo hướng phía trước phi nước đại. Tiểu tử này muốn chạy, mau đuổi theo. Hiên Viên Ngự Long hô to một tiếng, sau đó mang theo người cấp tốc đuổi theo. Giờ này khắc này, Diệp Phi đem tất cả khí lực đều dùng tại chạy trốn phía trên. Mặc dù Diệp Phi sẽ không kinh công, nhưng hắn lại chạy rất nhanh. Sửng sốt để Hiên Viên Ngự Long một đoàn người không cách nào bắt đến hắn. Diệp Phi tại trên sơn đạo một đường phi nước đại, cũng không biết chạy bao lâu. Nhưng Diệp Phi biết đến là, mình khẳng định chạy mấy giờ, bởi vì hiện tại mặt trời đã xuống núi. Lúc này, Diệp Phi cũng không khỏi không bội phục đám người kia nghị lực, vậy mà từ mặt trời chói chang truy mình đuổi tới mặt trời lặn hoàng hôn. Diệp Phi sau khi hít sâu một hơi, thấy sau lưng Tần Vọng Thiên bọn hắn còn theo ở phía sau, liền kế tiếp theo chạy về phía trước. Lại chạy mười mấy phút, khi Diệp Phi lần nữa lúc lần đầu, liền thấy tại phía trước cách đó không xa trong sơn cốc đứng thẳng lấy một cái thạch tháp. Cái này thạch tháp hình như măng mùa xuân, thon gầy thẳng tắp, đỉnh tháp như cái, tháp sát như bình. Tòa tháp này đứng thẳng trong sơn cốc trùng điệp mây mù bên trong, như ẩn như hiện, khó thể thực hiện, tràn ngập trang nghiêm hùng vị khí thế. Cái này bên trong làm sao lại có một tòa tháp? Làm gì dùng? Diệp Phi bĩu môi, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền chuẩn bị kế tiếp theo chạy về phía trước. Thế nhưng là, Diệp Phi vừa quay đầu lại, đột nhiên liền phát hiện, coi là mình tới gần nơi này tòa tháp về sau, sau lưng Hiên Viên Ngự Long bọn người vậy mà dừng ở hơn 300 mét địa phương xa, không truy. Tình huống như thế nào? Bọn gia hỏa này làm sao không truy rồi? Diệp Phi lẩm bẩm một câu, có chút không nghĩ ra. Hắn quay đầu quan sát tòa tháp này, trong lòng tự đủ, khó nói là cùng tòa tháp này có quan hệ. Xem ra 80-90 bằng không, lấy những tên kia nước tiểu tính, chỉ sợ hiện tại đã sớm đuổi theo. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi nhãn tình sáng lên. Đã bọn hắn không dám tới gần nơi này tòa tháp, vậy mình vừa vặn có thể ở tòa tháp này bên trong tu luyện, cũng tốt khôi phục thực lực. Làm quyết định về sau, Diệp Phi liền hướng phía thạch tháp đi tới. Khi đến gần tòa tháp này lúc, Diệp Phi liền thấy, ở tòa tháp này đáy tháp bốn phía, điêu khắc năm cái cự đại lại tinh xảo tượng đá. Cái này năm cái tượng đá, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Phượng Hoàng. Mỗi một vị tượng đá đều có cao hơn 3 m, khí thế uy nghiêm, sinh động như thật. Diệp Phi nhìn một lát, sau đó kế tiếp theo đến gần, liền thấy tại đáy tháp phía dưới có hai phiến cổ pháp cửa, trên cửa điêu khắc rất nhiều phức tạp hoa văn. Chỉ bất quá, trên cửa có thật nhiều cho bụi, còn có mạng nện, xem xét liền biết, hẳn là thật lâu không có người quét dọn. Chương 1567, Hoa Sát Thân. Chương 1567, Hoa Sát Thân. Trên cửa thì là treo một cái cự đại cổ tấm bảng gỗ biển, bảng hiệu bên trên điêu khắc ba cái cổ pháp cứng cắp chữ to màu vàng, Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp? Thông Thiên Tháp là cái quỷ gì? Quản hắn là cái quỷ gì, đi vào trước lại nói. Dù sao, bây giờ cũng chỉ có tòa tháp này bên trong an toàn nhất. Diệp Phi bĩu môi, sau đó đi đến cổng. Chỉ gặp môn này khóa lại lấy một cái vết gì loang lổ lớn khóa sắt. Cái này khóa sắt sớm đã bị gỉ, cũng không có như vậy kiên cố. Diệp Phi chỉ là làm một chút lực, liền đem cái này đem lớn khóa sắt cho răng rắc một tiếng, tách ra thành hai nửa. Làm dạng này một đem phá khóa là muốn khóa cái gì a? Diệp Phi nhếch miệng, đem khóa sắt quăng ra, sau đó đẩy cửa ra, đi vào. Hô hô. Nhưng mà, khi Diệp Phi vừa đạp mạnh tiến vào tháp bên trong, liền cảm giác được một cỗ âm phong từ bên trong thổi ra. Bị cỗ này âm phong thổi tới, sửng sốt khiến người ta cảm thấy rùng mình, nổi da gà đều lên một thân. Bất quá, Diệp Phi chỉ là vừa bắt đầu bị hù dọa, nhưng rất nhanh liền bình phục tâm tình. Đời này của hắn cái gì chưa thấy qua, cho nên cũng không có bị cảnh tượng như thế này bị dọa cho phát sợ. Đi tiến vào tháp bên trong về sau, Diệp Phi thuận tay đóng cửa lại. Nhìn quanh bốn phía một cái, chỉ gặp tòa tháp này chiếm diện tích vẫn còn lớn, có 4-5 cái sân bóng rổ lớn nhỏ, mà lại đều là dùng to lớn hòn đá xây thành. Tại vách tường một vòng, thường cách một đoạn khoảng cách, đều có một cái lỗ khảm, mỗi một cái lỗ khảm bên trong đặt vào một chén hạt hình đèn đồng. Những này đèn đồng có đang thiêu đốt, có thì là đã tắt. Xuyên thấu qua cái này u ám quang mang, Diệp Phi liền nhìn thấy, tại vách đá này phía trên, khắc họa lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cùng Phượng Hoàng đồ án. Mà lại, các loại hình thái đều có. Tại sao lại là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Phượng Hoàng? Diệp Phi híp híp mắt, trong đầu có rất nhiều cái nghi vấn. Chẳng lẽ nói, tòa tháp này cùng cổ võ ngũ đại thế gia có quan hệ? Quản hắn có hay không còn đâu, dù sao cùng mình cũng không có nửa xu quan hệ. Diệp Phi tại đáy tháp đi dạo một vòng về sau, cũng không có phát hiện cái gì cổ quái địa phương. Được rồi, đừng đi quản nhiều như vậy, trước khôi phục thực lực quan trọng. Diệp Phi nổ ngụm chọc khí, đang chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Thế nhưng là, khi hắn vừa nhắm mắt lại một khắc này, đột nhiên cảm giác được một cỗ hùng hồn mênh mông uy áp giống như là thủy triều hướng phía hắn cuốn tới. Cỗ này kinh khủng uy áp, sửng sốt để toàn thân hắn trên dưới mồ hôi mao đều dựng lên, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, thậm chí huyết dịch đều giống như sắp ngưng kết. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi sửng sốt cảm giác có một loại sắp cảm giác hít thở không thông, hô hấp đều rất khó khăn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phi tranh thủ thời gian mở hai mắt ra, đứng lên. Lúc này, cô uy áp này cũng không có biến mất, vẫn tại đáy tháp tứ ngược. Loảng xoảng bang. Đáy tháp phiến đá cùng trên vách tường đèn đồng đều tại chấn động nhẹ, thật giống như phát địa chấn. Bị cô uy áp này cùng khí tức nghiền ép, Diệp Phi lập tức cảm giác khí huyết sôi trào, có loại sắp thổ huyết xúc động. Loại này dọa người uy áp, hắn trước kia chưa từng cảm nhận được qua. Mà lại, hắn rõ ràng cảm giác được, cô này kinh khủng uy áp cùng khí tức là từ tháp phía trên càn quét xuống tới. Khó nói tại cái này tháp trên có cái gì không muốn người biết đồ vật. Diệp Phi liều mạng vận công ngăn cản cỗ uy áp này cùng khí tức, ngẩng đầu nhìn, tâm lý ngay tại tính toán có muốn đi lên xem một chút hay không. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên cảm giác được cỗ này kinh khủng uy áp cùng khí tức, đột nhiên liền biến mất. Cái này, đây là có chuyện gì? Diệp Phi tâm lý giật mình, sửng sốt có chút không nghĩ ra. Không được, mình nhất định phải lên đi làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bằng không, luôn luôn vô duyên vô cớ đến như vậy một chút, vậy mình còn thế nào tu luyện, làm sao khôi phục thực lực? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi liền hít sâu một hơi, giương lấy cái này thạch xây thang lầu, hướng phía tháp phía trên đi đến. Cùng lúc đó, khoảng cách thông thiên tháp hơn 300 mét địa phương xa, Tần Vọng Tiên cùng Hiên Viên Ngự Long cùng một đám cổ võ giả đứng tại kia bên trong, căn bản cũng không dám tới gần nơi này tòa tháp nửa bước. Hiên Viên gia chủ, chúng ta làm sao không truy a? Tiểu tử này chạy đến tháp bên trong đi, chúng ta vừa vặn có thể tới cái bắt rùa trong vũ. Một môn phái trưởng môn cơ trong tay đại đao, nói: "Không được." Hiên Viên Ngự Long lắc đầu, nhíu mày nói: "Tòa này thông thiên tháp là chúng ta cổ võ giới cấm địa, bất kỳ người nào cũng không thể tự tiện xông vào." Cấm địa? Cái này trưởng môn sửng sốt một chút, ta làm sao ta không biết cái này bên trong là chúng ta cổ võ giới hoàn cảnh. Một chút tiểu môn phái người cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hiên Viên Ngự Long, bọn hắn cũng chưa nghe nói qua việc này. Hiên Viên Ngự Long nhìn thông thiên tháp, nói, kỳ thật, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, chúng ta Hiên Viên gia đại trưởng lão đã từng nhiều lần nói cho chúng ta biết tộc nhân, tại chúng ta cổ võ giới, có một nơi tuyệt đối không thể bước vào. Một khi bước vào, sẽ dẫn tới họa sát thân. Mà nơi này, chính là tòa này thông thiên tháp. Chúng ta Tần gia đại trưởng lão cũng cùng chúng ta tộc nhân nói qua việc này. Tần Vọng Thiên nhẹ gật đầu, nói, ta đã từng hỏi chúng ta đại trưởng lão nguyên nhân, nhưng đại trưởng lão nhưng không có cùng ta nói rõ. Đại trưởng lão chỉ là nói với ta, tại toàn bộ cổ võ giới, vô luận tu vi của ngươi cùng thực lực mạnh đến mức nào, cũng đừng vọng tưởng bước vào thông thiên tháp. Bởi vì, bước vào thông thiên tháp hậu quả chỉ có một cái. Đó chính là một con đường chết. Chúng ta Hoàng Phủ gia đại trưởng lão cũng đã nói. Công tôn gia chúng ta lão tổ tông cũng là nói như vậy. Lão tổ tông nói, liền xem như hắn, cũng không dám tùy ý tới gần thông thiên tháp. Hoàng phủ Nghĩa Thiên cùng Công Tôn Thiết Ưng cũng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Thông Thiên Tháp ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ kính sợ. Lúc này, ở đây mấy đại môn phái trưởng môn nhân cũng nhẹ gật đầu, biểu thị bọn hắn cũng nghe mình môn phái đại trưởng lão nói qua việc này. Một chút tiểu môn phái người, nguyên bản còn không thể nào tin, nhưng bây giờ nghe tới Hiên Viên Ngự Long cùng Tần Vọng Thiên bọn người nói như vậy, từng cái sắc mặt đều biến. Khó nói cái này tháp bên trong có cái gì yêu ma quỷ quái không thành. Một cái tiểu môn phái trưởng môn nuốt một cái yết hầu, hỏi: "Có phải là giấu cái gì yêu ma quỷ quái, ta cũng không rõ ràng." Hiên Viên Ngự Long lắc đầu, nói: đã có thể làm cho chúng ta Hiên Viên lão tổ đều kiêng kỵ như vậy, chỉ sợ tòa tháp này bên trong là thật rất khủng bố. Chúng ta đi thôi, tiểu tử này chạy tiến vào tháp bên trong, xem ra là không sống được. Bất quá dạng này cũng tốt, cũng không cần đến chúng ta phí hết tâm tư đi giết hắn. Tần Vọng Tiên lạnh nhạt nói nói, để tiểu tử này chết tại cái này bên trong, cũng coi là tiện nghi hắn. Hiên Viên Ngự Long nhìn thông thiên tháp, sau đó vung tay lên, chúng ta đi. Một đám cổ võ giả nhóm cũng không dám đợi lâu ở chỗ này, tranh thủ thời gian đi theo Hiên Viên Ngự Long cùng Tần Vọng Tiên bốn người, cấp tốc rời đi. Lúc này, thông thiên tháp bên trong, Diệp Phi chính theo tòa tháp này hình khuyên thang lầu đi lên. Cũng may riêng lấy thang lầu trên vách tường đều thả có hạt hình đèn đồng, ngược lại là có thể thấy rõ phía trên đường. Diệp Phi một bên đi lên, vừa quan sát vách đá. Chỉ gặp vách đá này bên trên khắc vẽ lấy rất nhiều phức tạp đồ văn, hơn nữa còn có một chút thượng cổ thần thú, linh thú, cùng tay cầm phất trần đạo nhân. Những này đồ văn cùng đồ án rốt cuộc là ý gì, Diệp Phi cũng vô pháp lý giải. Rất nhanh, Diệp Phi liền tới đến thông thiên tháp tầng thứ nhì. Chỉ gặp cái này thông thiên tháp tầng thứ nhì, bên trong trừ có chút sáng đèn đồng bên ngoài, liền thấy trên mặt đất dùng hòn đá bày ra một cái trận pháp. Trận pháp này, Diệp Phi ngược lại là tại trong cổ thư gặp qua, một cái rất đơn giản trận pháp, tên là Thái Cực Lưỡng Nghi Trận. Thế nhưng là, cái này bên trong làm sao lại bày một cái trận pháp đâu? Diệp Phi nói thầm một tiếng, tâm lý đột nhiên giật mình. Vừa rồi, tại tháp tầng thứ nhất bên ngoài, kia năm tôn tượng đá chỗ phương vị, liền cùng một chỗ, cũng là một cái trận pháp, tên là một mạch hỗn độn trận. Kỳ quái, làm sao tầng thứ nhất cùng tầng thứ nhì đều có trận pháp? Chẳng lẽ nói phía trên mỗi một tầng cũng đồng dạng có trận pháp? Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian xông đi lên, đi tới tầng thứ ba. Tháp tầng thứ ba đồng dạng dùng hòn đá bày ra một cái trận pháp, tên là Thiên Địa Tam Tài Trận. Diệp Phi hít sâu một hơi, kế tiếp theo đi lên. Tầng thứ tư, trưng bày là Tứ Tượng Lật Trời Trận. Tầng thứ năm, Ngũ Hành Hôn Nguyên Trận. Tầng thứ sáu, Lục Hợp Hạt Bụi Nhỏ Trận. Tầng thứ bảy, Bắt Đầu Thất Tinh Trận. Tầng thứ tám, Tám Mặt Mai Phục Trận. Tầng thứ chín, Cựu Cung Bắt Quái Trận. Giờ này khắc này, Diệp Phi cả người đều bị chấn kinh đến. Tòa tháp này mỗi một tầng bậy mà đều bày ra một cái cổ võ đại trận, mà lại Diệp Phi rõ ràng biết, những này cổ võ đại trận đều có một cái cộng đồng tác dụng, đó chính là cầm tù. Chương 1568, rất lợi hại a. Chương 1568, rất lợi hại a. T. Diệp Phi hít sâu một hơi, cái này mẹ nó đến cùng là muốn cầm tù ai vậy, lại muốn dùng tới nhiều như vậy cổ võ đại trận. Tại Diệp Phi trong ấn tượng, những này cổ võ đại trận, một cái xem ra, có lẽ tác dụng không có lớn như vậy. Nhưng nếu như đem những trận pháp này toàn bộ tụ tập lại, kia cầm tù tác dụng thế nhưng là tương đương kinh khủng. Không chút khách khí mà nói, nếu như mình bị những trận pháp này cho cầm tù, không ai giải trận lời nói, kia cả một đời đều mơ tưởng ra. Chẳng lẽ nói, cái này tầng thứ 10 phía trên giam giữ một đầu yêu quái sao? Vừa nghĩ tới đó, Diệp Phi liền cảm giác hãi hùng kết vía. Khó trách vừa rồi mình sẽ cảm giác được kinh khủng như vậy uy áp cùng khí tức. Ùng ùng. Diệp Phi manh nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh cũng không khỏi tự chủ chảy xuống. Hắn hiện tại do dự, mình rốt cuộc muốn hay không đến tầng thứ 10, cũng chính là tháp tầng cao nhất đi. Nếu như phía trên thật quan một đầu yêu quái, kia dựa vào bản thân thực lực bây giờ cũng bị trọng thương thân thể, coi như đi lên, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết ta. Bên trên, hay là không lên? Đang lúc Diệp Phi đang do dự thời điểm, liền nghe tới phía trên giống như có người đang nói chuyện. Diệp Phi ngừng thở, lặng lặng lắng nghe. Thứ 998 tay. Độc Long phệ ngày. Hắc hắc hắc, lão quái, nhìn ngươi làm sao phòng. Kiệt kiệt kiệt, ngươi lão gia hỏa này, không phải liền làm một chiêu Độc Long phệ ngày à, lão tử thứ 999 tay. Một chiêu Hoàng Cực Thông Thiên Trưởng liền cho ngươi phá. Thử. 1.000 tay. Ngũ Độc Diệt Thiên. Có ý tứ, lão gia hỏa, dạng này ngươi đều có thể phá a. Vậy ta ngẫm lại, tiếp xuống làm như thế nào phá ngươi cái này Ngũ Độc Diệt Thiên. Nghe tới lần này đối thoại, Diệp Phi gãi gãi đầu, trong lòng tự đủ, chuyện ra sao, khó nói phía trên này còn có người đang đánh nhau. Cái gì Độc Long phệ ngày, Hoàng Cực Thông Thiên Trưởng, những chiêu thức này mình giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Kỳ quái. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trên đối thoại bỗng nhiên ngừng lại. Lập tức, một đạo khàn khàn tiếng nói truyền tới. Vật nhỏ, đã đến, tại sao phải lén lén lút lút nghe lén? Còn không mau cút cho ta đi lên. Mặc dù thanh âm này không lớn, nhưng thanh âm bên trong lộ ra uy áp lại như là thiên lôi cuộn cuộn, để Diệp Phi cảm giác trong lòng ngân hàn, màng nhị ông tác hưởng, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Diệp Phi lau mồ hôi nước, đã đều bị phát hiện, vậy liền lên đi. Sau đó, Diệp Phi liền kiên trì đi lên. Nhưng mà, khi Diệp Phi vừa tới đến tầng thứ 10 lúc, đột nhiên cảm giác có một cỗ cường đại liên lụy lực, để hắn không bị khống chế, cả người cũng bay. Mà lại, hắn muốn phản kháng, căn bản là phản kháng không được. A đủ, cái quỷ gì? Diệp Phi kinh hô một tiếng, ngẩng đầu một cái, liền thấy cái này tầng thứ 10 vậy mà xây một cái cự đại sắt lao. Mà sắt trong lao có 5 cái người mặc vô cùng bẩn áo trắng quần trắng, tóc hai bù xù, dáng dấp người không ra người quỷ không ra quỷ lão đầu. Càng làm cho Diệp Phi kinh hãi chính là, cái này 5 cái lao đầu hai tay hai chân vậy mà đều bị từng đầu người trưởng thành thủ đoạn thô xích sắt cho khóa lại. Bất quá, Diệp Phi còn đến không kịp nhìn nhiều, cả người liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho lôi kéo quá khứ, sau đó bang một tiếng, hung hăng đâm vào sắt lao phía trên. Khu khu, khu khu khu. Diệp Phi nặng nề điệu ném xuống đất, nặng nề mà ho khan. Trải qua vừa rồi như thế ba chạm, Diệp Phi sửng sốt cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn lệch vị trí đồng dạng. Nếu không phải vừa rồi hắn cưỡng ép vận công ngăn cản, chỉ sợ lúc này đều muốn thổ huyết. "Tiểu tử, nói đi, ngươi tới đây nhi là làm gì đến rồi?" Một cái ông lão tóc bạc nhìn về phía Diệp Phi, tiếng nói như là miệng bên trong ngậm hạt cát, để người nghe liền sợ mất mật. Mà đổi thành bên ngoài 4 cái lao đầu cũng đều nhìn về phía Diệp Phi, khóe miệng mang theo vẻ trêu tức, liền như là một đám sói nhìn thấy Diệp Phi cái này dê đợi làm thịt đồng dạng. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, nhìn thấy cái này 5 cái lao đầu khuôn mặt, sửng sốt nhịn không được khóe miệng giật một cái, tâm lý giật mình. Nếu không phải mình thấy nhiều kỳ nhân dị sĩ, chỉ sợ chỉ là nhìn thấy cái này 5 cái lao đầu khuôn mặt, đều sẽ bị dọa gần chết. Cái này nói chuyện lao đầu, trên thân vô cùng bẩn, mái đầu bạc trắng 10 điểm lộn xộn, có chút thắt nút, cô gầy gương mặt hơi trên có chút phát ồ, bờ môi càng là chỉnh màu đen nhánh, xem ra liền cùng chúng độc rất sâu người đồng dạng. Cái thứ nhì lao đầu, giữ lại một đầu xốc xếp tóc tím, trên mặt mọc đầy nếp nhăn, một đôi hẹp dài con mắt bên trong lộ ra lạnh lẽo hàn ý. Cái thứ ba lao đầu, dáng người hơi mập, chỉ có một m70 không đến, hắn hai mắt bẩn bệnh tiêm máu, con mắt đột xuất, nhìn xem cũng làm người ta hãi hoảng. Cái thứ tư lao đầu, dáng người gầy gò, vóc dáng tại chừng 1 thước 8, hai gò má rất dài, xanh cả mặt, cái chán có chút nô lên, xem ra có chút quái dị. Cái thứ năm lao đầu, dáng người trung cấp, tại một m75 trái phải, tóc trắng như ngân, sắc mặt sáng loáng, tựa như là đồng nhan tóc trắng, mặc dù trên thân rất bẩn, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần. Diệp Phi từ dưới đất bò dậy, gượng cười nói, mấy vị lao tiền bối, ta cũng là bị người đuổi giết, mới chạy đến cái này bên trong đến, quấy rầy mấy vị nghỉ ngơi, ta cũng rất xin lỗi. Nếu không như vậy đi, ta hiện tại liền đi, tuyệt không lại quấy rầy các vị. Nói, Diệp Phi quay người liền chuẩn bị chạy. Mẹ nó, cái này 5 cái lao đầu cần dùng nhiều như vậy cổ võ đại trận mới có thể vây khốn, thực lực kia khẳng định rất mạnh. Nếu là mình gây kinh mấy vị này, vậy mình tuyệt đối chết chắc. Lời còn chưa nói hết, ngươi chạy cái gì? Trở lại cho ta. Cái kia bờ môi đen nhánh lao đầu khẽ quát một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc. Chỉ nghe thấy khoa trương rồi một tiếng, xích sắt phát ra thanh thúy tiếng va đập, ngay sau đó, chỉ thấy lao nhân này lòng bàn tay hiện ra một cỗ đen nhánh chân khí chi lực, trực tiếp đem Diệp Phi cho hấp xả ở. Diệp Phi trong lòng giật mình, đột nhiên hai chân đạp đất, muốn chống cự. Thế nhưng là, một giây sau, suy suy suy, từng đợt kịch liệt tiếng ma sát vang lên. Mặc kệ Diệp Phi như thế nào dùng lực, vẫn như cũng là bị kéo phải về sau rời đi. Bang, lại là một tiếng va chạm, Diệp Phi cái hốt cùng sắt lao đến một cái thân mật va chạm. Tê, đau nhức đau nhức đau nhức a. Diệp Phi bước bước cái hốt, quay đầu nhìn về phía cái này năm cái lao đầu, bất đắc dĩ nói, ta nói năm vị lao tiền bối, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Ta đã nói với các ngươi thật có lỗi, các ngươi liền xin thương xót, thả ta đi, không được a?
Không được.
Năm cái lao đầu đồng thời lắc đầu. Diệp Phi lập tức im lặng. Hắn thở dài, sau đó hướng trên mặt đất một tòa, nói, tới tới tới, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy các ngươi. Chúng ta lại không giết ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi. Môi đen lao đầu nết miệng cười một tiếng, sau đó cũng ngồi xuống. Mà đổi thành bên ngoài bốn cái lao đầu cũng đi theo ngồi xuống, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi. Bị năm người này không ngời, quỷ không quỷ lao đầu nhìn chằm chằm, Diệp Phi tâm lý có chút hái hoảng. Hắn hít thở sâu một hơi, nói, mấy bị lao tiền bối, nói đi, các ngươi nghĩ trò chuyện cái gì?
Tiểu tử, ngươi vừa rồi nói là bị người đuổi giết, mới chạy đến tháp bên trong đến, đúng không?
Môi đen lao đầu cười híp mắt hỏi.
Đúng.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Nói đi, ngươi là bị người nào cho truy sát rồi?
Môi đen lao đầu lại hỏi.
Tứ đại cổ võ thế gia, còn có mười mấy cái môn phái lớn nhỏ người.
Diệp Phi chi tiết về nói.
Ha ha, những này cái gọi là danh môn chính phái, hay là giống như trước kia vô sỉ a?
Tóc tím lao đầu cười lạnh nói.
Những tên kia không phải vẫn luôn vô sỉ như vậy a?
Dáng người hơi mập lao đầu cũng tiếp một câu.
Diệp Phi nghe xong, không ngớt lời phụ họa, đúng đúng đúng, quá mẹ hắn vô sỉ.
Những tên kia, căn bản chính là ỷ vào nhiều người khi dễ người ít.
Nếu không phải ta bị bọn hắn bị đả thương, sao có thể bị bọn hắn cho truy sát ta?
Tiểu tử, ngươi đến cùng làm gì? Làm sao làm cho nhiều người như vậy muốn truy sát ngươi?
Cái kia mặt xanh lao đầu nghi hoặc điện hỏi.
Cái khác mấy cái lao đầu cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi.
Diệp Phi cũng không có giấu giếm, đem mình lần này tới cổ võ giới mục đích nói đơn giản một lần.
Năm cái lao đầu nghe xong, đồng thời nói một câu, quả nhiên vô sỉ.
Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài, nói, bọn hắn coi như vô sỉ, ta hiện tại cũng không có cách nào lại giết trở về a.
Hiên Viên gia Hiên Viên Ngự Long, Tần gia Tần Bảo Tiên, Hoàng phủ gia Hoàng phủ Nghĩa Thiên cùng Công tôn gia Công tôn Thiết Ứng bốn người này, mỗi cái đều có quy nguyên cảnh tu vi. Bốn người bọn họ liên thủ, ta căn bản là đánh không lại bọn hắn a.
Quy nguyên cảnh.
Môi đen lao đầu lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn về phía cái khác bốn cái lao đầu.
Chỉ gặp cái này năm cái lao đầu trên mặt đều mang vẻ cổ quái.
Ai ai, các vị lao tiền bối, các ngươi đây là cái gì biểu lộ a?
Diệp Phi kỳ quái điệu hỏi.
Quy nguyên cảnh.
Rất lợi hại a.
Môi đen lao đầu cười như không cười hỏi một câu.
Chương 1569, chúng ta giúp ngươi.
Chương 1569, chúng ta giúp ngươi.
Cái khác bốn cái lao đầu cũng đều cổ quái nhìn về phía Diệp Phi, liền cùng phát hiện đại lục mới đồng dạng.
Quy nguyên cảnh đương nhiên lợi hại a.
Diệp Phi bĩu môi, nói, nếu là tu vi của ta có thể đạt tới cảnh giới kia, những tên kia căn bản là ngăn không được ta.
Ha ha ha.
Nghe tới Diệp Phi lời này, năm cái lao đầu đột nhiên đều cười ha ha.
Ui ui ui, lão tiền bối nhóm, các ngươi cười cái gì a?
Diệp Phi có chút một bức, tâm hắn nghĩ, chính mình có phải hay không gặp phải năm cái bệnh tâm thần.
Đều đi qua 200 năm, không nghĩ tới cổ võ thế gia người thật sự là càng hôn càng trở về.
Vẹn vẹn chỉ là quy nguyên cảnh, vậy mà liền có thể làm gia chủ.
Có ý tứ.
Thật có ý tứ.
Môi đen lão đầu phúng cười nói.
200 năm.
Diệp Phi sửng sốt một chút, có chút không xác định địa hỏi, ý của các ngươi là, các ngươi đã sống 200 năm.
Chính xác đến nói, ta đã sống 278 năm.
Môi đen lão giả nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó chỉ mặt khác bốn cái lão đầu, nói, bốn người bọn họ cùng ta không sai biệt lắm, đều sống hơn 200 năm.
Diệp Phi một mặt kinh ngạc nhìn về phía cái này năm cái lão đầu, khiếp sợ hỏi, ngươi,
các ngươi rốt cuộc là ai?
Ta gọi tên là gì, đã không trọng yếu.
Môi đen lão đầu lắc đầu, nói, bất quá, mọi người đều gọi ta Độc Vương.
Độc Vương.
Diệp Phi kinh hô một tiếng, khoe miệng co giật một chút, hỏi, Độc Vương Tông có liên hệ với ngươi sao?
Độc Vương nghĩ nghĩ, nói, úc, Độc Vương Tông là hai ta hơn 100 năm trước, nhất thời hứng khởi, tùy tiện sáng lập một cái tông phái.
Ê!
Diệp Phi sắc mặt cứng đờ, trong lòng tự đủ, chán ai ra, không nghĩ tới trước mắt người này không nhân quỷ không quỷ lão đầu.
Vậy mà là Độc Vương Tông sáng lập người, Độc Vương.
Tiểu tử, ngươi thật giống như biết chúng ta Độc Vương Tông A.
Độc Vương nhìn về phía Diệp Phi, cười ha hả nói cho ta nghe một chút đi, ta những cái kia bọn đồ tử đồ tôn hiện tại cũng thế nào rồi?
Ê! Cái này!
Cái kia!
Diệp Phi trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, mẹ nó, trước đó mình thế nhưng là đem người ta toàn bộ Độc Vương Tông đều cho phá tan A.
Cái này nếu là nói ra, cái này lao Độc Vương không được trong giây phút diệt mình.
Cái gì cái này cái kia, có lời gì nói thẳng.
Ngươi nếu là dám giấu giếm, cẩn thận ta đánh ngươi.
Độc Vương lạnh lùng nói.
Diệp Phi hít sâu một hơi, nói, Độc Vương, trước đó ta cùng các ngươi Độc Vương Tông kết một điểm thủ, cho nên liền.
Không cẩn thận.
Đem các ngươi Độc Vương Tông
cho phá tan.
Cái gì?
Độc Vương biến sắc, một mặt bất khả tư nghị nói, ý của ngươi là.
Chỉ bằng ngươi, đem ta Độc Vương Tông cho phá tan rồi.
Ê!
Chính là ý tứ này.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Phúc!
Ha ha ha!
Mặt khác bốn cái lao đầu nghe xong, lập tức cười đến đấm ngực dậm chân, nước mắt đều nhanh chảy ra.
Lao Độc Vương a Lao Độc Vương, ngươi không phải một mực tại trước mặt chúng ta thổi các ngươi Độc Vương Tông như thế nào như bức a.
Làm sao bây giờ lại lưu lạc đến tận đây, bị dạng này một cái tiểu ba nhi cho phá tan rồi.
Thân hình hơi mập lao đầu chỉ Độc Vương, đùa cợt cười nói.
Độc Vương nghe tới mình cái này bốn cái đồng đội vô tình tiếng cười nhạo, sửng sốt mặt đều đen.
Hừ,
phá tan liền phá tan đi.
Một đám bất tranh khí cầu vật.
Độc Vương lột sắn tay áo, tức giận nói, chờ ta trở về, nhất định phải trọng trấn ta Độc Vương Tông uy danh.
Diệp Phi trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, may mắn độc này vương không có báo nổi, nếu không mình coi như thật xong đời.
Đúng, tiểu tử, ta là Tà Thần Giáo Tà Hoàng.
Ta Tà Thần Giáo hiện tại thế nào rồi? Gọi Tà Hoàng tóc tím lao đầu đội vàng hỏi nói.
Tà Thần Giáo giống như tại vài thập niên trước liền bị cổ võ giới cho xóa tên, hiện tại thành cổ võ ngoại môn môn phái.
Diệp Phi chi tiết về nói.
Cái gì?
Xóa tên?
Tà Hoàng nghe xong, lập tức liền tức điên, nhớ năm đó, ta Tà Thần Giáo tại cổ võ giới quát tháo phong vân. Có thể nói là người thấy sợ, quỷ kiến sầu. Không nghĩ tới, lão tử mỗi lần bị quan tiền đến, những này tên ghê tởm liền đem lão tử Tà Thần dạy cho đổi ra cổ võ giới.
Tức chết ta.
Thật sự là tức chết ta.
Ai ai, tiểu tử, ta là Thiên Thủ Nhân Đồ, ta Tu La Điện hiện tại thế nào rồi?
Gọi Thiên Thủ Nhân Đồ hơi mập lao đầu hỏi.
Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, theo ta được biết, hiện tại Tu La Điện là ngày càng lụ bại. Mà lại Tu La Điện người mỗi ngày đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, thỉnh thoảng liền bị người vây công một chút, giống như lẫn vào rất thảm.
Vâng.
Thiên Thủ Nhân Đồ trực tiếp một cước đạp đất, mặt đất chấn động lên tiếng, đạp ngựa. Không biết sống chết cầu vật nhóm, cũng dám vây công ta Tu La Điện. Thật làm lao tử chết rồi sao?
Chờ lao tử ra ngoài, nhất định phải như chặt các ngươi những này tạp bái.
Tiểu tử, ta là La Sát Quỷ Quân, ta La Sát môn hiện tại lẫn vào như thế nào?
Gọi La Sát Quỷ Quân mặt xanh lão giả nhàn nhạt hỏi.
Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, lao tiền bối, nghe nói La Sát môn hiện tại cũng lẫn vào không tốt lắm à? Trước kia tốt xấu có mấy ngàn bàn chúng, bây giờ bị người diệt chỉ còn 200 người không đến.
Lượng.
200 người không đến.
La Sát Quỷ Quân nghe xong, mặt đều lục.
Lao tiền bối, còn xin nén bi thương.
Diệp Phi vẻ mặt thành thật an ủi một câu.
A a a.
La Sát Quỷ Quân sửng sốt bị tức gầm thét vài tiếng, hai tay nâng lên, điên cuồng hướng lấy một mặt tường đánh qua.
Ầm 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 ầm.
Từng đợt tiếng ầm ầm nổ vang.
Diệp Phi cảm giác toàn bộ tháp đều giống như tại chấn động, cái mông đều bị chấn động đến hơi tê tê.
Tiểu tử, chớ nhìn bọn họ nổi điên.
Cái kia tóc trắng đồng nhan lão đầu hướng Diệp Phi cười cười, nói, "Đúng, tiểu tử, ta là Trăng Sao lão quái, ta Trăng Sao Minh hiện tại thế nào rồi?"
Trăng Sao Minh?
Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài, nói, "Lão tiền bối, vừa rồi truy sát ta tứ đại cổ võ thế gia cùng những môn phái kia bên trong, giống như liền có các ngươi Trăng Sao Minh người a."
Nghe nói, vài thập niên trước, Trăng Sao Minh liền đã hoàn lương á.
"Ngươi ngươi ngươi,
ngươi nói cái gì?"
Trăng Sao lão quái nhìn chằm chằm Diệp Phi, "Ngươi nói ta Trăng Sao Minh hoàn lương rồi?
Đầu hàng được rồi?
Ngươi xác định không nhìn lầm?"
"Đúng a, lão tiền bối, không nhìn lầm."
Diệp Phi có chút dở khóc dở cười nhẹ gật đầu.
Lúc này, nguyên bản đang tức giận nổi giận độc vương, Thiên Thủ Nhân Đồ, La Sát Quỷ Quân cùng Tà Hoàng bốn người nghe tới Diệp Phi nói lời, cả đám đều cười phun.
Ha ha ha.
Lão quái, chúng ta đồ tử đồ tôn tốt xấu cũng chỉ là bất tranh khí.
Nhưng ngươi bọn này đồ tử đồ tôn cũng quá không có cốt khí đi.
Vậy mà hoàn lương rồi.
Độc vương cười ha ha nói nói.
Chẳng sao lão quái khí đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận giống nói, một đám người không có cốt khí.
Cũng dám cho lão tử hoàn lương.
Còn dám đầu hàng địch.
Chờ lão tử ra ngoài, nhất định phải hảo hảo thu thập bọn họ.
Giờ này khắc này, Diệp Phi mới cuối cùng là minh bạch, khó trách muốn dùng 10 cái cổ võ đại trận đến cầm tù cái này 5 cái lao đầu.
Không có cách, cái này 5 cái lao đầu đều là 200 năm trước, ngũ đại tà phái người sáng lập.
Mà lại, năm đó, cái này ngũ đại tà phái uy danh thế nhưng là che lại bây giờ bát đại môn phái, thậm chí còn ép ngũ đại cổ võ thế ra một đầu, chấn nhiếp toàn bộ cổ võ giới.
Khó trách nói về sau cái này ngũ đại tà phái làm sao suy sụp, nguyên lai cái này ngũ đại tà phái người sáng lập đều bị giam đến nơi đây.
Đúng, lão tiền bối nhóm, thực lực của các ngươi cao cường như vậy, tại sao lại bị người cho nhốt vào cái này bên trong đến a?
Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi.
Việc này nói rất dài dòng.
Độc Vương thật sâu thở dài, nói, năm đó, chúng ta mấy cái nếu không phải là bởi vì tại đại chiến bên trong bị thương, chúng ta làm sao có thể bị những tên kia bắt lại?
Đúng vậy à, tiểu tử, mặc dù chúng ta một mực bị cổ võ giới người coi là ma môn tà phái, nhưng những cái được gọi là danh môn chính phái mới là vô sỉ nhất.
Bọn hắn không dám cùng chúng ta quan minh chính đại đọ sức, sẽ chỉ buộc nghịch những này dơ bẩn thủ đoạn đến âm chúng ta.
Tà Hoàng cũng hận hận nói.
Diệp Phi nghe xong, cũng coi là có thể lý giải, dù sao, những tên kia đích xác rất vô sỉ, rất hèn hạ.
Đúng, tiểu tử, ngươi muốn báo thù không?
Ngươi muốn mang đi ngươi nữ nhân yêu mến không?
Độc Vương cười híp mắt hỏi.
Diệp Phi đắng chát cười một tiếng, nói, ta đương nhiên nghĩ a, ta nằm mộng cũng nhớ.
Thế nhưng là, chỉ bằng ta hiện tại cái dạng này, đừng nói báo thù cùng mang ta đi nữ nhân, liền xem như từ bọn hắn dưới tay sống sót, cũng không dễ dàng a.
Ha ha, tiểu tử, đừng như thế tự coi nhẹ mình mà.
Độc Vương nhếch miệng cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi muốn báo thù, muốn mang đi nữ nhân của ngươi, chúng ta có thể giúp ngươi à?
Chương 1570, tám mặt mai phục.
Chương 1570, tám mặt mai phục.
Lão Độc Vương nói rất đúng, chúng ta có thể giúp ngươi.
Tà Hoàng cũng cười phụ họa một câu.
Cái khác ba cái lão đầu cũng đều nhẹ gật đầu.
Diệp Phi nhìn một chút Độc Vương năm người, bất đắc dĩ nói, các vị lao tiền bối, các ngươi hiện tại cũng bị người cho vây ở cái này bên trong, còn thế nào giúp ta à?
Tiểu tử, ngươi biết trận pháp không?
Độc Vương trông mong nhìn qua Diệp Phi, hỏi.
Nhận biết một chút.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Độc Vương năm người nghe xong, lập tức con mắt đều sáng mấy điểm.
Có hy vọng.
Tới tới tới, tiểu tử, tới gần chút nữa, ta có lời nói cho ngươi.
Độc Vương cười híp mắt hướng Diệp Phi vẫy vẫy tay.
Diệp Phi nhìn thấy cái này nằm cái lao đầu tiểu dung, tâm lý có chút phát mao.
Mấy cái này lao đầu sẽ không phải là đang đánh cái gì chủ ý xấu a?
Đến đây đi, còn thất thần làm gì?
Độc Vương trừng mắt nhìn Diệp Phi.
Tốt tốt tốt, ta tới. Diệp Phi nhẹ gật đầu, tới gần một điểm. "Tiểu tử, đã ngươi nhận biết trận pháp, vậy ngươi nhưng nhận ra tòa tháp này từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10 trận pháp không?" Độc Vương vội vàng hỏi nói. "Nhận biết ta trước đó tại cổ thư trên điện tịch nhìn qua." Diệp Phi gật đầu về nói. Độc Vương cùng Tà Hoàng năm người nghe xong, con mắt lại sáng mấy điểm. "Đã ngươi nhận biết những trận pháp này, vậy ngươi sẽ phá giải không?" Độc Vương kế tiếp theo truy hỏi. "Tầng thứ nhất đến tầng 7 trận pháp, ta ngược lại là sẽ phá giải, chỉ là cần tốn một chút thời gian. Bất quá, cái này tầng thứ 8 đến tầng thứ 10 trận pháp, ta trước đó gặp qua, có chút mơ hồ ấn tượng, muốn phá giải, đoán chừng khó khăn." Diệp Phi chi tiết về nói. "Ai ma ơi, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy đâu." Độc Vương nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể đem cái này 10 tầng tháp trận pháp cho phá, vậy chúng ta năm cái liền có thể ra ngoài. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, sẽ cho ngươi tưởng tượng không đến chỗ tốt. Mà lại, chúng ta sẽ còn giúp ngươi báo thù, đồng thời giúp ngươi đem nữ nhân cướp về." Diệp Phi nghe xong, có chút động tâm. Mặc dù có loại cùng ác ma làm giao dịch cảm giác, nhưng bây giờ tại cổ võ giới một người như vậy sinh địa không quen địa phương, mình người nào đều dựa vào không được, hiện tại duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có trước mắt cái này nằm cái lao đầu. Thế nhưng là, nếu như mình đem cái này nằm cái lao đầu đem thả, thật sẽ không xảy ra chuyện à. Bọn hắn vì cái gì bị giam tiền đến, nguyên nhân trong đó, mình cũng hoàn toàn không biết. Bất quá, rất nhanh Diệp Phi liền lắc đầu. Quản hắn ra không có chuyện đâu, mình tại sao phải vì những cái kia truy sát mình người suy nghĩ đâu. Huống chi, từ xưa chính tà vốn là không có một cái minh xác khu điểm. Cái gì là chính? Cái gì lại là tà? Những cái được gọi là danh môn chính phái, khó nói chính là chính nghĩa a. Không, cũng không phải là. Thông qua cái này thời gian ngắn ở chung, Diệp Phi ngược lại là cảm thấy, cái này năm cái tà hồ hồ lao đầu, muốn so với cái kia gia hỏa có ý tứ nhiều. "Tiểu tử, ngươi còn tại cân nhắc cái gì a? Là cái nam nhân, liền cho ta mạnh mẽ lên. Cầm lấy đao của ngươi, chặt đám kia tạp thoái. Ngươi suy nghĩ một chút, chính ngươi nữ nhân đều sắp bị người cướp đi, ngươi còn ở lại chỗ này nhì do dự dự, là tên hán tử không?" Thiên thủ nhân đồ thô cuống họng nói. "Đúng đấy, chúng ta cũng là cảm thấy cùng ngươi hữu duyên, mới muốn giúp ngươi. Nếu như ngươi còn muốn do dự lời nói, vậy coi như chúng ta năm cái đã nhìn lầm người, ngươi đi đi." Tà Hoàng lạnh như băng nói. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, chính trọng nói, "Năm vị lao tiền bối, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem trận pháp phá, sau đó cứu các ngươi đi ra." "Ha ha ha, tiểu tử, tốt. Vô luận ngươi có thể thành công hay không, đều buông tay cho ta đi thử." Độc Vương cởi mở địa cười to nói. "Tốt." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng phía Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất chạy xuống. Nhìn thấy Diệp Phi xuống dưới về sau, Tà Hoàng híp híp mắt, hỏi, "Lão Độc Vương, ngươi tin tưởng tiểu tử này à?" "Ta tin tưởng hắn." Độc Vương nhẹ gật đầu. "Ha ha, vì cái gì? Khó nói ngươi liền không sợ hắn trực tiếp chạy rồi." Tà Hoàng kế tiếp theo hỏi. Độc Vương cười cười, nói, "Ta từ tiểu tử kia mắt bên trong nhìn thấy kiên định. Mà lại, không biết mấy người các ngươi có phát hiện hay không, tiểu tử kia vừa chính vừa tà, mắt bên trong đồng dạng lộ ra một cỗ tà dị sức lực, cùng chúng ta rất giống." "Ai, hắc hắc, Lão Độc Vương, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới." Chẳng sao lão quái cười ha hả nói, "Qua nhiều năm như vậy, đánh bậy đánh bạ tiến đến nhiều người như vậy. Nhưng tiểu tử này, là một cái duy nhất không sợ chúng ta, mà lại dám nói đùa chúng ta người. Tiểu tử này thật có ý tứ, có ta lúc tuổi còn trẻ phong phạm." Thiên thủ nhân đồ cười híp mắt nói. Độc Vương nhẹ gật đầu, nói, "Cho nên nói, nếu như đến lúc đó hắn thật có thể đem chúng ta thả ra, vậy chúng ta cũng muốn nói được thì làm được, có thể giúp hắn, nhất định phải giúp. Chúng ta mặc dù lại tà lại ác, nhưng có ơn tất báo đạo lý này, chúng ta hay là biết đến." Tà Hoàng lạnh nhạt nói. Ba người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Ngay tại Độc Vương năm người chính nói chuyện náo nhiệt thời điểm, Diệp Phi đã chạy đến Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất. Diệp Phi đi tới Thông Thiên Tháp bên ngoài, vây quanh tòa tháp này đi một vòng dựa theo trong ấn tượng ký ức, suy nghĩ phá giải phương pháp. Tầng thứ nhất trận pháp cũng không phải quá khó, Diệp Phi chỉ là nghĩ một hồi, tìm đến phương pháp. Diệp Phi đi thẳng tới Thanh Long tượng đá trước, sau đó hai tay phát lực, bắt đầu đẩy cái này tượng đá. Mặc dù Diệp Phi thực lực mới khôi phục 30 nhưng lực lượng cũng không tiểu. Cho nên, dù cho tượng đá này cùng một cỗ xe con đồng dạng, nặng đến một tấn trái phải, nhưng vẫn là bị Diệp Phi cho thôi động. Tượng đá trên mặt đất ma sát, phát ra rầm 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 thanh âm. Rất nhanh, cái này Thanh Long tượng đá liền bị đẩy phải hướng về sau di động 0.5m. Đẩy xong Thanh Long tượng đá về sau, Diệp Phi lại bắt đầu đẩy cái khác 4 cái tượng đá. Có là hướng phía trước đẩy, có là đi phía trái đẩy, có là hướng phải đẩy, mà lại thúc đẩy khoảng cách đều không giống nhau. Tầng thứ nhất một mạch hỗn độn trận tốn mười mấy phút, liền bị phá giải. Hô. Diệp Phi thở nhẹ một hơi, phủi tay, lập tức hướng tiến vào Thông Thiên Tháp, đi tới tầng thứ nhì. Thông Thiên Tháp tầng thứ nhì, dùng hòn đá trưng bày là Thái Cực Lưỡng Nghi trận. Trận pháp này vừa vặn cùng Phục Hy Bát Quái Hà Đồ có liên hệ. Diệp Phi trước đó có tại cái kia cổ mộ lĩnh ngộ qua Hà Đồ cho nên, lúc này vừa vặn đưa đến tác dụng. Mặc dù trận pháp này sắp xếp tương đối phức tạp, nhưng Diệp Phi cũng liền tốn gần 20 phút, liền phá giải. Diệp Phi nhìn trên mặt đất đã bị xáo trộn hòn đá, cười cười, sau đó cấp tốc hướng phía tầng thứ 3 phóng đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Phi một đường đi lên trên đi, một đường phá trận, không có để cho mình có một lát ngừng. Chỉ cần sớm một chút đem trận pháp phá, liền có thể sớm một chút cứu Độc Vương bọn hắn thoát khốn, vậy mình liền có thể có hy vọng mang đi Lam tỷ, cũng tìm những tên kia báo thủ. Cho nên, đêm nay, Diệp Phi đầu tựa như biến thành một đài tinh vi máy tính, lục soát mỗi một cái trận pháp phương pháp phá giải. Thẳng đến 3 giờ sáng trái phải, Diệp Phi rốt cục đem tầng thứ 6 lục hợp hạt bụi nhỏ trận cho phá giải. đại công cáo thành. Diệp Phi cười phủi tay, xoa xoa mồ hôi trên trán, kế tiếp theo hướng phía tầng thứ 7 đi đến. Thông Thiên Tháp tầng thứ 7 bố trí là bắt đầu thất tinh trận. Trận pháp này càng nhiều tác dụng là vì cầm tù, mà không phải giết địch, cho nên cùng bình thường bắt đầu thất tinh trận có chút khác biệt. Trận pháp này muốn phức tạp hơn một chút. Diệp Phi ngồi tại trận pháp này bên ngoài, tìm kiếm phương pháp phá giải. Trận pháp này huyền diệu vô cùng, y theo bên trên 3 viên ngọc hướng tinh, dưới 3 viên toàn cơ tinh thứ tự, đồng đa chiếm cứ 7 cái phương vị. Phân biệt là trời trụ cột, trời tuyển, thiên cơ, trời quyền, ngọc hành, mở dương, diêu quang thất tinh. Mà lại, trận pháp biến hóa có rất nhiều, cũng không thể rất nhanh phá giải. Diệp Phi nhìn chằm chằm trận pháp này, rơi vào trầm tư. Trọn vẹn suy nghĩ 1 giờ, thẳng đến rạng sáng 4 giờ nhiều thời điểm, Diệp Phi mắt sáng rực lên. Diệp Phi đi đến trong trận pháp, đem bên trong 3 khu địa phương trưng bày hòn đá đánh tan, trận pháp này liền phá. Chỉ còn 3 cái trận pháp. Cố lên. Diệp Phi nặng nề mà nổ ngụm trọc khí, sau đó kế tiếp theo hướng phía trên một tầng bước tiến vào. Cuối cùng 3 cái trận pháp là 8 mặt mai phục trận, cựu cung bắt quái trận cùng thập phương tuyệt sát trận, mà lại là một cái so một cái khó phá giải. Lúc này, Diệp Phi ngay tại phá 8 mặt mai phục trận. Mặc dù hắn đầu góc bên trong có một ít ấn tượng, nhưng những cái kia ấn tượng rất mơ hồ, cho nên hắn cũng chỉ có thể thử phá giải. Diệp Phi suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó tạch 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 mà di động một khối đá. Cũng liền tại tảng đá di động một khắc này, chỉ nghe thấy từ đỉnh tháp truyền đến từng đợt kêu khổ âm thanh. "Tiểu tử thối, ngươi có thể hay không đừng mù thử a? Ngươi dạng này sẽ đùa chơi chết chúng ta." "A đủ, cái này mẹ nó là vạn tên cùng bắn a." Chương 1571, không biết xấu hổ. Chương 1571, không biết xấu hổ. Lúc này, Thông Thiên Tháp, tầng thứ 10. Xiêu 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 xiêu, từng đợt chói hai tiếng xé gió lên. Chỉ gặp vô số cây sắc bén tiễn, như là điên cuồng mưa tên từ tứ phía trên tường che khuất bầu trời địa bắn ra. Mục tiêu trực chỉ sắt trong lao Độc Vương cùng Tà Hoàng 5 người. Mà Độc Vương 5 người thì là trên nhảy dưới tránh, lại tránh lại tránh, tránh né lấy những ngày tiễn. Thế nhưng là, Độc Vương 5 người bởi vì tay chân đều bị xích sắt khóa lại, cho nên hành động cũng không thuận tiện. Dù là như thế, vẫn không có một cây tiễn có thể thương tổn được bọn hắn 5 người. Bất quá, mặc dù những này chúng tên không đến bọn hắn, nhưng vẫn là để bọn hắn 10 điểm tức giận. Rõ ràng bọn hắn vừa rồi nói chuyện phiếm cho chuyện hào hào, nhưng đột nhiên ở giữa, mưa tên liền hướng bọn họ bắn đi qua, cái này đổi lại là ai cũng sẽ chịu không được được không? Tạch tạch tạch. Thường cây tiễn bị đánh bay, bẻ gãy thanh âm vang lên. Cũng liền một lát sau, đất này bên trên liền lưu lại đầy đất mũi tên gãy. Tiểu tử này đến cùng có hay không hào hào phá trận a? Nếu là hắn lại làm loạn mấy lần, chúng ta mấy lao già đều phải bàn giao ở chỗ này á. Chẳng sao lão quái la hét nói một câu, sau đó tay phải bỗng nhiên bung lên, như là nổi lên một trận cuồng phong, đem dày đặc như mưa tiễn toàn bộ cho đánh bay ra ngoài. Được rồi, lão quái, nói ít vài ba câu, cẩn thận ngươi nhà trong mông đi tiễn. Thiên thủ nhân đồ bĩu môi, hai tay duỗi ra, tựa như tia chớp, lăng không múa, ba 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 điệu đánh gây bắn tới mấy chục cây tiễn. Tiểu tử này hẳn là phá đến tầng thứ 88 mặt mai phục trận. Các ngươi lại không phải không biết, cái này tầng thứ 8 trận pháp chỉ cần giải sai một bước, liền sẽ dẫn động vạn tên cùng bắn. Ta hoang nói một câu, thân hình lóe lên, né tránh mười mấy cây tiễn, sau đó đuổi phải như là côn sắt quét ra, đem bắn tới tiễn toàn bộ đá bay, đá gãy. Các ngươi có thể nói ít vài ba câu không? Để tiểu tử này một hơi phá thập đại trận pháp, làm sao có thể không phạm sai lầm? La Sát Quỷ Quân trợn mắt, lẩm bẩm một câu. Nói, chân phải của hắn bỗng nhiên hướng trên mặt đất một điểm. Ba một tiếng, thân thể của hắn như là hùng ưng nhảy lên thật cao, nháy mắt né tránh một cái tiến trận. Cốc 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 đốc. Một cái tiến trận thất bại, vững vàng đính tại một mặt tường bên trong. Có thể nghĩ, những này bắn ra tiến khủng bố cỡ nào. Nếu như bị bắn trúng, chỉ sợ thân thể đều sẽ bị đâm xuyên. La Sát Quỷ Quân tại né tránh một cái tiến trận về sau, thân thể một cái bốc lên, nổi lên chân khí sóng trường, bỗng nhiên hướng phía trước đẩy ra. Một trận lốt bốp thanh âm vang lên, cái thứ nhị tiến trận còn chưa bắn tới, đã bị song trưởng của hắn toàn bộ đánh gãy. Tại Độc Vương 5 người tựa lưng vào nhau, đồng tâm hiệp lực phía dưới, cái này nhóm đầu tiên phóng tới tiễn, cơ hồ toàn bộ bị bọn hắn cắt đứt, rơi vào trên mặt đất. Cũng có một số ít điểm tiễn đính tại trên tường, lít nha lít nhít, như là con nhím. Hô, cuối cùng kết thúc. Chăng sao lão quái thở ra một hơi, nói: "Thế nhưng là, chăng sao lão quái lời nói vừa mới nói xong, liền nghe tới bức tường bên trong phát ra tạch 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 thanh âm, tựa như bánh răng tại ma sát đồng dạng." Nghe được thanh âm này, chăng sao lão quái 5 người tâm lý đồng thời lộ bộ một chút. "Không được, lại tới." Thiên thủ nhân đồ lông mày nhảy một cái, tiếng kinh hô vừa dứt, liền thấy thành trên ngàn vạn chi sắc bén tiễn như là vỡ đê hồng thủy, hướng phía bọn hắn bắn đi qua. Siêu 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 siêu, từng cây tiễn bay vụt tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đã đi tới trước mặt bọn hắn. Đáng chết! Độc Vương nhướng mày, một tiếng chân uống, vũ độc thần công. Nói, Độc Vương liền sẽ có hạn chân khí chi lực toàn bộ cho nhấc lên. Mặc dù hắn hiện tại có thể phát huy thực lực chỉ có một nửa không đến, nhưng vẫn như cũng là 10 điểm khủng bố. Trong lúc nhất thời, hắn kia toàn thân áo trắng quần trắng bay phất phới, một đầu sám trắng tóc dài không gió mà bay, mặt đất đều đi theo loảng xoảng bang chấn động lên. Thậm chí ngay cả những cái kia trên đất tiễn đều giống như bị mấy đạo cuồng bạo vòi rồng cho cuốn lại. "Bạo cho ta!" Độc Vương một tiếng quát lớn, sau đó toàn thân chấn động mạnh một cái. "Ào ào ào." Một cỗ tử chân khí màu đen hình thành cương phong, từ thân thể của hắn bên trong xung kích mà ra. Những này phô thiên cái địa phóng tới mũi tên đụng một cái bên trên cỗ này cương phong, liền ba 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 toàn bộ nổ thành mảnh vụn. Cũng liền một cái mắt, hướng phía Độc Vương 5 người bắn tới tiễn, liền toàn bộ bị phá hủy. Thế nhưng là, không có qua vài giây đồng hồ, nhóm thứ hai tiễn lại tiếp theo từ bốn bề bức tường bên trong bắn ra. Lít nha lít nhít tiễn, như là hình thành một chương lưới tử vong, hận không thể đem Độc Vương năm người toàn bộ đều cho vạn tiễn xuyên tâm. Tê dại. Lúc này để cho ta tới. Thiên thủ nhân độ giận mắng một tiếng, sau đó toàn thân chấn động mạnh một cái. Oeng. Như là đất bằng nổ vang một đạo kinh lôi. Trong chớp mắt, Thiên thủ nhân độ liền trực tiếp đem chân khí nhấc lên. Lập tức, hắn chậm rãi múa hai tay, một đôi nô ra hai mắt lập tức tình quang nổ bắn ra. Thiên thủ phù độ trưởng. Thiên thủ nhân độ hét lớn một tiếng, nguyên bản chậm chạp múa hai tay đột nhiên tăng tốc độ, như là có thành tựu trên ngàn vạn con bàn tay hướng phía những cái kia tiện đánh ra ngoài. Ba 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 ba. Một đạo đạo trưởng phong đánh ra, không khí giống như đều bị nghiền nát, bộc phát ra từng đợt dọa người âm bạo thanh. Mà những cái kia tiễn còn không có tới gần bọn hắn năm người, liền đã toàn bộ bị Thiên thủ nhân độ bàn tay cho đánh gãy. Kín không kẽ hở trưởng ảnh trên dưới tung bay, như là hình thành một đạo tường đồng vách sắt, sừng sốt để những cái kia tiễn không cách nào bắn tới. Cũng liền qua mười mấy giây đồng hồ, nhóm thứ hai bắn tới tiễn liền toàn bộ bị Thiên thủ nhân độ đánh trưởng phong cho đập nước. Ha ha, Thiên thủ nhân độ, không tệ lắm, cũng liền mấy năm công phu, vậy mà lại sáng tạo mới võ công. Chẳng sao lao quái cười ha hả khen một câu. Hắc hắc, kia là nhất định. Thiên thủ nhân độ dương ngẩng đầu, ngạo nghễ điệu nói, dù nói thế nào, ta cũng là một thiên tài được không? Liền ngươi còn thiên tài, thật sự là không biết xấu hổ. Tại cái này sắt lao bên trong, chúng ta đánh mấy ngàn trận, ngươi thắng ta mấy trận, tâm lý không có số à? Ta hoang lạnh nhạt nói một câu, trong lời nói lộ ra tràn đầy trào phúng. Ngươi ngươi ngươi, đồ chó hoang tà hoàng, ta trước đó đều là tại nhường ngươi, có bản lĩnh chúng ta lại đến so so. Thiên thủ nhân đồ sửng sốt khí dựng râu trừng mắt, quả thực là muốn cùng tà hoàng đánh một trận. Chỉ cần ngươi không sợ thua, ta tùy thời phục bồi. Tà hoàng vẫn như cũ nói mà không có biểu cảm gì một câu, rất là lãnh khốc. Ta, ngươi ngươi ngươi. Thiên thủ nhân đồ khí nói chuyện đều không lưu loát. Các ngươi hai cái đi a. Cái này đều đấu 200 năm, có thể hay không yên tĩnh một hồi. Độc Vương trừng mắt nhìn hai cái này không bất lo ra hỏa. Nhưng mà, Độc Vương lời nói vừa mới nói xong, nhóm thứ ba mưa tên đã giáng lâm. Nam. Dãnh. Nhìn thấy cái này đầy trời mưa tên, Thiên thủ nhân đồ nhịn không được sổ một câu nói tụ. Ta đến. Lãnh khốc ta hoàng khẽ quát một tiếng, sau đó kéo lấy bắt đầu liên cùng vòng chân, đồng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Vâng. Ta hoàng một cước này bước ra, như là cự nhân bản chân giẫm trên mặt đất, phát ra một tiếng kinh thiên vang vọng. Bất quá, cái này thanh thế mặc dù kinh người, nhưng kỳ quái là trên đất phiến đá lại ngay cả một cái khe đều không có. Rất hiển nhiên, tòa này thạch tháp tảng đá tuyệt đối không phải dùng phổ thông đá tảng xây thành. Lúc này, ta hoàng một cước bước ra về sau, trong cơ thể hắn kia cỗ chí âm chí tà chân khí chi lực cẩm vàng từ trong cơ thể của hắn nhảy lên ra. Từng đợt màu đen phong bạo càn quét mà lên, kia trên đất tất cả tàn nhánh mũi tên gãy toàn bộ đằng không mà lên, như là hình thành một đạo đạo tiễn bao táp. Lập tức, ta hoàng cuồng hống một tiếng, phán quyết chi thủ. Ầm 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 ầm. Chỉ gặp ta hoàng hướng thẳng đến tứ phía bức tường đánh ra bốn cái to lớn dấu tay huyết sắc. Bốn cái to lớn dấu tay huyết sắc hướng phía tứ phía tường bắn tới tiễn, nghiền ép quá khứ. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, cái này bốn cái to lớn dấu tay huyết sắc mang theo cường bạo uy áp, trực tiếp liền đem cái này bắn ra tiễn toàn bộ cho nghiền nát. Cái này bốn cái to lớn dấu tay huyết sắc tại nghiền nát những này tiễn về sau, uy lực không giảm, nặng nề địa đánh vào trên tường. Bốn nói, ầm 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 thanh nổ vang, đinh hai nhức óc, sửng sốt để cả tòa tháp đều cho chấn động lên. Sau khi đánh xong, ta hoàng liền buông xuống hai tay, lui về sau một bước, còn xem thường địa liếc mắt thiên thủ nhân đồ. Thiên thủ nhân đồ nhìn thấy tà hoàng xem thường ánh mắt, sửng sốt tức nghiến răng ngửa. Trước đây thật lâu, hắn cho là mình tại ma môn trong tà phái, đã coi như là đỉnh cấp thiên tài tu luyện. Thế nhưng là, đi tới tòa tháp này đại lao bên trong, hắn mới phát hiện, mình nào tính cái gì thiên tài à. Cái này bốn người, sửng sốt một cái so một cái đồ biến thái. Mũi tên này trận đều đến ba lần, lúc này hẳn là kết thúc đi. Chẳng sao lao quái bị môi, nói,